Chương 1951, thần hồn ly thể chương 1951, thần hồn ly thể cái này một cây cự chỉ giống như là dựng ngược núi cao, xuyên thẳng xuống. Đầu ngón tay đường vân có thể thấy rõ ràng, thô ráp tăng thương. Cự chỉ buông xuống, đập vụn không gian chung quanh, trăm ngàn vạn sợi đạo văn xiển xích quấn quanh tại đầu ngón tay, còn có vài miếng tương dung lấy hỗn độn khí xương mù màu xám. Xoẹt. Chỉ lực xuyên thấu trường không, sắp đánh kích đến Trần Thanh Nguyên. Bởi vì nguyên sơ cổ lộ đặc thù phát tắc, hai cái đế binh chịu đến áp chế, cho dù bạo phát ra đủ vị thiên diệt địa khí uy, cũng không cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong tránh thoát. Trần Thanh Nguyên một mực ngẩng đầu nhìn cái này đột nhiên xuất hiện dựng ngược vực sâu, tinh tường nhìn thấy từ vực sâu bên trong đè xuống tới ngón tay. Phát giác được dị thường thứ trong lúc nhất thời, Trần Thanh Nguyên liền muốn vận dụng tự thân thủ đoạn tiến hành chống cự. Nhưng mà, không chỉ có là đế binh bị áp chế lại, ngay cả Trần Thanh Nguyên cũng không thể chuyển động. Chớ nói thi triển bí pháp thần thông, toàn thân đều bị giam cầm ở anh. Sau một khắc, cự chỉ rơi xuống, đặt tại Trần Thanh Nguyên đỉnh đầu. Ủy dị sự tình xảy ra, chỉ uy mặc dù mạnh đến vô cùng mức đáng sợ, nhưng không đối Trần Thanh Nguyên nhục thân tạo thành một tơ một hào tổn thương. Đây cũng không phải là Trần Thanh Nguyên luân hồi đạo thể có bao nhiêu cứng rắn, mà là một chỉ này chi uy công về phía linh hồn. Cự chỉ đập vào Trần Thanh Nguyên trên đầu, khuấy động lên một hồi mắt thường không thể nhận ra pháp tắc phong bạo, khuyết tán bát phương, mãi đến giới vực phần cuối. Cố lực lượng này vượt qua trong nhân thế cực hạn, không nên tồn tại thế giới này. Thời gian phảng phất như ngừng lại tích tắc này, cơ thể của Trần Thanh Nguyên không nhúc nhích tí nào, cự chỉ duy trì ấn động tác, không lùi không tiến. Tuế Nguyệt Trường Hà tại một bên hạo đãng chảy xuôi, vạn đạo quy tắc tại quanh thân xuyên thẳng qua. Hà vận như biển, từ tiên điện các nơi mái hiên huy sải xuống. Tư, Trần Thanh Nguyên bên ngoài thân xuất hiện mấy trăm sợi thật nhỏ dòng điện, giống như suối nước du động. Hắn mặt không biểu tình, giống như là không bị đến cự lực xung kích. Ánh mắt của hắn dần dần trống rỗng, tan rã, bất lực. Hắn thái dương mấy sợi tóc đen, nhẹ nhàng phiêu động. Ầm ầm. Quỷ dị yên tĩnh không khí vẹn vẹn duy trì một hồi, không còn tồn tại. Siêu thoát phàm tục lực lượng đáng sợ, từ trên hướng xuống, quán xuyên Trần Thanh Nguyên nội thân. Cơ thể bất động như núi, linh hồn gặp xung kích. Trong chốc ngắn này, Trần Thanh Nguyên thần hồn bị cưỡng ép chọc ra nhục thân, phản phất có vô số thanh dao găm sắc bén đang cắt hồn phách, so với lăng chỉ còn thống khổ hơn. Dù là như thế, Trần Thanh Nguyên cũng không phát ra tí xíu đau khổ thanh âm. Thậm chí, hắn ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Đau khổ phút chốc, cuối cùng vẫn là không ngăn nổi cự chỉ chi lực. Trần Thanh Nguyên thần hồn thoát ly nhục thân, nhân chỉ uy mà không ngừng trầm xuống. Trần Thanh Nguyên thần hồn xuyên qua nồng mụ, trong thoáng chốc tiến nhập Minh Nguyên địa phủ, tiếp tục hạ xuống, mãi đến Minh phủ phần cuối. Ngược lại, thoát khỏi Minh phủ chi địa, rơi xuống đến Tuế Nguyệt Trường Hạ. Lịch lưu Tuế Nguyệt, nhìn thấy vô số lịch sử bức tranh, chính là có hoàn chỉnh đoạn ngắn, chính là có mơ hồ mảnh vụn. Cự chỉ chi lực cũng không tiêu tan, thần hồn còn tại hạ xuống. Tại trong lúc này, Trần Thanh Nguyên nhục thân mặc dù đứng thẳng bất động, nhưng ở vào trạng thái hôn mê. Linh hồn ngắt thở, khi thì vặn vẹo biến hình. May mắn Trần Thanh Nguyên thần hồn phi thường cường đại, bằng không thì đã biến thành hư vô. Đối với Trần Thanh Nguyên mà nói, loại cảm giác này rất là khó chịu. Mỗi phút mỗi giây đều đang chịu đựng không phải người dày vò. Phiêu đang tại Tuế Nguyệt pháp tắc bên trong thần hồn, giống như thấy được một ít cổ lão đế quân chứng đạo chi cảnh, còn có thần châu chia ra hình ảnh đáng sợ. Ông. Rất lâu, cự chỉ chi lực rõ ràng yếu bớt. Nhân cơ hội này, Trần Thanh Nguyên kiệt lực phản kháng, thần hồn không còn trầm xuống, đau đớn cảm giác hít thở không thông cùng phân liệt cảm giác lập tức giảm đi rất nhiều. Hắn giờ phút này cảm giác không đến nhục thân tồn tại. Thần hồn thấy chính là vô số sợi Tuế Nguyệt pháp tắc tương dung mà thành sóng lớn Trường Hà, gánh chịu lấy lịch sử vết tích. Trường Hà chi nhánh vô số đầu trào lên tại mảnh không gian này mỗi vị trí. Trần Thanh Nguyên thân ở nơi này, lạc mất phương hướng. Chiều này lấy phương hướng nào đi mới có thể trở lại thế giới hiện thực đâu? Trái xem phải xem, tạm thời chưa có đầu mối. Đây là một loại nào đó khảo nghiệm. Mặc dù Trần Thanh Nguyên thần hồn bị cự chỉ chi lực trục xuất tới Tuế Nguyệt Trường Hà một góc nào đó, nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Có lẽ đây là tại khảo nghiệm Trần Thanh Nguyên hồn lực phải chăng đạt đến độ cao đó. Nếu như thần hồn chi lực đủ mạnh, nhất định rời đi Tuế Nguyệt Trường Hà chi giới. Nếu như năng lực không đủ, vậy liền vĩnh viễn mê thất ở đây, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Tóm lại có thể tìm được phương hướng chính xác. Trần Thanh Nguyên sẽ không ở lại tại chỗ bất động, giữ vững tỉnh táo. Căn cứ tự thân trực giác, lựa chọn một cái phương vị. Chợt, bước ra một bước. Xoẹt. Hẳn là chạm đến một tia Tuế Nguyệt phát tác, lập tức nhấc lên một cỗ cuồng loạn phong bạo. Phát tác phong bạo chi uy rất là kinh khủng, càng đem Trần Thanh Nguyên thần hồn cánh tay cắt chém ra một đạo nhỏ xíu vết nứt. Mãnh liệt nhói nhói cảm giác đánh tới, lệnh Trần Thanh Nguyên ít nhiều có chút khó chịu. Cẩn thận, tuyệt đối không thể phớt lờ. Một khi thần hồn bị Tuế Nguyệt Trường Hà thôn vệ, như vậy Trần Thanh Nguyên cũng chỉ còn dư một bộ thể xác, cùng chết chưa cái gì khác nhau. Một đạo nhỏ bé vết nứt, rất nhanh khôi phục. Ổn định tâm tính, lần nữa tiến lên. Mấy chục bước đi qua, lại chạm đến một tia Tuế Nguyệt quy tắc. Lần này không phải nhấc lên phong bạo, mà là dẫn tới một tôn lai lịch không biết cổ chi cường giả Tuế Nguyệt hư ảnh. Đạo này lịch sử tàn ảnh là một vị nam tính, thân thể hùng tráng, cao lớn uy mãnh. Hán bộ dáng hung ác, đầy người máu tươi, tay cầm liêm đao, tựa như một tôn từ địa ngục đi ra tử thần. Phiền toái tới rồi. Trần Thanh Nguyên một mặt nghiêm trọng, chuẩn bị một trận chiến. T. Đạo kia huyết sắc thân ảnh phong tỏa lại Trần Thanh Nguyên, không có một chút do dự, cầm trong tay liêm đao vung chặt, thẳng đến Trần Thanh Nguyên đầu. Lưỡi đao sắc bén, trực tiếp cắt dọc đường hết thảy chi vật. Đông. Trần Thanh Nguyên không sợ một chút, toàn lực đánh ra một quyền. Cả hai giao phong, Tuế Nguyệt quy tắc như sóng nước bắn tung tóe. Nói đến, nếu là Trần Thanh Nguyên tu hành đến thần kiệu bất thứ 9 đỉnh phong, thực lực càng mạnh hơn, lại vào nguyên sơ cổ lộ, áp lực tuyệt đối sẽ nhẹ hơn không thiếu. Thế nhưng là, lấy thông thường thủ đoạn muốn tu luyện tới cựu bộ đỉnh phong, độ khó rất lớn, cần thiết thời gian cùng tài nguyên rất nhiều. Tiến nhập cổ lộ, từng bước một xâm nhập, từng bước một trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm, Trần Thanh Nguyên không lùi mà tiến tới, chính diện cùng với giao chiến. Mỗi một quyền vung ra đều làm cường địch lùi lại, trong tay liêm đao thậm chí xuất hiện biến hình dấu hiệu. Giết. Mấy quyền đi qua, Trần Thanh Nguyên hét lớn một tiếng, quyền uy càng thêm hơn mấy phần, trực tiếp đem Tuế Nguyệt pháp tắc phát hỏa mà ra cường địch trấn sát. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, con đường tiếp theo chỉnh càng ngày sẽ càng khó khăn. Kế tiếp, Trần Thanh Nguyên phải đối mặt rất nhiều chuyện phiền toái. Đoạn lộ trình này, khả năng cao cần thời gian rất dài. Thế giới hiện thực, hai cái đế binh trung quy là tránh thoát gò bó, ngưng tụ ra một đạo huyền giới, che lại Trần Thanh Nguyên quanh thân. Mục đích đã đạt tới, cái kia một cây cự chỉ tan rã vào hư không. Đỉnh đầu hư không, pháp tắc vực sâu vẫn tồn tại như cũ. Chương 1952, lại là trùng hợp sao? Chương 1952, lại là trùng hợp sao? Vực sâu như một cái cự nhãn, một mực nhìn xuống phía dưới Trần Thanh Nguyên. Hai cái đế binh tự nhiên sẽ hiểu Trần Thanh Nguyên thần hồn ly thể, rất cảm thấy bất an. Bảo vệ nhục thân, kiên nhẫn chờ đợi. Tin tưởng lấy Trần Thanh Nguyên thủ đoạn, có thể hóa giải lần này kiếp nạn. Đế binh một trái một phải, ngưng kết ra mấy đạo kiên cố kết giới, cam đoan Trần Thanh Nguyên nhục thân không chịu đến xâm hại. Lúc này Trần Thanh Nguyên đang Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tìm trở về phương hướng. Thần Châu, Cửu Thổ. Sương đỏ trải rộng nơi này giới các nơi, thường có quỷ mị thân ảnh lấp loé. Trong sương mù ẩn chứa vô cùng hỗn loạn Tuế Nguyệt pháp tắc, chính là trăm vạn năm trước đại chiến tàn phế uy biến thành. Tại Cửu Thổ chỗ sâu nhất, có một hành tinh cổ huyền không bất động, bốn phía có ước vạn quy tắc du động, dị thường thần bí. Hành tinh cổ này tên là Tuế Nguyệt tinh hạch, chính là Thái Vi đại đế lưu lại chi vật. Bây giờ, Thái Vi đại đế đang tại trong đó bế quan không ra. Đợi hắn nhập thế, không biết sẽ nhấc lên bao lớn phong ba. Trong mắt thế nhân, Thái Vi đại đế sớm đã vất lạc, chỉ còn dư một chút truyền thuyết cố sự đang lưu truyền. Nếu là Thái Vi đại đế lần nữa quân lâm thiên hạ, đại thế thủy triều sẽ bị đẩy lên một cái độ cao khó có thể tưởng tượng được. Hắn nhịn không được. Dù cho ẩn vào nơi đây bế quan khôi phục, Thái Vi đại đế cũng có thể cảm giác được thế gian một ít biến hóa. Tiên quốc cấm khu không còn an bình nữa, cấm kỵ quy tắc chỉ hướng Bắc Hoang. Còn có chư thiên các giới thường xuyên phát sinh một chút quái dị sự tình, đủ loại dấu hiệu cho thấy, thời đại này chẳng mấy chốc sẽ nên đón một hồi biến đổi lớn, một vòng mới đánh cờ sắp đến. Thần Kiêu còn ổn, đầy đủ trèo chống đến Trần Thanh Nguyên lên đỉnh một ngày kia. Vì cam đoan thông hướng bị ngạn thần kiều không xuất hiện ngoài ý muốn, Thái Vi đại đế hao hết khổ tâm, xem ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Thái Vi đại đế tạm thời sẽ không rời đi Cửu Thổ, nếu không thể khôi phục thời kỳ cường thịnh trạng thái, đi ra không chỉ có không thay đổi được cái gì, hơn nữa còn sẽ để cho tự thân lâm vào hiểm cảnh. Cửu Thổ chi địa có lưu lấy Thái Vi đại đế át chủ bài, bị ngạn tên kia mặc dù rất muốn ngăn cản, nhưng không dám vào tới. Nếu tại cái này khẩn yếu quan đầu xảy ra vấn đề, vậy liền được không bù mất. Đứng tại đại thế đỉnh điểm cái này một nắm tồn tại, toàn ở vội vàng chính mình sự tình. Thời gian quý giá, giành giật từng giây. Đến cuối cùng thời khắc, có thể một chi tiết phương diện sai lầm, liền sẽ dẫn đến cả bản đều thua. Bắc Hoang, đế hữu tinh hệ. Thanh tông di chuyển đến nơi đây, hết thảy bước bước phát triển. Tông môn nội bộ nhã viện, ở rất nhiều vị địa vị cao cả khách khanh trưởng lão. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có khách khanh trưởng lão đứng ra giảng đạo. Cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng có tư cách nghe đạo, đối xử như nhau. Có thể hay không nhận được cảm ngộ, đều xem tự thân tạo hóa. Thanh tông thu đồ không giới hạn trong nhân tộc, chỉ cần có thể thông qua tông môn khảo hạch, liền có thể nhập môn tu hành. Cho nên, tại Thanh tông bên trong, có thể nhìn thấy các tộc sinh linh lẫn nhau tuy có cạnh tranh, nhưng sẽ không vượt qua ranh giới cuối cùng. Hôm nay, ở tại Thanh tông bên trong một vị tồn tại, phát giác một vòng dị thường pháp tắc ba động, không còn nằm nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt, hết sức nghiêm túc. Không thích hợp. Những ngày này, Diệp Lưu Quân một mực chờ tại Thanh tông, nhàn nhã thoải mái, rất là không bị ràng buộc. Cùng Hỏa Linh cổ tộc so sánh, hắn càng ưa thích Thanh tông sinh hoạt. Hắn lập tức đứng dậy, bấm ngón tay suy tính. Phút chốc, có kết quả. Song liên tinh hệ. Suy đoán ra được phương vị, Diệp Lưu Quân trên mặt đột nhiên sinh ra mấy phần thần sắc lo lắng, bờ môi mím chặt, túc trọng chi ý càng đậm. Cái kia một kia làm cho người bất an pháp tắc ba động, đến từ là Song Liên tinh hệ, cũng chính là Thành Tông trước đây địa điểm. Lại là trùng hợp sao? Diệp Lưu Quân quyết định đi qua nhìn một chút, tìm tòi hư thực. Không có thông chi bất luận kẻ nào, tự mình đi tới. Một cái ý niệm rơi xuống, Diệp Lưu Quân liền xé rách hư không, mở ra một đầu thông hướng phương xa con đường, nhanh chân đi vào, từ biến mất tại chỗ. Không bao lâu, Diệp Lưu Quân tiến nhập Song Liên tinh hệ phạm vi. Đến chỗ này về sau, cái kia cố bất an cảm giác phá lệ rõ ràng. Trong lúc đưa tay bắt được một tia thời cơ, lấy làm dẫn, tìm được dị thường pháp tắc cụ thể địa điểm. Xác định tọa độ, Diệp Lưu Quân nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, đã tới chỗ cần đến. Một đạo vết nứt không gian lộ ra ở Diệp Lưu Quân trước mắt, khiến cho lông mày nhíu chặt, tâm thần không yên. Khe hở dài ước chừng trăm trượng, đang nhanh chóng biến lớn. Thời gian một cái nháy mắt, chiều dài liền tăng lên gấp đôi. Có thể để cho một tôn cổ chi đế quân lòng sinh bất an, nhất định là không tầm thường biến hóa. Đây là cái tình huống gì? Diệp Lưu Quân cẩn thận quan sát đến mắt, nỉ non một câu. Tiếp lấy, thi triển bí pháp, dự định chiều sâu dò xét. Vận dụng đủ loại thủ đoạn, lại không phát hiện đạo này vết nứt không gian thông hướng nơi nào. Bất quá, Diệp Lưu Quân bắt được một tia từ vết nứt không gian phiêu đãng đi ra ngoài pháp tắc, nhìn lâu thêm vài lần, biết được tình huống, cảm xúc gáp chế không nổi, kinh ngữ, cấm khu. Đế tử cổ chi cấm khu pháp tắc ba động. Cụ thể là phương nào cấm khu, Diệp Lưu Quân tạm không biết được. Có thể khẳng định là, đợi đến đạo này vết nứt không gian khuyết trương đến mức độ nhất định, cái kia một chỗ cấm khu tất nhiên sẽ hàng lâm nơi này. Thế tử lời nói, sắp trở thành sự thật. Tình huống khẩn cấp, Diệp Lưu Quân một mặt trầm trọng. Còn tốt Thanh Tông sớm rút đi, bằng không thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị, tất nhiên luống cuống tay chân. Cố ý gây nên sao? Bắc Hoang Chi Điệu biết bao bao la, hết lần này tới lần khác đạo này vết nứt không gian buông xuống ở Song Liên tinh vực. Gặp tình hình này, rất khó để cho người ta không nghi ngờ trong đó không có vấn đề. Coi như cổ chi cấm khu muốn buông xuống Bắc Hoang, cũng ứng đi tới Phù Lưu tinh vực, cùng Tân Tuyết cấm khu trở tại cùng một phương địa giới, không có đạo lý xuất hiện ở đây. Căn cứ vào Diệp Lưu Quân ngờ tới, bị ngạn tên kia chắc chắn nghĩ gián tiếp cho Thanh Tông mang đến một chút phiền phức. Ngược lại Song Liên tinh vực khoảng cách Phù Lưu tinh vực tương đối gần, không ảnh hưởng được sắp đặt. Còn tốt Thanh Tông rời đi chỗ, bằng không chắc chắn đến đau đầu một phen. Không ngăn cản được. Tiếp xuống mấy canh giờ, Diệp Lưu Quân thử đủ loại biện pháp, căn bản ngăn cản không được vết nứt không gian quyết trường, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Lưu Quân dự định ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian, mắt thấy thế cục biến hóa. Cùng lúc đó, Thần Châu, Thư Thành tinh hệ táng hàng cấm khu xung quanh trật tự quy tắc xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, càng ngày càng nghiêm trọng. Sinh hoạt tại này phương tinh hệ vạn tộc tu sĩ, tự nhiên phát giác trong thiên địa biến hóa dị thường. Đông đảo đại năng thi triển thủ đoạn, đem hết toàn lực điều tra nguyên nhân, rất nhanh liền biết được đầu nguồn đến từ phương nào. Cấm khu có biến, phiền phức lớn rồi. Nhiều lần điều tra, xác nhận không sai. Các tộc cường giả hãi nhiên kinh hãi, không biết làm sao. Phía trước Nam Cung Ca phái người đến đây nhắc nhở, có thể di chuyển cử chỉ tiêu hao quá lớn, các phương thế lực người cầm quyền ôm lấy với tưởng, cho rằng sẽ không ra chuyện gì. Hôm nay, cấm khu quy tắc lan tràn đến ngoại giới, ảnh hưởng tới trong thiên địa trật tự cân bằng. Đối mặt loại tình huống này, cường giả các phương cũng đã không thể lừa mình dối người, nhất định phải mau chóng làm ra tương ứng phương sách, bằng không thì sẽ nên đón đại họa. Tương tự một màn, còn tại địa phương khác diễn ra. Chương 1953, sao lại không biết chương 1953, sao lại không biết một tia đến từ cổ chi cấm khu phát tác, liền có thể dẫn đến một mảng lớn khu vực trật tự sụp đổ, ảnh hưởng trăm ngàn ngôi sao vận chuyển bình thường, tạo thành hậu quả cực kỳ đáng sợ. Ở vào cấm khu phụ cận các tộc thế lực, không thể không tiếp nhận thực tế, kinh sợ, nghĩ biện pháp như thế nào độ qua kiếp nạn. Các tộc người cầm quyền quyết sách cơ bản một dạng, trước tiên đem tổ mạch cùng trọng yếu tài nguyên khu vực chuyển qua an toàn vị trí, sau này nếu là còn có một chút thời gian, lại đi để ý tới khu vực quản lý sinh mệnh ngôi sao. Lấy tự thân lợi ích làm trọng, thế gian sinh linh sinh tử, căn bản vốn không trọng yếu. Ngắn ngủi mấy năm, cổ chi cấm khu dung chuyển càng ngày càng rõ ràng, đã có mấy chục khỏa sinh mệnh ngôi sao nổ tung, tử thương vô số. Phật môn biết được tin tức này, điều động đại lượng cao tăng đi tới các nơi tương trợ, tuy nói sức mạnh mặc được, không được tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem vô tội sinh linh chết thảm. Tuân theo có thể cứu một cái là một cái tín niệm, Phật môn cao tăng đem hết toàn lực, không dám nghỉ ngơi phút chốc. Vì thế, Phật tử cũng buông xuống nội đạo, đi tới loạn lạc chi địa viện trợ. Vững chắc lại tự thân trật tự, Thanh Tông cùng đạo nhất học cùng nhóm thế lực, không cách nào ngồi yên không để ý đến, không chỉ có xuất lực, hơn nữa còn đưa tới không thiếu tài nguyên. Cho dù có Thanh Tông nhóm thế lực hiệp trợ, rất nhiều tộc đàn cũng chỉ lo tự thân căn bản lợi ích, hoàn toàn không muốn để ý tới những cái kia phàm tục sinh linh, mặc kệ tự sinh tự diệt. Ai? Làm hết sức mà thôi. Thanh Tông các trưởng lão ai thán một tiếng, điều khiển không được hắn nhân ý nguyện. Hy vọng cấm khu lần tiếp theo quy tắc bạo động có thể muộn một chút, như thế mới có thời gian khống chế lại cục diện. Trước mắt phạm vi ảnh hưởng không phải rất rộng, còn kịp. Số rất ít bất hủ cổ tộc ngược lại là lớn đầu óc, cùng Thanh Tông người tới thương lượng, cùng nhau giải quyết chuyện này. Về diện đế tộc, Lâm Thiển đế tộc, Long tộc cùng Phượng tộc nhóm thế lực, vừa có thể cùng Thanh Tông rút ngắn quan hệ, lại có thể giành được một chút danh tiếng, cớ sao mà không làm? Bất quá là hao phí một chút tài nguyên cùng nhân lực thôi, không đáng giá nhắc tới. Nếu tình huống thêm một bước chuyển biến xấu, cùng lắm thì nhanh chóng rút lui. Đế Châu, một chỗ phồn hoa tinh hệ xó xỉnh, một nam một nữ ở nơi này tương kiến, tinh quang thôi sán, cảnh đẹp như vẽ. Một phương nào không gian, trưng bày một tấm bàn ngọc, hai tấm ghế ngọc. Nam tử thân mang áo đen, khuôn mặt lạnh lùng. Nữ tử mặc một bộ màu sáng cân vạt váy ngắn, cổ điển mỹ nhân, khí chất siêu phàm. Thế cục hôm nay, đạo hữu thấy thế nào? Cố Không châm trà hai chén, nhìn chăm chú lên người trước mặt, mười phần tôn trọng. Tiên quốc cấm khu dung chuyển, thời đại mới muốn đến. Có lẽ, thời đại này thực sự có người có thể tìm được trường sinh chi pháp. Phương tộc thủy tổ tên là Cơ Phát Xương trước đây tại chứng đạo chi giới nào đó phiến Ngô Đồng Lâm ngồi một mình ngộ đạo. Gần đây, cảm giác thiên địa pháp tắc có biến, trở lại Thần Châu, dò xét tình huống. Hai vị cổ chi đế quân cũng là muốn khoảng cách gần nhìn trộm tiên quốc cấm khu, lẫn nhau cảm giác được sự tồn tại của đối phương, ước hẹn gặp một lần. Trường sinh chi pháp vạn cổ tuyết nguyệt, không biết có bao nhiêu người kiệt chết ở trên con đường này. Tại Cố Không ở sâu trong nội tâm, tự nhiên có mấy phần hướng tới. Bất quá, hắn biết rõ năng lực của mình, mặc kệ trả giá bao nhiêu, cũng không khả năng chạm đến cảnh giới này. Ngươi sự tình, ta nghe nói, Cơ Phát Xương nhập thế đã có nhiều năm, cũng không phải bớ vẫn đi dạo. Nàng có không tầm thường thủ đoạn, do tham rất nhiều thường nhân không cũng biết tin tức. Cùng người trước mặt liếc nhau một cái, Cố Không há to miệng, muốn nói gì, nhưng lại đóng chặt lên miệng, trầm mặc không nói. Biến thành khôi lỗi mấy trăm vạn năm loại chuyện mất mặt này, thực sự không tốt nói tiếp. Ngậm miệng không nói, là vì thượng sách. Tên kia, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cơ Phát Xương chính là cũ thời kỳ cổ chứng đạo đế quân, so với Cố Không cái kia đồng lứa người muốn trẻ tuổi rất nhiều. Liên quan tới ẩn dấu ở bị ngạn chỗ sâu bị kia, Cơ Phát Xương không hiểu nhiều. Thời kỳ viết cổ, mạnh hơn ta nửa bậc. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, thực lực thâm bất khả trắc. Ban sơ thời điểm, Cố Không có thể cùng bị ngạn Mục Thương Nhạn thật tốt tranh đấu một hồi. Cho tới bây giờ, Mục Thương Nhạn khoảng cách cái gọi là con đường trường sinh càng ngày càng gần, thực lực tự nhiên ở xa trên Cố Không chi. Cố Không sắc mặt túc trọng, nói tiếp, căn cứ ta phỏng đoán, hắn bây giờ có lẽ có thể cùng Thái Vi đại đế phân cao thấp. Thái Vi đại đế là nhân vật thế nào, Cơ Phát Xương sao lại không biết? Nghe được Cố Không lời nói này, Cơ Phát Xương mặc dù không có quá lớn tâm tình chập chờn, nhưng mí mắt run lên, cũng dẫn đến lông mi cũng nhẹ lắc một cái, nói ra ra nội tâm không bình tĩnh. Chính xác đáng sợ. Thật lâu, Cơ Phát Xương lông mày phía trên hiện lên mấy xóa thần sắc lo lắng, đối với tương lai thế cục hướng đi, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Lấy đạo hữu chi năng, lúc tuổi già thời kỳ thế mà không có bị tên kia quấy rối, ngược lại có chút kỳ quái. Cố Không nghi ngờ nói, Cơ Phát Xương thế nhưng là bằng vào tự thân năng lực, sống ra mới một thế. Loại bản lĩnh này, đặt ở trong vạn cổ chư đế, cũng có thể xếp tại hàng đầu. Ta lúc tuổi già lúc, thường xuyên có run sợ cảm giác. Về sau vì tìm kiếm chuyển thế chi đạo, tiến vào chứng đạo lộ. Từ đó về sau, tim đập nhanh cảm giác liền biến mất. Cơ Phát Xương đúng sự thật nói, thì ra là thế. Cố Không bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lúc đó, hẳn là còn không có nắm giữ quá mức kinh khủng năng lực, lo lắng lọt vào chứng đạo chi giới quy tắc giam cầm, không muốn mạo hiểm, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Cố Không cùng Mục Thương Nhạn sinh tại cùng một cái thời đại, lại nhiều lần giao thủ, rất là quen thuộc hắn tinh khí. Có lý. Cơ Phát Xương tán đồng cái quan điểm này. Bây giờ Cơ Phát Xương hồi tưởng lại, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải là mình lựa chọn đi tới chứng đạo chi giới, tất nhiên sẽ biến thành khôi lỗi thân thể, gặp quất đủ, tôn nghiêm mất hết. Mặt khác, nàng đối với Trần Thanh Nguyên ý cảm kích lại dày đặc mấy phần. Nếu không phải đụng phải Trần Thanh Nguyên, cái kia một tia sinh cơ tuyệt đối giữ lại không tới, tự nhiên là không nhìn thấy cái thời đại này phong cảnh. Trần Thanh Nguyên người này, đạo hữu có biết? Hàn Huyên một ít chuyện khác, Cố Không đem đề tài dẫn tới phương diện này. Hai người lần đầu tương kiến, đối với riêng phần mình kinh nghiệm đương nhiên không rõ ràng. Nghe được Trần Thanh Nguyên ba chữ này, Cơ Phát Xương ánh mắt bình tĩnh bên trong nổi lên một tia gợn sóng. Thượng cổ chiến thần, hiện nay tôn thượng, sao lại không biết? Nói ra những lời này thời điểm, Cơ Phát Xương không tự chủ dương lên quẹt môi, mỉm cười như vẽ, ngựa khí có mấy phần kinh ý, không tồn tại nửa phần ý nhạo báng. Đạo hữu cùng hắn quen biết. Cố Không bắt được Cơ Phát Xương biểu hiện nhỏ, hiếu kỳ hỏi. Ân. Cơ Phát Xương gật đầu, tiếng như huyền âm, nếu không có hắn, ta đã thân tử đạo tiêu. A. Nghe vậy, Cố Không lòng hiếu kỳ nặng hơn. Cố Không ánh mắt ngưng thị, hứng thú khá đậm, mạo muội hỏi nhiều một câu, đạo hữu có thể hay không giảng thuật cùng hắn quen biết quá trình? Ngày đó ngược lại không phải bí mật gì, Cơ Phát Xương nói rõ sự thật. Nghe xong về sau, Cố Không minh cảm thán nói, như thế nói đến, thật đúng là mạo hiểm a. Chính xác rất mạo hiểm, phàm là hắn muộn một đoạn thời gian, ta liền sinh cơ đoạn tuyệt. Phần ân tình này, khó trả. Nhắc lên việc này, lại nghĩ tới Trần Thanh Nguyên vô lại tính cách, Cơ Phát Xương khổ tâm nở nụ cười, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Chương 1954, giết trở về chương 1954, giết trở về ngươi thiếu nhân tình của hắn, đời này sợ là rất khó trả hết nợ. Cố Không đối với Trần Thanh Nguyên rất là hiểu rõ, trêu ghẹo nói, thuận theo tự nhiên a. Cơ Phát Xương không đi suy nghĩ sâu sắc chuyện này. Ngươi đối với Trần Thanh Nguyên người này, thấy thế nào? Nói tới Trần Thanh Nguyên, hai người đều tương đối có hứng thú, tiếp tục trò chuyện. Vạn cổ hiếm thấy yêu nghiệt, hẳn là có thể tại một thế này đăng đỉnh. Liên quan tới Trần Thanh Nguyên thở bình sinh sự tích, Cơ Phát Xương chuyên môn đã điều tra một lần, càng là hiểu rõ, càng là kinh hãi cùng bội phục. Hắn đăng đỉnh sau đó, không biết cái này phồn hoa đại thế sẽ hướng về phương hướng nào phát triển. Cố Không dự đoán không đến, mười phần chờ mong. Mặc dù hắn chưa chứng đạo, nhưng đã có sánh vai đế quân thực lực. Thậm chí, trong dòng sông lịch sử rất nhiều quân vương không phải là đối thủ của hắn. Tại trong Cơ Phát Xương chứng kiến hết thảy, chưa từng có một người có thể cùng Trần Thanh Nguyên đánh đồng. Cho dù là có thụ thế nhân kính ngưỡng Thái Vi đại đế, cùng cảnh giới đem so sánh, cũng không dạng này phong thái. Phóng nhãn bạc cổ, ít người có thể sánh kịp. Cố Không rất có tự mình hiểu lấy, kém xa Trần Thanh Nguyên. Không nói về sau, chỉ luận hôm nay, hai người nếu là đánh một chầu, kết quả rất khó nói. Tiếp xuống một chút thời gian, hai người một mực tại thảo luận cùng Trần Thanh Nguyên có liên quan đề. Thuận thế hàn huyên tới Trần Thanh Nguyên dưỡng nữ, cùng với những cái kia làm cho người dở khóc dở cười thoại bản. Sau đó, hai người lần nữa nói về chính sự. Sau đó ta sẽ đi tới Táng Hàng cấm khu, phong tỏa bốn phía. Chỉ là mấy sợi cấm khu pháp tắc, Cố Không có rất nhiều thủ đoạn ứng phó. Bố trí xuống huyền giới, ngăn cản cấm khu pháp tắc tàn phá bừa bãi chung quanh sinh mệnh ngôi sao. Cơ Phát Xương nói, đã biết chuyện này, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Như thế thì tốt. Cố Không gật đầu nở nụ cười. Hai vị cổ đế ra tay, mặc dù không cải biến được tiên cốt cấm khu cuối cùng hướng đi, nhưng áp chế một đoạn thời gian, không phải việc khó. Tiên cốt cấm khu biến hóa dị thường, cho dù là vượt lên trên chúng sinh đế quân, cũng không nhịn được trong lòng căng thẳng, lo lắng. Uống vài chén trà nước, Cố Không cùng Cơ Phát Xương phân biệt. Lúc gần đi, Cơ Phát Xương nóng nhìn phương xa, cảm khái nói, thuộc về chúng ta thời đại, sớm đã đi qua. Cố Không trầm mặc, nội tâm ngũ vị tạp trần. Một cái quyết định đi đến Táng Hàng cấm khu địa điểm, một cái nhưng là chạy tới Tây Cương vãng sinh giới. Âm thầm ra tay, không muốn dẫn tới thế nhân chú mục. Chứng đạo chi giới, nguyên sơ cổ lộ. Một đám đại năng vây quanh ở cổ lộ cửa ra vào, quan sát từ đằng xa. Còn có người thì đi đến Đế Châu bên trên Lâm Tinh Hệ, bởi vì nguyên sơ cổ lộ phần cuối chính là ở đây. Nói đúng ra, là nằm ở bên trên Lâm Tinh Hệ một chỗ hoang vực thần kiểu. Không biết Tôn Thượng hiện tại đi tới chỗ nào. Trong mắt của ta, một thế này không có bất kỳ người nào có thể cùng Tôn Thượng tranh phong. Không bao lâu nữa, liền có thể trông thấy Tôn Thượng chứng đạo là đế phong độ tuyệt thế. Hư hư thực thực là cự nhân tộc cái vị kia tuyệt đỉnh tồn tại, không thể khinh thường. Năm đó cấm khu chi chiến, ngươi chắc chắn không có tận mắt chứng kiến. Tôn Thượng lấy phàm tục chi cảnh, lực áp mấy cô đế thì, ngày xưa chi cảnh còn tại trước mắt, tựa như hôm qua. Rất nhiều người tụ ở thứ cựu trọng thiên mảnh này cương vực, thành lập nên đặt chân, đình đài ban công nhiều đến trên trăm, riêng phần mình phát biểu cái nhìn, tiếng nghị luận không ngừng. Cổ lộ bên trong, tòa thứ ba Diệu Bảo Tiên Điện phía trước, Trần Thanh Nguyên nhục thân duy trì đứng thẳng tư thế, hai cái đế binh hộ vệ tại bên cạnh thân, hai mắt nhắm chặt, cơ thể cứng ngắc, thân hồn còn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong phiêu đãng, tạm chưa về thể. Ngoại giới thời gian trôi qua mấy năm, Trần Thanh Nguyên bản nguyên thần hồn cuối cùng tìm được chính xác phương hướng. Trong lúc đó, hắn xúc động vài chục lần Tuế Nguyệt sắc cơ, tất cả lấy thủ đoạn cứng rắn giải quyết, tự thân không phát hiện chút tổn hao nào. Phương hướng xác định, vậy thì một đường giết trở về a. Tuế Nguyệt Trường Hà, sắc cơ vô hạn. Nếu như cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp tiến lên, ngoại giới chỉ sợ đã qua mấy ngàn năm. Vì tiết kiệm thời gian, Trần Thanh Nguyên hạ quyết tâm, bước nhanh tiến lên, lấy lực phá pháp. Đến nỗi trên đường có thể đụng tới nguy hiểm, coi như là ma luyện thần hồn. Đi phương hướng, nhộn nhạo một mảnh quỷ dị đồng mụ, tương dung lấy phức tạp Tuế Nguyệt pháp tắc. Không gian rối loạn, cũng không trên dưới phân chia, các nơi tất cả đều là dòng sông đang cuộn trào. Dung hợp lịch sử dấu vết dòng sông, có hướng về Trần Thanh Nguyên phía trước chảy xuôi, có hướng về hậu phương. Có đôi khi, Trần Thanh Nguyên giống như là tại đứng thẳng hành động. Có đôi khi, hắn phảng phất dựng ngược tại không gian. Quy tắc hỗn loạn, trật tự dị thường. Tại hỗn loạn như thế cục diện phía dưới, Trần Thanh Nguyên vẫn là tìm được chính xác phương vị, quả thực không dễ. Bành. Một ngày này, Trần Thanh Nguyên giẫm ở nào đó khối lịch sử mảnh vụn phía trên, khơi dậy một mảnh phong ba, tiếp lấy liền có một thân ảnh thế tới hung hăng. Thân ảnh kia bạo phát ra chuẩn đế đỉnh phong sức chiến đấu, tay cầm một cái đại đao, giống như là từ Tuế Nguyệt phần cuối vung chặt tới, vượt qua thời không hàng rào, mang theo kinh thế hung uy. Hùng hổ. Đối mặt cảnh này, Trần Thanh Nguyên chỉ là đưa tay vung lên. Lực vô hình từ Trần Thanh Nguyên lòng bàn tay chập trùng dựng lên, chợt đánh bể vung chặt tới đại đao, đè lui đạo này Tuế Nguyệt thân ảnh phía trên, khiến cho giam cầm tại chỗ, không thể hướng phía trước nửa bước. Từ đầu đến cuối, Trần Thanh Nguyên cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn liếc qua Tuế Nguyệt quy tắc biến thành hư ảnh, không có chút rung động nào, tiếp tục dọc theo xác định phương vị trước đi, cước bộ không có ngừng dừng một cái. Một ngày, lại đưa tới một đạo Tuế Nguyệt thân ảnh. Người khoác màu đen chiến giáp, tay cầm trường kích, dáng người khôi ngô, uy phong lẫm lẫm. Không nói hai lời, hướng về Trần Thanh Nguyên công tới. Chỉ thấy Trần Thanh Nguyên chập chỉ thành kiếm, cùng địch đến chính diện giao phong. Chiêu thứ nhất đem đối phương thế công hóa giải. Đạo thứ hai kiếm uy chặt đứt cái kia một thanh không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi trường kích. Kiếm thứ ba, lấy địch thủ cấp. Kết thúc chiến đấu, Trần Thanh Nguyên chậm chạp buông xuống tay phải, sắc mặt không thay đổi, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Tình huống tương tự xảy ra rất nhiều lần, phàm là có thể bị Tuế Nguyệt quy tắc khắc ấn mà ra nhân vật, kém nhất đều có chuẩn đế đỉnh phong sức chiến đấu, tại vị trí thời đại tạo nên uy danh hiển hách. Cứ như vậy, ngoại giới qua hơn 80 năm. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên căn vốn không biết. Hắn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, không cách nào cảm ứng được thế giới chân thật tốc độ thời gian trôi qua. Hắn chỉ có một cái cảm thụ, giống như là đã trải qua một đoạn càng tháng năm dài đằng đẵng. Nếu không phải thần hồn củng cố, đạo tâm kiên định, đoán chừng sớm đã mê thất, triệt để luân hãm. Tại trong lúc này, hắn hết thể đụng phải 346 lần nguy hiểm. Trong đó có quá nửa số là pháp tắc phong ba, muốn đem Trần Thanh Nguyên thôn vệ. Còn có 16 lần, chính là cổ chi đế quân Tuế Nguyệt dấu chân. Liền xem như cổ đế Tuế Nguyệt vết tích, cũng ngăn cản không được Trần Thanh Nguyên bước chân. Tốn thêm hao chút hồi nhỏ ở giữa, đồng dạng có thể giải quyết. Cổ đế dấu chân, tối đa cũng liền có thể phát huy ra hắn thời kỳ cường thịnh 2-3 thành thực lực, căn bản ngăn không được ở vào cực độ nghiêm túc trạng thái dưới Trần Thanh Nguyên. Dù cho đây là Trần Thanh Nguyên thần hồn chi thể, cũng có được vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Nhanh, không biết đi bao nhiêu bước, Trần Thanh Nguyên ngắm nhìn phía trước, thấy được một đạo yêu đất ánh sáng. Hắn lạnh lùng trên khuôn mặt, cuối cùng có một chút khác tâm tình chập chờn. Chương 1955, giọt nước trong biển cả chương 1955, giọt nước trong biển cả sau này con đường, lại gặp bụi gai. Có chân người đạp huyết nhật, cầm trong tay song kiếm, ở trên cao nhìn xuống, sát khí như biển. Có người kéo lấy một cây cực lớn xích sắt, dây xích cuối cùng là một thanh cự truy. Mỗi một bước đặt tới, tất cả dẫn tới hư không rung động, vạn đạo chu chéo, kèm theo sơn hà bể tan cảnh dị cảnh. Có nhân sinh lấy song đầu bốn tay, thân thể khôi ngô như núi. Bên trái hai cánh tay xách theo trường kiếm, bên phải hai cánh tay nắm đại đao. Hành đầu ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, Trần Thanh Nguyên mặc dù lấy tay phải chập chỉ thành kiếm, nhưng sen lẫn đạo vận nhưng lại cũng không tất cả đều là kiếm ý, đã từng tay hắn cầm một thanh ngân thương, trấn áp thời kỳ thượng cổ, lệnh vạn tộc anh kiệt thần phục, thậm chí giết xuyên qua thần kiều, sáng lập ra một đoạn bị người hậu thế lên tiếng sợ hãi than truyền thuyết cố sự. Hắn ngón tay nhập lại ngăn địch, có khi kiếm hải mãnh liệt, như khuynh thế thác nước buông xuống nhân gian, che mất vạn vật thương sinh. Nay một kiếm, tên là Phù Quang Lực Ảnh. Cái gọi là chiêu số chi danh, trước đó Trần Thanh Nguyên chưa bao giờ đi soán suất, bởi vì hắn tiện tay một đạo sát chiêu, là thế gian cực hạn, sao phải phí tâm tư đi lấy tên? Có lẽ là nhàm chán, tìm sự tình làm. Có lẽ là vì ngộ đạo, thêm một bước đem tự thân sở học chi pháp phát dương quang đại. Soạn. Kiếm như quang ảnh, như ẩn như hiện. Nháy mắt, chặt đứt phía trước chi nhân song kiếm, cắt ra cái kia một vòng tinh hồng liệt nhật. Chỉ xuất một kiếm, không nhiều không ít. Trần Thanh Nguyên xuất kiếm đi qua, hướng về phía trước bước ra một bước. Hoa, huyết nhật băng liệt, đứng ở đỉnh vị kia kẻ ngắn đường, toàn thân lên vết dạng, tiếp lấy tán đến bát phương, hòa vào Tuế Nguyệt quy tắc. Hơn 10 bước sau đó, một cái ở Trần Đại Hán khôi ngô, tay phải kéo lấy xích sắt cự truy, không nói hai lời, dùng sức quăng tới. Trần Thanh Nguyên nhìn thấy người đến, hai con ngươi như một ngụm vạn năm cổ đàm, tiến lặng khoảng không u, không có tâm tình chập chờn, biểu lộ hờ hững, có lòng dạ sâu rộng. Cự truy từ khía cạnh đánh tới, chỗ đi qua hư không toàn bộ vỡ nát. Thằng đến cự truy khoảng cách Trần Thanh Nguyên vẹn vẹn có ngàn trượng thời điểm, hắn mới có động tác, nâng tay phải lên, trong nháy mắt một điểm, lấy đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo thương vận, gánh chịu Trần Thanh Nguyên tiếp trước và kiếp này một phần tín nhiệm, thẳng tiến không lùi, có chết không lùi. Giọt nước trong biển cả. Trần Thanh Nguyên nỉ non một câu. Càng là đi đến chỗ cao, càng thấy được chính mình nhỏ bé như hạt bụi. Nguyên sơ cổ lộ tòa thứ ba tiên điện, cái kia một ngón tay giống như từ thiên ngoại mà đến, ép tới đế binh không thể chuyển động, lại đem Trần Thanh Nguyên bản nguyên thần hồn trục xuất tại Tuế Nguyệt Trường Hạ. Bực này vĩ lực, tuyệt đại đa số cổ chi đại đế cũng không thể nào. Ken, ầm ầm, thương vận chi lực như một điểm ánh lửa, vượt qua không gian, trong nháy mắt cùng vung lay động qua tới cự truy đụng phải. Đầu tiên là một đạo tương tự với cổ trung than nhẹ thanh thúy thanh âm, tiếp lấy an tĩnh mấy tức thời gian, sau đó ầm vang nổ tung, cự truy nổ thành vô số khối mảnh vụn, cũng dẫn đến cùng với tương liên xiềng xích cũng nhận xung kích, lần lượt đứt gãy, cuối cùng lan tràn đến ở Trần Đại Hán. Người này nắm xích sắt tay phải, như một cái bình ngọc bị nội bộ chi lực chọc thủng, chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi. Bất quá, hắn là Tuế Nguyệt quy tắc biến thành, những cái được gọi là máu tươi, rất nhanh đã biến thành màu xám, biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có cảm tình, chỉ muốn đem chạm đến cấm chế kẻ xông vào gạt bỏ. Dù là binh khí hủy, tay phải không còn, cũng không thể từ bỏ. Người hơi mạnh một chút. Vạn cổ Tuế Nguyệt, nhân kiệt nhiều không kể xiết. Trần Thanh Nguyên không biết trước mặt cái này ở Trần Đại Hán, cũng lười để suy đoán. Thôi dương mắt xem xét, lại đánh giá một câu, đã là hiếm thấy. Có thể tại Trần Thanh Nguyên cực độ nghiêm túc phía dưới, gánh vác một vòng thương vận mà quy tắc không tiêu tan, không hề tầm thường. Người này so với rất nhiều Tuế Nguyệt cường giả hư ảnh, chính xác mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Vạn tượng tinh hà. Nói chuyện thời điểm, Trần Thanh Nguyên đưa tay phải ra một cây ngón trỏ, tốc độ không nhanh không chậm, hướng về phía trước một điểm. Một chỉ điểm ra, vẫn như cũ ẩn chứa cực đạo thương vận. Nháy mắt, phương hoa. Không gian quỷ dị Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, kinh hiện tinh hải đạo đồ, vô biên vô hạn, giống như là muốn đem toàn bộ Trường Hà bao quát. Trong đó có vạn pháp quy tắc đang lưu chuyển, bao quát vật tượng. Nhẹ nhàng một ngón tay, con đường phía trước lại không trở ngại. Vị yêu kẻ ngắn đường đã trở thành một hạt bụi, không biết tung tích. Phía trước, một vòng bạch quang yếu ớt đang lóe lên. Trần Thanh Nguyên biết, đó chính là trở lại hy vọng. Nhìn như ở trước mắt, kỳ thực còn rất dài một khoảng cách. Thân ở giới này, tự nhiên muốn làm một chút chuyện có ý nghĩa. Ngộ đạo, ma luyện tự thân chi pháp, rèn luyện thần hồn chi thể. Hắn giờ phút này, phản phất về tới thời kỳ thượng cổ. Vì câu đại đạo, trấn áp cùng thời đại hết thảy thiên tiêu. Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu phiền phức cùng khó khăn, đều khó có khả năng dừng bước lại. Lấy tự thân sở học, dẹp điên bụi gai. Từ hắn nghiêm túc đến nay, một chiêu trấn áp hơn phân nửa số cường địch. Những thứ này cường địch, tại riêng phần mình thời đại cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật, bao trùm chúng sinh, quan sát hoàn vũ. Thế nhưng là, bọn hắn Tuế Nguyệt thân ảnh cùng Trần Thanh Nguyên va nhau đụng, yếu ớt không chịu nổi, nhất kích tức nát. Nhiều ngày sau, Trần Thanh Nguyên đụng phải một vị Tuế Nguyệt cường địch, đáy mắt có một vệt tinh quang hiện lên, sắc mặt cuối cùng có một tia biến hóa. Vị này cường địch, lấy một kiện màu xanh nhạt quần áo, một cái tay có 6 cái đầu ngón tay. Lục Chỉ Thần Vương, chứng đạo tại hơn 2 triệu năm trước. Hắn được vinh dự cũ thời kỳ cổ tuyệt đỉnh, thực lực gần với Thái Vi đại đế. 30 vạn năm trước thần kiều chi chiến, Lục Chỉ Thần Vương thi thể trở thành Trần Thanh Nguyên mạnh mẽ nhất đối thủ. Về sau nữa, Thần Vương thân thể rơi xuống nhân gian, phong khốn với Thiên Nguyên cấm khu bên trong. Thần Vương Tuế Nguyệt vết tích hiện ra về sau, không có cái gì động tác dư thừa, chân trái bước ra một bước, vượt ngang hư không. Trong nháy mắt đi tới Trần Thanh Nguyên ngay phía trước, cách biệt bất quá một trượng. Lục Chỉ Thần Vương hiện thân ở trước mắt, một quyền đánh tới. Quá chậm. Trần Thanh Nguyên tựa hồ đã khám phá Lục Chỉ Thần Vương thân pháp, không có một chút hoảng hốt, ánh mắt quá bình tĩnh, làm cho người sợ hãi. Oeng, một đạo pháp tắc tiếng nổ, Lục Chỉ Thần Vương một quyền này không có đện ở Trần Thanh Nguyên trên đầu, mà là một vòng tàn ảnh. Xúc địa thành thốn, đầu chuyển tinh di. Trần Thanh Nguyên thân pháp nhanh, liền Lục Chỉ Thần Vương đều không thể tại trước tiên phát giác. Ít nhất, Lục Chỉ Thần Vương Tuế Nguyệt hư ảnh, không có cái phản ứng này năng lực. Bành, ở lại tại chỗ chính là tàn ảnh, Trần Thanh Nguyên bản tôn thì xuất hiện ở Lục Chỉ Thần Vương bên trái. Cơ hội tại Thần Vương ra quyền cùng thời khắc đó, Trần Thanh Nguyên một trường vung tới. Vô hình trường mang trùm lên Lục Chỉ Thần Vương đầu vai, khiến cho cơ thể đột nhiên du lên, sau đó bởi vì trường lực quá kinh khủng, không vững vàng thân hình, bị thúc ép hạ xuống mặt trượng. Đợi đến Lục Chỉ Thần Vương hóa giải trường lực uy thế còn dư sau đó, Trần Thanh Nguyên đã có mới lễ vật đem tạo. Trích tinh, miệng ra phát tắc, không thua gì đại đạo thẩm phán. Một lời rơi, một trường ra. So ra mà nói, Trần Thanh Nguyên ở vào chỗ cao, nhìn xuống đang phía dưới Lục Chỉ Thần Vương, tay phải hóa trường hướng hắn nhẹ nhàng đảo qua. Một kích này, tự trường giống như chảo, vô ảnh vô hình, không thể bắt giữ. Chương 1956, quét ngang, đột phá. Chương 1956, quét ngang, đột phá. Tuế Nguyệt Trường Hà mơ hồ bất ổn, hơi hơi chấn động. Vạn đạo quy tắc huyết dài gào thét, lịch sử bức tranh như kính hoa thủy nguyệt, hoặc là theo gió phiêu tán, hoặc là chìm tại nước sông. Lục Chỉ Thần Vương cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu, đem hết toàn lực anh ra một quyền, muốn đem sát cơ xóa đi. Một bước chậm, từng bước chậm. Đợi cho Lục Chỉ Thần Vương phát ra, thì đã trễ. Cái gọi là trích tinh nó ý đơn giản. Ba, kéo kẹt, trong dòng sông lịch sử vang lên một đạo thường nhân không thể nghe được âm thanh. Theo cái thanh âm này xuất hiện, Lục Chỉ Thần Vương Tuế Nguyệt hư ảnh như ngừng lại tại chỗ, duy trì tư thế ra quyền. Quyền uy chưa đến trên thân Trần Thanh Nguyên, phản vệ bản thể, đồng thời nhấc lên một trận pháp tắc phong bạo. Phong bạo cùng một chỗ, lay động Lục Chỉ Thần Vương thân thể. Trong nháy mắt, Lục Chỉ Thần Vương đầu gục xuống. Lại là một trận pháp tắc chi phong, đầu người phân ly. Thần Vương thân ảnh chậm rãi quy về hư vô. Chỉ là hai chiêu, liền đã phân thắng bại. Trần Thanh Nguyên cường đại, ở xa thế nhân phỏng đoán phía trên. Đáng tiếc, không thể cùng ngươi bản tôn một trận chiến. Phía trước là Thần Vương đế vận thân thể tàn phế, bây giờ là Tuế Nguyệt hư ảnh. Này đối Trần Thanh Nguyên tới nói, càng tiếc nuối. Nếu như có thể cùng thời kỳ cường thịnh thần vương đánh nhau một trận, hẳn là nhân sinh một chuyện may lớn. Đạo này thần vương hư ảnh, đến tột cùng có được mấy phần thực lực, Trần Thanh Nguyên không biết, cũng lười đẩy ra đánh gãy. Hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm, rời đi Tuế Nguyệt Trường Hà, thần hồn trở về bản thể, nhất cổ tác khí đi đến nguyên sơ cổ lộ phần cuối. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, không thể trì hoãn. Thần hồn bị vô số Tuế Nguyệt quy tắc bọc lại, Trần Thanh Nguyên phán đoán không xuất ngoại giới trải qua bao lâu. Bởi vậy, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về, để tránh thế cục có biến, từ đó nguy hiểm cho đến hồng nhan tính mệnh. Phàm là thời gian đầy đủ, Trần Thanh Nguyên chắc chắn cùng cổ chi nhân kiệt thật tốt luận bàn một phen, thưởng thụ quá trình, chậm rãi tiến lên. Nếu là An Hề Nhược đã xảy ra chuyện gì, Trần Thanh Nguyên nhất định điên mất. Hắn như điên rồi, cũng không người nào biết sẽ xuất hiện loại tình huống nào. Vẫn là quá chậm. Đường về, gặp một vị thân pháp cực nhanh cổ chi cường giả, Trần Thanh Nguyên nhìn nhiều mấy lần, rất nhanh bắt được mấu chốt thời cơ, thi triển một chiêu tụ lý càn khôn chi pháp, đem hắn vây khốn, sau đó gạt bỏ. Tốc độ đủ, cường độ không đủ. Có một ngày, Trần Thanh Nguyên bị cái nào đó nữ thiên kiêu chặt một đao, trên thân lên một đạo nhàn nhạt vết đao. Loại trình độ này sức mạnh, còn xa xa không đả thương được thần hồn. An một chiêu, lật tay trấn áp. Vân Đạm Phong Kinh, tiếp tục đi đường. Kém gọi không biết là ai Trần Thanh Nguyên còn không có thi triển bất luận cái gì thần thông bí pháp, người kia liền bị khí thế ép tới gặp cả người, không có trèo chống mấy hơi thở liền băng giải. Trần Thanh Nguyên trong miệng kém cỏi, lại là vô số sinh linh đều leo lên không tới cao phong. Cách kia đạo bạch quang yếu ớt, càng ngày càng gần. Giữ vững tỉnh táo cùng cẩn thận, không thể sơ suất. Có đôi khi, chính là tại thời khắc cuối cùng xảy ra sai sót, dẫn đến cả bản đều thua. Càng là khẩn yếu con đầu, càng là muốn nâng lên tinh thần, cũng không thiếu đá cả đường. Hướng về phía trước nhìn một cái, Trần Thanh Nguyên phát hiện mấy chục sợi không tầm thường Tuế Nguyệt quy tắc đang lưu động. Đi qua khoảng thời gian này ma luyện, hắn đối với Tuế Nguyệt chi lực có sâu hơn cảm ngộ, có thể phân biệt ra được những địa phương nào tồn tại nguy hiểm. Vừa lúc ở con đường trở về phía trên, tránh không được, lợi dụng một giọt Tuế Nguyệt thủy, chém ra phía trước bất bình lộ. Vừa có ý đó, lập tức phó chư vu hành động. Trần Thanh Nguyên nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa hướng về một bên không gian nhẹ nhàng kẹp lấy, thế mà kẹp lấy một giọt màu xám nhạt giọt nước, trong đó bao hàm Tuế Nguyệt quy tắc, có được mênh mông chi lực. Vạn cổ ung dung, hồng trần nhược mộng. Đi tới giới này, Đức Quang thấy được rất nhiều sinh linh đi qua dấu chân. Trần Thanh Nguyên cảm khái rất sâu, than nhẹ một tiếng. Thở dài thời điểm, đầu ngón tay phát lực, cái kia một giọt nước chậm chạp trôi hướng phía trước. Kiếm ý đã đạt nhân ở giữa cực hạn, ẩn chứa vô tận vĩ lực. Cho dù là thế nhân càng kính ngưỡng sao hôn kiếm tiên, cũng tuyệt đối không thi triển ra được. Kiếm tiên nếu là ở đây, may mắn được gặp, nhất định cực kỳ hoảng sợ, như ngước nhìn thần linh. Lướt tới một giọt nước này nhìn như nhu hòa, nhưng lại có vạn quân chi lực. Chỗ lâm chi giới, một mảnh hư vô. Mấy chục sợi ẩn dấu sát cơ Tuế Nguyệt quy tắc, còn chưa kịp diễn hóa ra cổ lão cường giả hư ảnh, liền đã hóa thành một mịn, không làm được một tia phản kháng. Dẫm lên giọt nước lưu lại thật dài vết kiếm, Trần Thanh Nguyên không có đụng tới bất kỳ nguy hiểm, chắp tay mà đi, đi bộ nhàn nhã. Sau đó không lâu, đã tới cái kia một đạo yếu ớt bạch quang vị trí. Đắc, không chút do dự hướng phía trước đạp mạnh. Thần hồn phát ly Tuế Nguyệt pháp tắc giam cầm, quay về thực tế. Tòa thứ ba Diệu Bảo Tiên Điện bên ngoài, thần hồn từ trên cùng cái kia một vòng vực sâu mà ra, từ trên hướng xuống, trong nháy mắt trở về cơ thể. Hai cái đế binh tại trước tiên có phản ứng, lập tức giải khai hộ thể kết giới, bảo đảm Trần Thanh Nguyên thần hồn nhanh chóng trở về thể, không chịu đến trở ngại. Tử Quân Kiếm cùng Chấn Thần Cung đều đối Trần Thanh Nguyên kinh nghiệm cảm thấy rất hứng thú, nhưng chúng nó biết bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm tốt, tạm thời giữ yên lặng. Trần Thanh Nguyên bình an không việc gì, hai cái đế binh không còn lo nghĩ. Ô, thần hồn nhập thể, đột nhiên mở mắt, yên lặng nhiều năm nội thân, bạo phát ra bàng bạc chi uy, chấn động đến mức đế binh lùi lại vài thước, cũng lệnh không gian chung quanh xuất hiện vặn vẹo bể tan cảnh dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, tình huống không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn càng nghiêm trọng. Trần Thanh Nguyên dưới chân, đột nhiên hiện hóa ra một phương vô biên hải vực kỳ cảnh. Hải vực phía trên, dâng lên một vòng song đồng tà nhãn. Ong ong ong, gặp tình hình này, hai cái đế binh tất cả sinh ra một tia ý sợ hãi, bắt đầu run rẩy, khống chế không nổi. Xung quanh cấm kỵ phát tắc, cũng bởi vì Trần Thanh Nguyên uy thế mà có một chút bất ổn. Cỗ này dung chuyển chi uy kéo dài mấy canh giờ, tại một đoạn thời khắc không hiểu an tĩnh. An tĩnh không đủ phút chốc, lần nữa bộc phát. Một lần này bộc phát trình độ, vừa xa vừa rồi. Anh, thần thiếu bước thứ 9 sơ kỳ uy áp, giống như thủy triều từ trên thân Trần Thanh Nguyên phát tiết đi ra. Hơn nữa, uy áp trình độ đang không ngừng dâng lên. Đến lúc này, hai cái đế binh biết được nguyên nhân. Chủ tử nhà mình có rõ ràng cảm ngộ, thực lực muốn tiến hơn một bước. Đông ủ ủ, bốn phía hư không một khắc trước nổ tung, sau một khắc lại chữa trị như lúc ban đầu. Nhiều lần như thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Lại mấy ngày, Trần Thanh Nguyên bắt được sông phá bình cảnh thời cơ, nhất cử đem hắn oanh mở. Oanh! Trần Thanh Nguyên khí thế trên người, đột nhiên phát sinh biến hóa. Thần tiêu bước thứ 9, trung kỳ. Du đầu ở Tuế Nguyệt Trường Hà, sao lại không có thu hoạch? Nhận được cảm ngộ, nhất niệm đột phá. Nếu là ở nguyên sơ cổ lộ bên ngoài, lấy Trần Thanh Nguyên đặc thù đạo thể, sợ là mấy ngàn năm cũng rất khó có chỗ tinh tiến. Cố này chuẩn đế trung kỳ chi uy, trung trung điệp điệp, tác động đến rất xa. Có lẽ, một ít cổ lão đế quân tại chứng đạo thời điểm, cũng không uy áp như vậy. Đột phá sau đó, Trần Thanh Nguyên lập tức thu liễm khí tức. Uy thế như thủy triều thối lui, kỳ dị chi cảnh tiêu tan. Ngước mắt nhìn qua đỉnh đầu dựng ngược vực sâu, lấy trưởng bị đao, hướng về phía trước vung lên. Chương 1957, Kinh Hồng chương 1957, Kinh Hồng năm ngón tay khép lại, trưởng đao vung lên. Đao quang từ dưới lên trên, phá vỡ trường không. Thiên địa ảm đạm vô quang, hiện ra một bức vẩy mực tranh sơn thủy. mỗi một tia lao ý cũng như bút lông sói bút hất ra mực nước, vài hướng thiên cung, mực ảnh vút không, vạn vật tĩnh lặng. Trường chi nào, hoành mở hư không 18 vạn bên trong, bốn phía sương mù xám tất cả đều tán. Uy như núi lửa dâng trào, xé rách trong thiên địa bức tranh này, chọc thủng phía chân trời, cuối cùng chém giao dung lấy tuế nguyệt quy tắc dựng ngược vực sâu. Quắc két. Màu xám của uyên, một phân thành hai. Bang. Phân liệt sau đó, lập tức nổ tung. Uy thế còn dư bạo loạn, vốn nên sinh ra chấn động to lớn. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên cái này một cái trưởng đao chi lực chưa tiêu hao hầu như không còn, dư lực biến thành một tấm vô hình lưới lớn, bọc lại màn trời, chế trụ vực sâu tách ra chi uy. Qua trong giây lát, gió êm sóng lặng. Dơ lên liếc mắt qua, lại không vực sâu, cũng không loạn lạc chi cảnh. Đây là kinh hồng. Càn khôn và pháp hòa vào một trường. Nơi đây đạo đặt đến hóa cảnh. Tranh, Tử Quân kiếm rung dậy, than nhẹ như ống sáo êm hai. Cô, Chấn Thần cung bốn phía hư không lấy không quy luật tần suất dao động, giảng thuật nó kinh ngạc cùng rung động. Nhàn nhạt huyết sắc gợn sóng, như sóng nước lan tan, dạng hướng chỗ khác. Trần Thanh Nguyên đứng tại bậc thềm ngọc đỉnh cao nhất, cách tòa thứ ba tiên diệu chi điện cũng không xa xôi. Bởi vì kinh lịch vừa rồi, trói buộc tóc đen màu đầu cùng vải bị lún hủy, khiến cho sợi tóc rủ xuống ở bả vai cùng phía sau lưng, ngẫu nhiên có mấy sợi sẽ nhẹ nhàng phiêu động. Khí tức thu liễm nhập thể, hải vực tà nhãn kỳ cảnh tự nhiên cũng không thấy, chỉ là nhất niệm chỉnh lý dung nhan, lấy một kiện xương sắc váy dài cầm bảo, bên trái góc áo chỗ treo lên một cái hoa ấn, tên là Nam Diệp Giao Đài Tuyết, sinh động như thật. Trần Thanh Nguyên tạm thời không để ý tới chuyện khác, nhắm mắt điều tức. Ước chừng 10 ngày, lần nữa mở mắt. Ổn định thần kiều cựu bộ trung kỳ chi cảnh, nhiều lần kiểm tra tình huống thân thể, không có để lại một tia thai hoàng ẩm. Có lẽ là đạt đến phản pháp quy chân độ cao, Trần Thanh Nguyên không chỉ có không còn vừa rồi tuyệt thế quân uy, hơn nữa còn giống như là một cái thế gian tục nhân, toàn thân cao thấp không có một tia linh vận, phổ thông tới cực điểm. Lúc này, Trần Thanh Nguyên hơi hơi thuận theo, nâng tay trái, bấm ngón tay tính toán. Một hơi sau, dừng lại bấm ngón tay động tác. Trần Thanh Nguyên đứng chắp tay, ngắm nhìn phía trước tiên điện chi môn cái kia một đôi trong mắt, như đầm sâu khoảng không u, nổi lên vận văn vài miếng, cách nhẹ cánh ngôi, đi vào hơn 150 năm. Hán, đi đến nơi nào? Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi, nhìn thẳng cửa điện một tia cấm kỵ phù văn, lẩm bẩm. Mới vừa vào nguyên sơ cổ lộ thời điểm, cấm kỵ phù văn tựa như thiên thư cổ quyển, mặc cho Trần Thanh Nguyên cố gắng thế nào, đều xem không hiểu một chút ý tứ. Cái loại cảm giác này, liền giống với thế tục giới sinh linh đột nhiên phát hiện một cái thượng cổ văn tự, vừa hưng phấn, lại nghi hoặc. Thượng cổ văn tự trống rỗng xuất hiện, không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản phá giải không được trong đó hàm nghĩa. Bây giờ, Trần Thanh Nguyên có cảm giác không giống nhau, giống như có thể nhìn đến một vài thứ. Phong tỏa một tia cấm kỵ phù văn, quan sát rất lâu, Trần Thanh Nguyên nhỉ non tự nói, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vòng khó che giấu vui sướng, có chút mơ hồ. Lại nhìn một đoạn thời gian, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Trần Thanh Nguyên phảng phất chạm đến thứ gì đó không tầm thường, nhưng từ đầu đến cuối bắt không được, giống như đưa bàn tay đặt ở chạy xiết chạy trong khe nước, rõ ràng cảm giác được nước suối tồn tại, thật là phải dùng sức bắt lại, trong lòng bàn tay trống trơn, chỉ có lưu lại mấy giọt giọt nước. Cần một cái dụng cụ mới có thể thu hoạch một tia dòng nước. Cái này dụng cụ có thể là một cái bát, một cái chậu, một mảnh lá trúc các loại. Có thể hay không thấy rõ cấm kỵ phù văn chi ý, thấy rõ bao nhiêu, toàn ở tại Trần Thanh Nguyên cảm ngộ đi ra ngoài vật chứa là cái gì. Đơn giản ngay thẳng, tăng cao thực lực. Thực lực đủ, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Thu hồi phần kia suy nghĩ phức tạp, Trần Thanh Nguyên liếc nhìn cách đó không xa hai cái đế bình. Mỉm cười, bầu không khí chợt ôn hòa. Trấn Thần cung trước tiên lao đến, tranh minh vang dội, hỏi thăm tình huống. Để cho hàng này giành trước một bước, đáng giận. Thử Quân kiếm theo sát phía sau, thầm mắng một câu. Từ trên trời giáng xuống cái kia một ngón tay, đem thần hồn của ta mang đến Tuế Nguyệt Trường Hà Trần Thanh Nguyên thuyết minh sơ qua rồi một lần tự thân kinh nghiệm, trong đó chi tiết không đi nhiều lời. Tóm lại, hắn bình an trở về, hơn nữa thực lực có chỗ tinh tiến. Thần hồn bị trục xuất đến Tuế Nguyệt Trường Hà, thế mà không có mất phương hướng. Tuy nói Trần Thanh Nguyên mấy câu kể xong đoạn lộ trình này, nhưng hai cái đế binh biết rõ trong đó gian nguy, đối với Trần Thanh Nguyên vẻ kính sợ sâu hơn mấy phần, càng phát giác đi theo Trần Thanh Nguyên là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Có lẽ, bọn chúng có thể đi đến một cái cao hơn chiều không gian. Tiền nhiệm chủ quân vô tận một thế chi lực cũng không đạt tới vị trí, không còn chuyện phiếm, chính sự quan trọng. Đắc. Trần Thanh Nguyên đi về phía trước, rõ ràng trên thân không có linh vận ba động, cước bộ rơi xuống thời điểm lại có khó mà diễn tả bằng lời đạo vận đang lưu chuyển, mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể dụng tâm cảm thụ. Nếu tại ngoại giới, người có duyên đụng vào một tia đạo vận, nhất định sẽ đạt được một phần đại tạo hóa, chúng thân thu hoạch. Tới. Hơn 10 bước đi qua, Trần Thanh Nguyên sớm có cảm ứng, liếc nhìn một bên hư không, âm thanh yếu như muỗi, không chuyển cho hắn hai. Phía khu vực này hư không quy tắc, củng cố cân bằng. Đột nhiên, một chỗ không gian không có dấu hiệu nào vỡ vụn, hiện ra một đạo dựng thẳng hình khe hở. Một mảnh màu xanh nhạt lá cây từ khe hở bay ra. Nguyên thủy lá xanh, dẫn đường chi vật. Phía trước Trần Thanh Nguyên hậu chi hậu giác, bây giờ lại có thể sớm bắt được một chút dấu vết. Tu vi đề thăng sau đó, không chỉ có là cảm giác lực tăng cường, hơn nữa đối với cấm kỵ quy tắc cũng sẽ không như vậy mà mịt, ở vào cái hiểu cái không trạng thái. Theo cái này một mảnh nguyên thủy lá xanh hiện ra, sáng lập ra một đầu pháp tắc thông đạo, Trần Thanh Nguyên tự nhiên thuận lợi tiến nhập tiên điện. Nguyên lai tưởng rằng tòa thứ ba tiên điện bên trong, cũng để một nguồn ý nghĩa phi phàm cổ đỉnh. Nhưng mà, đi vào về sau mới phát hiện không phải như vậy. Hoa, vào tiên điện, Trần Thanh Nguyên phất tay áo vung lên. Gió nổi lên, trung quanh sương mù xám tản rất nhiều. Trước đó không lâu, Trần Thanh Nguyên đối với che đậy tầm mắt sương mù xám thúc thủ vô sách. Bây giờ, mặc dù không thể một tay áo dẹp điên trước mắt mờ mụ, nhưng so với trước đó tốt hơn nhiều, mở rộng tầm mắt thấy phạm vi. Trần Thanh Nguyên trực tiếp đi Chí Tiên Điện chính giữa, dừng bước nhíu mày. Thần sắc biến đổi, không còn đạm nhiên. Trong đó, dấu thuyết. Nhìn chung quanh, không thấy bất kỳ vật gì. Vì cái gì? Trần Thanh Nguyên suy tư thật lâu, không thể đáp án. Dựa theo trước đây tình huống, tiên điện bên trong cần phải có một ngụm cổ đỉnh, nhưng nơi này một mảnh vắng vẻ, đừng nói cổ đỉnh, liền một hòn đá cũng không có. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Quy Khư đỉnh 1 cùng Quy Khư đỉnh 2, Trần Thanh Nguyên tận mắt nhìn thấy, lại có thể hồi tưởng thân đỉnh phía trên mỗi một chi tiết nhỏ. Vốn nghĩ ở chỗ này trông thấy Quy Khư đỉnh 3, ai ngờ xuất hiện ngoài ý muốn. Không có vật gì. Hướng về hai bên đi một khoảng cách, Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ vật phẩm gì. Chương 1958, mảnh vụn chương 1958, mảnh vụn mấy canh giờ đi qua, Trần Thanh Nguyên không còn tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Căn cứ vào lúc trước tại Diệu Bảo Tiên Điện kinh nghiệm, lại hướng phía trước một chút khoảng cách, hẳn là liền có thể chạm đến truyền tống pháp tắc, tiến vào cổ lộ chỗ càng sâu. Làm xong chuẩn bị tâm lý, Trần Thanh Nguyên tiếp tục thâm nhập sâu. Bước qua dự liệu vị trí, lại đi một hồi lâu. Ân, chuyện gì xảy ra? Trần Thanh Nguyên không có chạm đến cấm chế quy tắc, càng không truyền tống tế đàn nửa chút vết tích. Tiên điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cái gì đều không phát sinh, lệnh Trần Thanh Nguyên rất cảm thấy không ổn. Tình huống có biến, cần phải càng thêm cẩn thận. Một mực đi lên phía trước, không biết qua bao lâu, đặt tới tiên điện tối phần cuối. Nơi cuối cùng không phải một phiến tường đá, cũng không bất kỳ kiến trúc, chính là vô số sợi hỗn độn pháp tắc sen lẫn mà thành huyền giới, cách nhau rất xa đều có thể cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Vì lý do an toàn, không thể tới gần. Đếm không hết hỗn độn quy tắc, phong tỏa ngăn cản phiến khu vực này, để cho Trần Thanh Nguyên không thể qua lại, không thể không dừng bước suy xét. Chẳng lẽ muốn đem ta giải khốn tại này? Kế tiếp hao tốn hơn 10 ngày tiến hành nghiên cứu, Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ không tìm được thông hướng chỗ càng sâu biện pháp, quanh thân trăm trượng, không có sợi vải xương mù xám. Đến nơi cái kia phiến nguyên thủy lá xanh, mở ra thông đạo sau đó, chẳng biết đi đâu. Có thể, chỉ có chờ đến Trần Thanh Nguyên kích phát một loại đặc thù nào đó cấm chế, mới có thể để cho nguyên thủy lá xanh xuất hiện, từ đó mở ra truyền tống trận. Xem ra cần phải phí thêm một ít tâm tư. Trần Thanh Nguyên đứng tại trong điện một vị trí nào đó, thuận theo liếc mắt nhìn ngọc thạch sàn nhà, nếm thử việc ngoại lực phá hư, đáng tiếc không có kết quả. Một cái lắc mình, đang lầm không trung, lại hướng lên, là hỗn độn quy tắc mà thành hàng rào. Lại nhiều ngày, do xét cũng không tiến triển. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên lông mày nhíu chặt, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng, nhìn tâm tình không phải rất tốt. Tử Quân Kiếm cùng Chấn Thần Cung cũng tại tìm kiếm lấy phá cục kế sách, cũng không thu hoạch. Cổ lộ huyền ảo, tiên điện bất phàm. Trần Thanh Nguyên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sao lại bối rối? Đụng phải nan đề, cần tỉnh táo đối mặt. Tiến vào tòa thứ ba tiên điện chừng nửa năm, Trần Thanh Nguyên trên mặt mặc dù mang theo mấy phần nghi ngờ, nhưng không có một tia e ngại. Án chiếu lấy tự thân tiết tấu, đem trong tiên điện cẩn thận lục soát một lần. Mỗi cái vị trí sàn nhà, trôi giạt xương mù xám, không gian khép kín hỗn độn quy tắc các loại. Nghiêm túc quan sát, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Ngay tại trước mấy ngày, Trần Thanh Nguyên có một tia phát hiện. Bên trong điện to lớn không gian, bắt được một tia cực kỳ yếu ớt khí tức quen thuộc. Dọc theo cái này một tia khí tức, bước nhanh chạy tới. Tại cái nào đó bị sương mù xám bao trùm lấy khu vực, xác định khí tức đầu nguồn ngay ở chỗ này. Hơ hồ, theo Trần Thanh Nguyên đến, màu xám đồng vụ hướng về chỗ khác tản ra. Đó là đợi đến sương mù xám tán đi, Trần Thanh Nguyên lập tức phong tỏa lại một cái phương hướng, khuôn mặt có rõ ràng thần sắc ba động, như lâu đời giếng cổ ánh mắt cũng có biến hóa. Trên sàn nhà, có một dạng đồ vật. Đây là Trần Thanh Nguyên tiến vào tiên điện này đến nay, nhìn thấy kiện thứ nhất tính thực chất vật. Hơn nữa, vật này còn có mùi vị quen thuộc. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên vẫn còn tương đối kỳ quái, tại tiên điện bên trong vì sao lại có chính mình khí tức quen thuộc? Bởi vì khí tức quá yếu ớt, căn bản phân biệt không ra cụ thể là cái gì. Nếu không phải Trần Thanh Nguyên cố gắng tìm kiếm, cùng với thực lực có chỗ để thăng, tuyệt đối phát hiện không đến. Dù sao, trong điện xương mù xám cùng hỗn độn pháp tắc, có thể che đậy kín vật này yếu ớt ba động. Mảnh vụn. Đi đến nước này vật bên cạnh, Trần Thanh Nguyên ngồi xổm người xuống, đem hắn nhặt lên. Đụng chạm đến đệ nhất cảm giác, băng lãnh rét thấu xương. Cô này đâm lãnh cảm, thậm chí trong nháy mắt thẩm thấu đến linh hồn. Bất quá, Trần Thanh Nguyên cũng không có đem vật này buông ra, ngược lại một mực nắm chặt. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào, ánh mắt mờ mịt không rõ, không ngừng dò xét, tâm hải nhấc lên phiên tiên sóng lớn, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Nói đúng ra, vật này là cổ đỉnh mảnh vụn. Lớn chừng bàn tay, biên giới tất cả đều là tan vỡ vết tàn, bất quy tắc hình dạng. Quy Khư đỉnh ba mảnh vụn. Tin tức này, đối với Trần Thanh Nguyên mà nói càng rung động. Khó trách có một tí cảm giác quen thuộc, nguyên lai là Quy Khư đỉnh tan nát chi vật. Chanh. Nhân Hoàng kiếm đi ra, nhận lấy Trần Thanh Nguyên triệu hoán. Ngươi biết đây là cái tình huống gì sao? Trần Thanh Nguyên tay phải nắm chặt thân đỉnh mạnh vụ, ngẩng đầu nhìn người trước mặt Hoàng Kiếm, ngưng trọng hỏi. Không biết. Nhân Hoàng Kiếm quan sát thân đỉnh mạnh vụ đến mắt, xác nhận đây là Quy Khư đỉnh phân liệt chi vật, không tồn tại hư giả. Còn những cái khác, hoàn toàn không biết. Hỏi không ra nguyên nhân, Trần Thanh Nguyên để cho người ta Hoàng Kiếm trở về cơ thể. Tiếp lấy, lần nữa thuận theo nhìn chăm chú vật trong tay, trong lòng ngăn không được bắt đầu phỏng đoán. Ngàn vạn năm trước tiên cốt hàng thế, tạo thành cấm kỵ khu vực. Sau đó không lâu, thiên địa cực kỳ bi ai, truyền đến Khải Hằng Đại Đế rơi xuống tin tức. Trong lúc này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bạo phát một hồi đại chiến? Thế nhưng là Khải Hằng Đại Đế bực này tồn tại, trong lúc phất tay liền sẽ dẫn tới vạn đạo sụp đổ, thật muốn ra tay một trận chiến, làm sao có thể không có ghi chép đâu? Có thể đem Quy Khư đỉnh phá hư, đạo vẫn mất hết, tất nhiên là đã trải qua một hồi vô cùng đáng sợ đại chiến. Kết hợp Quy Khư đỉnh một cùng đỉnh hai, bên trên trải rộng dấu vết chiến đấu. Trần Thanh Nguyên lớn mật phỏng đoán, ngàn vạn năm trước tất có đại chiến, chỉ là không bị thế nhân biết, cho nên không có bị ghi chép lại. Chắc chắn không có khả năng là Khải Hằng Đại Đế cố ý hủy tự thân đế binh, cho nên chỉ có thể là nguyên nhân khác. Cựu đỉnh trấn thần châu, duy trì vạn tộc trật tự căn bản. Vạn tộc cân bằng cục diện là Khải Hằng Đại Đế hao hết tâm huyết tạo thành. Nếu không phải tình huống đặc biệt, sẽ không vận dụng chín vị quy khư đỉnh. Chắc chắn cùng tiên cốt mảnh vụn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trần Thanh Nguyên đang túc đạo. Thời điểm đó Khải Hằng Đại Đế đã có thể đem thái cổ thần tộc kéo lại phàm trần, thực lực tuyệt đối đạt đến đại đế chi cảnh cực hạn, thậm chí càng kinh khủng một chút. Ngoại trừ tiên cốt, Trần Thanh Nguyên không nghĩ ra còn có cái gì ngoại giới nhân tố có thể nhiễu loạn Khải Hằng Đại Đế sắp đặt. Xem ra ta cách vạn cổ lịch sử chân tướng càng ngày càng gần. Trần Thanh Nguyên đem mảnh vụn này lại nắm chặt thêm vài phần, dự định thu hồi. Tuy nói vật này ngoại trừ bản thân tương đối cứng rắn, lại không cái khác diệu dụng, nhưng giữ lại làm kỷ niệm cũng không tệ, có thể trong tương lai một đoạn thời khắc sẽ đưa đến tác dụng. Đem cổ đỉnh mảnh vụn cỡ nào cất giữ, hợp chớp mắt, chỉnh lý suy nghĩ. Ông, thời gian một nén nhang, Trần Thanh Nguyên dưới chân đột nhiên toát ra mấy sợi hình dạng quái dị phù văn. Ngay sau đó, lấy Trần Thanh Nguyên làm trung tâm, một bức minh mông tinh đồ đống nhiên bày ra. Chỉ có chạm đến quy khư đỉnh mới có thể kích hoạt truyền tống trận phù văn. Nhìn xem bốn phía phù văn lưu chuyển, Trần Thanh Nguyên cuối cùng hiểu rồi. Tùy ý trung quanh lực lượng pháp tắc hội tụ tới, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu, Trần Thanh Nguyên chậm chạp lên trên không trung, dưới thân ngưng tụ ra truyền tống tế đàn. Xoẹt. Huyền quang bắn tung tóe, tế đàn vận chuyển. Chỉ chớp mắt, Trần Thanh Nguyên rời đi nơi đây, đi đến chỗ càng sâu. Chương 1959, không thích hợp a chương 1959, không thích hợp a vẫn là quen thuộc tình huống, Trần Thanh Nguyên bị chuyển đến tòa thứ 3 tiên điện hậu phương, sương mù xám mông lung, huyền diệu khó giải thích. Thực lực có chỗ để thăng, đối với cấm kỵ phù văn có trình độ nhất định hiểu rõ, Trần Thanh Nguyên không cần tiêu phí quá lớn khí lực, liền đem chung quanh sương mù xua tan. Thấy rõ con đường, đi thẳng tới cổ lộ chỗ sâu. Đối với kinh lịch vừa rồi, Trần Thanh Nguyên chôn sâu tại tâm thực chất, tạm thời không đi suy nghĩ sâu sắc, bởi vì manh mối có hạn, suy xét nhiều hơn nữa cũng là vô dụng cử chỉ. Con đường rộng lớn, khắp nơi đều khắc ấn lâu đời tuế nguyệt lắng đọng vết tích. Trong hư không, thường có quỷ dị phù văn chợt lóe lên. Đặt thu sàn nhà, quay quanh nước cờ chi vô tận cấm kỵ phát tác. Mỗi khi Trần Thanh Nguyên đi lên một khoảng cách, liền sẽ đụng tới trở ngại. Hoặc là cấm kỵ quy tắc sáng lập đuổi gai xiềng xích, hoặc là đột nhiên bọn tới kinh khủng phong bạo. Đối mặt cảnh này, Trần Thanh Nguyên chỉ là hướng về ngay phía trước nhẹ nhàng gõ ra một ngón tay. Soạn. Vô hình vô tướng chỉ lực xuyên thấu trường không, san bằng trên đường hết thảy không an phận nhân tố. Đủ đập vụn một phương tinh thần trật tự thần liên, ầm vang băng liệt. Có thể đảo loạn tinh vực cân bằng phong bạo, đột nhiên lắng lại. Làm ra chuyện này Trần Thanh Nguyên, tâm như chỉ thủy, cước bộ trầm ổn, tốc độ không thay đổi. Nhiều ngày sau, Trần Thanh Nguyên đạt tới tòa thứ tư tiên điện địa điểm. Mặt ngoài xem ra, cung điện ngoại hình cùng lúc trước cái kia ba tòa không có gì khác nhau quá lớn. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên ở sâu trong nội tâm lại sinh ra một cỗ cảm giác không giống nhau. Tiên điện nguy nga, hình thể khổng lồ, tương đương với vũ trụ trong tinh hải một ngôi sao, bốn phía hiện đầy đặc tù cổ chi đạo ngân. Cảm giác ta bị sai sao? Trần Thanh Nguyên tạm không leo lên bậc thang, ngửa đầu nhìn một cái, nghi ngờ từ đáy mắt thoáng qua, thâm trầm tựa như biển. Có trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình thấy không phải một tòa diệu bảo tiên điện, mà là một cái cây nguyên thủy mẫu thụ, tựa như tinh thần tầm thường cổ thụ, làm cho người rung động, không thể tin. Một đông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên nhớ tới một câu Phật kệ, lẩm bẩm: cái gọi là bồ đề, tức là Như Lai. Như Lai thì làm chân Phật. Cái nhìn kia hoảng hốt, Trần Thanh Nguyên thấy mỗi một mảnh lá cây chính là một phương thế giới, cũng có độc lập mà còn chỉnh quy tắc trật tự, đại đạo vô biên, bao quát vạn tượng. Chờ đợi ta sẽ là gì chứ? Thu hồi ánh mắt, sửa sang lại suy nghĩ, Trần Thanh Nguyên nhảy lên mà tới thứ nhất ngọc thạch bậc thang. Thân hình nhẹ nhàng, phản phất không bị đến bất kỳ áp lực. Đệ nhất giai, đệ nhị giai, đệ tam giai. Chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Nguyên liền đứng ở thứ 45 cái trên bậc thềm ngọc, sát mặt bình thản, thanh nhàn tự nhiên. Tiếp tục hướng phía trước, cũng không dự định dừng bước. Dần dần đến gần tiên điện chi môn, Trần Thanh Nguyên từ đầu đến cuối không có phát động cấm chế. Thoáng chớp mắt, đã đạt cửa điện bên ngoài. Gió êm sóng lặng, cái gì đều không phát sinh. A, cái này có cái gì đó không đúng a. Căn cứ vào khi trước kinh nghiệm, Trần Thanh Nguyên cần phải đụng tới phiền phức, tiếp đó đem hắn giải quyết, mới có tư cách tiến vào tiên điện. Bây giờ, Trần Thanh Nguyên chạy tới cửa điện vị trí, cách biệt vẹn vẹn có 10 trượng trở lại, lại chậm chạp không có phát động cấm chế chi lực. Đối với tình trạng này, nhiều ít có mấy phần hoang mang. Đánh ra bốn phía đến mắt, an tĩnh dị thường. Không đi suy nghĩ lung tung, dứt khoát hướng về phía trước mà đi. Trần Thanh Nguyên đưa tay ra, chậm rãi hướng phía trước tìm kiếm. Nói đến, mấy lần trước bởi vì pháp tắc thông đạo xuất hiện, Trần Thanh Nguyên chỉ là thấy được cửa điện ra sao bộ dáng, lại không nuốt vẹ qua một lần. Ô, hoa, rất nhanh, đầu ngón tay chạm đến cửa điện, cực hạn tang thương cổ vận cảm giác đập vào mặt, còn có bám vào tại cửa điện phía trên cấm kỵ pháp tắc, giống như là đói bụng vô số năm con cá thấy được đồ ăn, lũ lượt mà tới, có thậm chí còn nhớ lại mặt nước, ở trong hư không hoạch xuất ra một đường vòng cung duyên dáng. Trong lúc nhất thời, cơ thể của Trần Thanh Nguyên bị giam cầm ở tại chỗ, vươn đi ra tay cũng không cách nào thu hồi, bị cửa điện gắt gao hút vào. Coi như thế, Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, trên mặt nhìn không ra một tơ một hào bối rối luống cuống. Dầm dầm, số lớn cấm kỵ pháp tắc vào tới, bao trùm ở Trần Thanh Nguyên nội thân. Nhưng mà, nhiều như vậy sức mạnh cấm kỵ, như sóng lớn cuộn, lại không thể làm bị thương Trần Thanh Nguyên, nhiều nhất cắt đứt áo bào, tại trên da lưu lại một đạo cảm ấn. Luân hồi đạo thể trình độ cứng cáp, chỉ sợ đã không kém gì đế binh. Mặc dù Trần Thanh Nguyên thân thể không thể chuyển động, nhưng còn có thể vận chuyển huyền lực, thi triển bí pháp. Trong thời gian ngắn không nhận cấm kỵ pháp tắc xâm hại, cũng không phải là một việc khó. Ông giữ vững được thời gian một nén nhang, Trần Thanh Nguyên chịu đựng lấy đến từ tiên điện chi môn áp lực, thân thể giam cầm tự nhiên giải trừ. Khi hắn đang chuẩn bị thu hồi tay phải lúc, hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Hắn tiếp xúc đụng chi vật không còn là hùng vĩ cao lớn tiên điện, mà là một mảnh lá cây. Khoảng cách gần quan sát, có thể rõ ràng nhìn thấy trên lá cây mỗi một tia đường vân. Tùy tiện một tia tuyến văn, trong đó đều ẩn chứa cực hạn đại đạo chân ý, thế gian vô số sinh linh vô tận một thế chi lực, cũng không khả năng chạm đến. Đây là đối với tình huống này, Trần Thanh Nguyên ngây mẩn cả người. Chỉ là nhìn thêm một cái, liền cảm giác thần hồn bị hấp thu đến khu này lá cây bên trong. Trước mắt lóe lên vô số quy tắc dòng lũ, giống như là trải qua đại đạo vạn pháp tẩy lễ. Tầm mắt không hề bị đến trở ngại, thấy được những vật khác. Thấy chi vật, chính là mênh mông tinh hà. Mỗi một viên tinh thần đều tản ra chói mắt hào quang, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Lấy Trần Thanh Nguyên phán đoán, đây cũng là lá cây bên trong thế giới, hắn quy tắc ba động cùng thần châu hoàn toàn khác biệt, tự thành một mạch. Đây là ảo giác, vẫn là chân thực. Dù là kiến thức rộng Trần Thanh Nguyên, cũng không có cách nào phân biệt trước mắt hình ảnh thật giả, đáy mắt chỗ sâu có lướt qua một cái vẻ mờ mịt, cùng với không dễ bị người phát giác chấn kinh. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên thậm chí còn cảm giác được vạn tộc sinh linh sinh hoạt dấu hiệu. Vốn muốn thêm một bước dò xét, lại có một cấu ngoại lực đem hắn cưỡng ép đẩy ra. Phanh! Trần Thanh Nguyên ý thức trở về bản thể, bởi vì cự lực xung kích, cơ thể lui về phía sau lùi lại nửa bước, tay phải đầu ngón tay hơi hơi du lên. Ngước mắt nhìn chăm chú, trước mặt chi vật vẫn là làm cho người sợ hãi than tiên điện, mà không hay gì lá cây. Đứng tại cửa điện bên ngoài, Trần Thanh Nguyên rơi vào trầm tư. Những sự tình này tạm thời không đi suy nghĩ sâu sắc, như thế nào vượt qua nơi đây, đi tới cổ lộ phần cuối đâu. Ngắn ngủi mấy tức, Trần Thanh Nguyên ổn định tâm tính, bình tĩnh như thường, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Hắn bây giờ chỉ có một vấn đề, như thế nào tiếp tục thâm nhập sâu. Biểu lộ trang nghiêm, suy nghĩ sâu sắc không nói. Đứng ở ngoài cửa nửa canh giờ, từ đầu đến cuối không nghĩ tới phương pháp phá giải. Đông Long. Đông nhiên, thiên khung phân liệt, mặt đất rung động. Âm thanh tựa như sấm nổ hải điên cuồng gào thét, thanh thế hùng vĩ. Trần Thanh Nguyên suy nghĩ lập tức bị đánh gãy, lập tức nhìn chăm chú lên bốn phía thay đổi. Hắn không có nhìn về phía đỉnh đầu đang tại chia ra thương khung, cũng không túi đầu nhìn xuống sàn nhà vết dạng. Nhìn thẳng phía trước, kinh hãi đột khởi. Tòa này xuyên thẳng phía chân trời tiên điện đại môn, thế mà mở ra. Chương 1960, quét ngang chương 1960, quét ngang nhìn thấy loại tình huống này, Trần Thanh Nguyên rõ ràng ngậm một chút, ra ngoài ý định. Mấy lần trước tiến vào tiên điện, căn bản không có đụng tới loại sự tình này. Cửa điện không có khe cửa, chỉnh thể như một, giống như là một khối cực lớn phiến đá, tuy có tuế nguyệt vết tích, nhưng không tồn tại có thể tách ra vết rách. Một đầu dựng thẳng hình đường vân xuất hiện ở cửa điện phía trên. Hào quang nhỏ yếu, đan xen cực hạn đại đạo ảo diệu huyền văn. Theo cửa điện chậm chạp mở ra, toàn bộ giới vực đều đang rung động. Thiên địa biến sắc, vạn pháp đi theo. Cùng cao lớn đến không nhìn thấy đỉnh cửa điện đem so sánh, đứng ở ngoài cửa Trần Thanh Nguyên, như chân núi ở dưới một hạt đá vụn, không chút nào thu hút. Nhưng tòa này cửa lớn mở ra, lại là bởi vì Trần Thanh Nguyên dựng lên. Cửa điện mở tới một cái khe hở, dừng lại. Đầu này khe hở, hoàn toàn có thể qua lại. Chỉ là kinh ngạc một chút, Trần Thanh Nguyên lập tức khôi phục tỉnh táo. Không có một tia sợ hãi, nhanh chân đạp về cửa điện khe hở. Xuyên qua khe hở, thành công tiến nhập tiên điện. Tìm tòi một đoạn thời gian, bên trong không có vật gì. Đừng nói cổ đỉnh, liền một khối mảnh vụn đều không tìm được. Vốn là Trần Thanh Nguyên dự định cẩn thận tìm kiếm một phen, có thể bỏ sót cái góc nào. Đang định làm như vậy, lại phát hiện một cái tình huống dị thường. Chẳng lẽ nói bởi vì đi tới tiên điện thâm bộ vị trí, cho nên Trần Thanh Nguyên mơ hồ bắt được một tia không tầm thường pháp tắc chấn động. Phải chăng như phỏng đoán như vậy, phải đi chứng thực. Hướng về tiên điện tối phần cuối bước nhanh tới, cùng trước đây cung điện một dạng, chính là một mặt từ cấm kỵ hỗn độn pháp tắc quấn quanh mà thành hàng rào, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Nếu dám tới gần, chắc chắn sẽ tiếp nhận vô số sợi hỗn độn pháp tắc thả ra áp lực. Thật có một con đường. Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm pháp tắc thành lũy một vị trí, rõ ràng là một đầu có thể thông hành con đường. Thấy vậy, kinh hãi. Cửa điện chợt mở, lại có trong điện cuối pháp tắc hàng rào xuất hiện thông đạo. Tình huống chuyển biến, để cho Trần Thanh Nguyên bất ngờ. Đối mặt tình cảnh này, trong lòng sao lại không có gợn sóng nổi lên? Có lẽ cùng vừa rồi kinh nghiệm có chặt chẽ liên quan. Trần Thanh Nguyên suy tư một chút, lẩm bẩm nói: trước đó không lâu thấy lá cây cùng bên trong vũ trụ, giống như là một giấc chiêm bao. Đã có lộ, tự nhiên không thể dừng lại tại chỗ. Không cần thiết truy đến cùng, Trần Thanh Nguyên trực tiếp đi đến. Mấy bước sau, một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt, khiến cho Trần Thanh Nguyên bước chân rõ ràng dừng lại một chút. Cỗ áp lực này đến từ phía trước hỗn độn pháp tắc, càng đến gần, càng là đáng sợ. Từ Trần Thanh Nguyên góc độ đến xem, cái này cũng là một loại khảo hạch. Lộ là ở chỗ này, có năng lực ngươi liền đi qua. Nếu là không năng lực, vậy liền biết khó mà lui. Thực lực không đủ nhưng phải khư khư cố chấp, cuối cùng chỉ có thể bị vô số sợi hỗn độn quy tắc chi lực trấn áp, chết không có chỗ chôn. Điều chỉnh xong tự thân trạng thái, Trần Thanh Nguyên hướng về thông đạo tiếp tục tiến lên. Biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt kiên định. Sau đó không lâu, Trần Thanh Nguyên khoảng cách thông đạo còn có 10 trượng. Vì đi đến vị trí này, liền Trần Thanh Nguyên đều cảm thấy phí sức. Ngừng lại bước mấy tức, thích ứng áp lực. Chuẩn bị xong sau đó, lần nữa hành động. Đắc. Cuối cùng đoạn đường này, nhưng là không còn dễ dàng như thế. Tư, xoẹt, theo Trần Thanh Nguyên một bước rơi xuống, một tia hỗn độn pháp tắc vậy mà thoát ly hàng rào huyền giới, phiêu đến hư không, trong nháy mắt biến thành một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm, hung hăng đâm về phía Trần Thanh Nguyên mi tâm. Ken. Trần Thanh Nguyên thời khắc đề phòng, tại trước tiên phản ứng lại. Một cái ý niệm rơi xuống, bên cạnh thân tử quân kiếm lập tức đâm tới, trường hồng quang nhật, thẳng tiến không lùi. Bây giờ Trần Thanh Nguyên đã hoàn toàn có thể phát huy ra tử quân kiếm uy năng. Có thể, thời kỳ đỉnh phong bên trên kỳ đế quân, bàn về khống chế tử quân kiếm năng lực, hơn phân nửa cũng kém hơn mấy phần. Bang! Một đạo không giống bình thường quy tắc tiếng nổ, tử quân kiếm quán xuyên tập sát tới cái kia sợi hỗn độn phát tác. Tại trong lúc này, Trần Thanh Nguyên sắc mặt không thay đổi, ngay cả mí mắt đều không run rẩy một cái. Lại là một bước, kích phát càng cường đại hơn cấm chế sức mạnh. Bang! Chợt có một bộ cự nhân khô lâu từ pháp tắc hàng rào xung ra, hai tay cầm một thanh bạch cốt đại đao, giơ qua đỉnh đầu, hung hăng bổ tới. Kỳ thế hung mãnh, cực kỳ kinh khủng. Ông! Hiu! Trôi nổi tại Trần Thanh Nguyên bên cạnh thân chấn thần cung, sớm đã vận sức chờ phát động. Tại Trần Thanh Nguyên ra hiệu phía dưới, căng dây cung bắn ra một tiễn. Mũi tên như lưu tình, xuyên thủng phía trước hư không. Đi theo, mũi tên đâm vào bạch cốt trên đại đao, làm cho như ngừng lại giữa không trung, từ đầu đến cuối không thể lại rơi xuống nửa tấc. Giang có một cái hô hấp, vừa vặn là Trần Thanh Nguyên lần nữa đi về phía trước một bước. Mặc dù Trần Thanh Nguyên trên mặt nổi không có ra tay, nhưng đạo uy ra chỉ ở đế binh phía trên. Phanh! Một tiếng vang dội, bạch cốt vỡ vụn. Hỗn độn pháp tắc ngưng tụ ra cự nhân bạch cốt, tan thành mây khói. Phía sau một đoạn ngắn đường đi, xuất hiện ngăn cản chi vật đáng sợ hơn. Tỷ như, từ trên trời giáng xuống thần trụ, từ hàng rào kết giới bên trong nhào cắn tới đầu người thân rắn dị thú, bộ dáng quái dị tàn bạo hung linh các loại. Gặp phải bực này khó khăn, cho dù là thế tục giới chuẩn đế đích thân tới nơi đây, cũng không cách nào ngăn cản, thập tử vô sinh. Tối thiểu phải nắm giữ chuẩn đế phía trên thực lực, có thể tìm được một chút hy vọng sống. Vị kia còn dừng lại tại tòa thứ nhất tiên điện bên ngoài nửa Phật cao tăng, ngay cả nấc thang quy tắc áp lực đều gánh không được, chớ đừng nhắc tới ứng phó nơi này hỗn độn phát tắc. Đương nhiên, vị kia nửa Phật không có khôi phục đến cường thịnh nhất trạng thái, bằng không thì tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà, coi như nửa Phật có được thời kỳ đỉnh phong chiến lực, cũng kiên quyết đi không đến quá xa chỗ. Nguyên sơ cổ lộ quy tắc trật tự, là muốn sàng lọc chọn lựa có thể lấy thân thể phàm nhân sánh vai đại đế bạn cổ yêu nghiệt. Một thế này, nguyên sơ cổ lộ còn dung hợp thần tộc thông thần bậc thang, độ khó hệ số lại đề cao rất nhiều. Thật muốn nói đến, đem một ít thời đại đế quân ném tới cổ lộ phía trên, đều có rơi xuống phong hiểm, khả năng cao đi không đến đó cuối đường. Nhìn như trải qua trọng trọng gặp chắc trở, kỳ thực Trần Thanh Nguyên cả ngón tay đều không động một cái, chỉ là lấy tâm niệm diệu pháp khống chế hai cái đế binh, quét ngang dọc đường trở ngại. Đang, Trần Thanh Nguyên một bước dẫm ở thông đạo phía trên, nửa người tiến vào. Vượt qua hàng rào huyền giới một khắc này, Trần Thanh Nguyên thừa cơ bắt được một tia tự do ở bên ngoài hỗn độn pháp tắc, gắt gao giáp tại đầu ngón tay, mặc nó như thế nào phản kháng cũng không có buông tay. Cái này sợi pháp tắc bị Trần Thanh Nguyên khống chế được về sau, hóa thành một cây trong suốt lại tản ra yếu ớt dị mang dây nhỏ, không có quy luật nhanh chóng đông đưa. Chỉ một thoáng, Trần Thanh Nguyên tay phải ống tay áo bị đầu ngón tay kẹp pháp tắc cắt chém trở thành mảnh vỡ. Lại phải đổi một kiện y phục, ai? Trần Thanh Nguyên rất là đau lòng. Khi pháp tắc dây nhỏ hung hăng đánh vào Trần Thanh Nguyên trên cánh tay, phản phất cảnh liêu quất vào thép tấm phía trên, không có lưu lại một chút vết tích. Luân hồi đạo thể không thể phá vỡ, liền một tia cảm giác đau cũng không truyền đến. Bá. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên toàn bộ thân thể tiến nhập thông đạo, rời đi tòa thứ tư tiên điện. Lộ trình kế tiếp, sợ là không có an giật như vậy. Chương 1961, sắp chạm mặt chương 1961, sắp chạm mặt mấy bước sau, Trần Thanh Nguyên hiện thân ở rộng lớn lại tràn ngập nồng đậm sương mù xám trên đường, sau lưng chính là tòa kia không thể vượt qua tiên cung. Giữ lại, chậm rãi nghiên cứu. Mới vừa rồi là một cái cơ hội tốt vô cùng, cho nên Trần Thanh Nguyên hái một tia hỗn độn phát tắc, nếu có thể lĩnh hội, tất có chỗ tốt. Đầu tiên là điều nghiên nửa canh giờ, không thể nhìn thấu. Phản phất trước mắt bị những thứ không biết che lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mơ hồ hình ảnh. Đem cái này sợi hồn thì lại lấy đặc thù bí pháp thu hồi, lại cam đoan sẽ không đả thương với bản thân. Trần Thanh Nguyên dạo bước hướng về phía trước, trên đường gặp được khúc nhạc dạo ngắn, lật tay dẹp điên, không đáng giá nhắc tới. Hành tẩu nhiều ngày, đã tới tòa thứ 5 tiên điện vị trí chỗ ở phất tay áo bung lên, phía trước sương mù xám hướng về hai bên tản ra. Tầm mắt không bị ngăn trở, Trần Thanh Nguyên thấy rõ ràng tiên điện này bề ngoài. Tên địa khí tức. Vừa tới nơi đây, Trần Thanh Nguyên nhạy cảm phát hiện điểm này, màu mắt chợt biến đổi, xác định không có cảm giác sai lầm. Trong miệng hắn lời nói tên kia, dĩ nhiên chính là Sở Mặc. Sở Mặc so với Trần Thanh Nguyên sớm rất nhiều năm bước vào nguyên sơ cổ lộ, đến nay tình huống không rõ. Lần này Trần Thanh Nguyên ở đây bắt được Sở Mặc vết tích, hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. Nguyên sơ cổ lộ quy tắc trật tự 10 phần đáng sợ, mặc kệ bạo phát bao lớn động tĩnh, đưa tới như thế nào hậu quả nghiêm trọng, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn xóa đi người khác vết tích, khôi phục như lúc ban đầu. Tất nhiên Trần Thanh Nguyên phát hiện Sở Mặc khí tức, như vậy chứng minh Sở Mặc vừa rời đi chỗ này không lâu. Hai người rốt cuộc phải chạm mặt. Nghĩ tới chỗ này, Trần Thanh Nguyên có vẻ kích động cùng chờ mong. Bá, vô hình cổ lộ quy tắc hơi hơi ba động một chút, trực tiếp đem Sở Mặc dấu chân xóa đi. Lúc này, mặc kệ Trần Thanh Nguyên thi triển thủ đoạn gì, đều không cách nào phát giác được Sở Mặc khí tức. Chờ mong cùng ngươi gặp một lần. Một ngày này, Trần Thanh Nguyên chờ đợi đã lâu, trong mắt bốc cháy lên một tia chiến ý, rất nhanh che giấu, bình tĩnh như nước. Đang, hình ảnh chuyển biến, chỉ thấy Trần Thanh Nguyên bước lên bậc thềm ngọc. Không có hao phí thời gian bao lâu, mãi đến bậc thềm ngọc đỉnh chót. Thẳng nhập thiên đỉnh tiên điện chi môn đóng chặt lại, môn thượng phức tạp phủ văn 10 phần yên tĩnh. Bốn phía không nhìn thấy Sở Mặc thân ảnh, nghĩ đến đã tiến nhập tiên điện. Trần Thanh Nguyên đi đến cửa điện, tạm không xúc động cấm chế gì. Thế là, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, chạm đến một chút cửa điện. Anh. Đầu ngón tay đụng tới cửa điện trong nháy mắt, môn thượng pháp tắc giống như là dã thú ngửi được mùi máu tươi, đột nhiên rung động mấy cái, lập tức một mạch nào tới. Trong chớp mắt, Trần Thanh Nguyên liền bị cổ chi pháp tắc bao trùm ở vốn cho rằng tình huống cùng bên trên một tòa tiên điện tương tự, chỉ cần chịu ở đây chút cổ lão pháp tắc xung kích, đợi một chút cửa điện liền sẽ mở ra, thuận lợi tiến vào. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên sở liệu có sai. Hắn muốn gặp phải vấn đề, không không phải những đạo văn này quy tắc. Ông. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở toát ra một đạo chói mắt nhạt lục sắc quang mang. Đợi đến tia sáng tan đi, cửa điện bên ngoài đã không Trần Thanh Nguyên thân ảnh. Một mảnh lá cây trôi nổi tại trong hư không. Trần Thanh Nguyên tiêu thất về sau, tiến vào miếng lá cây này bên trong. Lá cây thế giới làm cho người không hiểu sinh ra một tia tìm đập nhanh. Hình ảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, Trần Thanh Nguyên đứng ở một phương trong tinh không, đoán được chính mình tình trạng trước mắt, tương đối kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Thanh Nguyên thấy được nguyên thủy lá xanh hiện ra tại trước mặt. Ngay sau đó, chính mình liền đã đến thế giới này. Nguyên thủy lá cây thế giới là huyễn cảnh sao? Liếc nhìn chung quanh mấy vòng, Trần Thanh Nguyên không thể phân biệt ra được thật giả. Thật giả tạm thời không biết, ngược lại là có phát hiện gì là khác. Tìm không được một tia sinh cơ. Thần thức bao trùm cái này một mảng lớn khu vực, Trần Thanh Nguyên không có phát hiện một tơ một hào sinh cơ lực. Tinh thần vô số, lộng lẫy ảm đạm. Xung quanh hết thảy, tràn ngập tĩnh mịch chi ý tùy ý chọn một cái phương hướng, xâm nhập dò xét. Đi đến trên trăm ngôi sao, cẩn thận lục soát một lần, kết quả vẫn như cũ. Rơi xuống Minh Nguyên, cô tịch đến cực điểm. Thế giới này, phản phất chỉ có Trần Thanh Nguyên một người sống. Tại sao phải để ta đi vào? Ta nên như thế nào rời đi? Tên kia, đụng tới tình huống phải chăng cùng ta một dạng? Trần Thanh Nguyên thỉnh thoảng sẽ một chút nhíu mày, nhất định phải suy xét những vấn đề này. Tìm tòi rất lâu, không có phát hiện sinh cơ ba động, cũng không bắt được sở mặc dấu chân. Chậm rãi tìm tòi a. Trần Thanh Nguyên tình nguyện cùng cường địch chém giết, cũng không muốn gặp gỡ loại này không hiểu thấu sự kiện. Qua nhiều năm như vậy, thiên cốt cấm khu biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Các nơi cấm khu vị trí cương vực, nhấc lên số lớn kinh khủng phong bạo. Bắc Hoang Tân Tuyết cấm khu, xung quanh sinh mệnh ngôi sao đã bị thanh tông rời đi, mặc kệ nguyên náo lại lớn, cũng không tạo thành thương vong gì, nhiều lắm là chính là hủy hàng ngàn hàng vạn quả tử tinh. Rơi thần khư hư ảo hải, nhấc lên sóng lớn vô số, nhưng cũng không có tổn thương người vô tội. Sớm tại cấm khu quy tắc nổi loạn bắt đầu, tím thương hoàng triều tiện tay xử lý chuyện này, đảm đương nổi thế lực lớn trách nhiệm, không có vứt bỏ khu vực quản lý vạn tộc sinh linh. Đế Châu Táng Hoàng tinh vực cùng Tây Cương vãng sinh giới, có áo đen quân vương cô không cùng phượng tộc thủy tổ cơ phát xương chấn thủ, đem nổi loạn cấm khu pháp tắc khống chế ở nhất định phạm vi, để cho các nơi tông môn có đầy đủ thời gian rút lui. Bất quá, phần lớn tông môn cùng tộc đàn chỉ để ý tự thân căn bản lợi ích, đối với phạm tục sinh linh không quản không hỏi. Cái này dù sao không phải là hai vị đế quân thời đại, trưởng khống không được toàn cục, cho nên dẫn đến không ít sinh mệnh ngôi sao nổ tung, tử thương ước vạn. Ai? Đối với loại tình huống này, hai vị đế quân chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Bọn hắn nguyện ý ra tay áp chế cấm khu, đã là nhân tốt cử chỉ, không tồn tại cưỡng ép cứu trợ, nếu không sẽ có dao động tự thân căn cơ phong hiểm. Bọn hắn là cao cao tại thượng đế quân, có thể túi người nhìn một chút thế gian thương sinh, liền đã vượt qua thế gian vô số người cầm quyền. Muốn để bọn hắn vì vạn tộc sâu kiến mà thiêu đốt chính mình, không có khả năng này. Đông Long, rơi thần hương, hư hào hải. Vị trí cương vực rất nhiều xó xỉnh, xảy ra kịch liệt nổ tung. Tĩnh mịch tinh thần không chịu nổi cấm khu pháp tắc xung kích, tựa như khí cầu đạt đến cực hạn, phanh một tiếng nổ tung, động tĩnh cực lớn, chia năm xẻ bảy. Các giới đại năng xa xa nhìn qua loạn lạc chi địa, cảm nhận được di tán tới uy áp kinh khủng, biểu lộ hoảng sợ, toàn thân căng cứng, khi thì run rẩy. Phải có biến hóa lớn. Tím Thương Hoàng Triều quốc chủ cùng một đám tộc lão, thời khắc chú ý hư ảo hải. Hôm nay, bọn hắn phát hiện tối tới gần hư ảo hải phía kia tinh vực, trực tiếp sụp đổ. Cấm khu pháp tắc mãnh liệt chi thế, viễn siêu phía trước. Hơn nữa, tình huống còn tại thêm một bước tăng thêm. Bang! Bang! Một cố cùng trước đây không giống nhau quy tắc ba động, dị thường mãnh liệt. Lập tức, đã dẫn phát một hồi động tinh lớn. Thế nhân không có tư cách tới gần hư ảo hải, tự nhiên không biết cụ thể là hà tình huống, chỉ có thể trốn ở chỗ rất xa quan sát, cảm thụ được tàn phá bừa bãi mà đến khí tức khủng bố. Nếu là có người có thể ở chỗ này, nhất định hãi nhiên thất sắc. Cho dù là trải qua sóng to gió lớn đỉnh tiêm tồn tại, cũng là bảo trì không được tỉnh táo. Bởi vì, hư ảo hải động. Chương 1962, cấm khu hội tụ, Bắc Hoang chấn động. Chương 1962, cấm khu hội tụ, Bắc Hoang chấn động. Cắm rễ ở thế giới này tiên cốt cấm khu đang di động. Mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng quả thật đang phát sinh. Ầm ầm. Xoẹt. Theo hư ảo hải di động, phu cận chỗ kia tinh hệ ẩm vang băng diệt. Ngay sau đó, băng liệt chi địa tạo thành một đạo dị thường đặc thù khe hở không gian. Đạo khe hở này điên cuồng quyết trương, ngắn ngủi mấy hơi thở liền dài đến vạn trượng. Suy 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 đông ủ tư, đặc thù vết nứt không gian đang nhanh chóng lan tràn, thường xuyên có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Biên giới vị trí, lập loè ước vạn đạo màu tím lôi đỉnh. Quỷ dị phức tạp đạo văn, trải rộng tại khe hở cùng bốn phía phá loạn không gian. Không biết trôi qua bao lâu, hư ảo hải chuyển qua khe hở chỗ, chậm chạp tiến vào. Lấy khe hở làm môi giới, đi đến chỗ khác. Xảy ra đại sự. Một màn này bị Tím Thương Hoàng Triều lão tổ tông nhìn thấy, xa xa nhìn sang, lập tức thu hồi ánh mắt, phòng ngừa lọt vào cấm khu chi lực phản vệ. Người này tên là Phùng Nga, một cái gần đất xa trời lao thái bà. Nhiều năm trước, Phùng Nga hướng Sao Hôn Kiếm Tiên Lý Mộ Dương cầu một đạo kiếm ý, làm cho nhập thể, chịu đủ dày vò. Tự do ở thời khắc sinh tử, tiếp nhận vô tận khổ sở. Thời gian không phụ người hữu tâm, Phùng Nga thành công. Nàng vượt qua đạo kia lẽ ra không nên bước đi cánh cửa, chạm đến thần tiểu bước thứ 9 cảnh giới. Bởi vì nàng tự thân tiềm lực sớm đã hao hết, lấy khác loại chi pháp cưỡng ép nhìn trộm chuẩn đế chi cảnh, cho nên tình huống không phải rất lạc quan. Bên trái nàng thân thể, huyết nục bốc hơi, chỉ còn dư bạch cốt. Ngoài ra nửa bên phải thân thể tương đối bình thường, khóa lại sinh cơ. Bộ dáng như vậy, người không ra người quỷ không ra quỷ. Người bên ngoài nếu là nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị sợ nhảy một cái. Đây là bị kiếm ý gây thương tích, lại thêm đột phá lúc đạo kiếp chi uy, thân thể không thể khôi phục, chỉ có thể như thế. Đương nhiên, Phùng Nga có thể thi triển thuật dịch dung, thực lực thấp hơn nàng người không cách nào nhìn đấu. Bất quá, nàng không có tâm tư này. Bác Hoang sao? Phùng Nga sở dĩ muốn tất cả biện pháp tăng cường thực lực là vì kéo dài tuổi thọ. Như thế, nàng mới có thể tận mắt chứng kiến cực đạo thịnh thế buông xuống, mà không phải chết ở thịnh thế buông xuống trước giờ. Thông thường duyên thọ chi vật đối với nàng đã không tác dụng. Siêu. Lập tức, Phùng Nga chạy về phía Bác Hoang, thế tất yếu biết rõ ràng tiền cốt cấm khu động tĩnh, thỏa mãn mình phần này lòng hiếu kỳ. Bác Hoang, Song Liên tinh hệ. Bành Long. Sớm tại nhiều năm trước, Song Liên tinh hệ liền xuất hiện một đạo quỷ dị hư không khe hở. Hỏa Linh thủy tổ Diệp Lưu Quân trước tiên tới dò xét, lấy được một cái phát hiện kinh người, đạo này khe hở hư hư thực thực cùng cái nào đó cổ chi cấm khu có chỗ liên hệ. Cho đến ngày nay, quả thật trở thành thực tế. Gần đây phát giác Song Liên tinh vực trật tự quy tắc trở nên dị thường hỗn loạn, cân bằng hoàn toàn bị phá vỡ, Diệp Lưu Quân lập tức chạy đến xem xét, nhìn thấy cổ lão cấm khu từ đầu này cái khe to lớn chậm chạp mà ra. Không thể tưởng tượng. Mắt thấy cảnh này, Diệp Lưu Quân rất là kinh ngạc. Hư Hào Hải, sao hôm kiếm tiên Lý Mộ Dương bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Lưu Quân bên cạnh? Nhiều năm qua, Lý Mộ Dương một mực hướng Diệp Lưu Quân cầu đạo, ở Trung Hòa Thuận, quan hệ mật thiết. Đối với Hư Hào Hải khí tức lưu chuyển, Lý Mộ Dương tương đối quen thuộc. Dù sao, lúc trước hắn trợ giúp Tím Thương Hoàng triều ổn định cục diện, thường xuyên muốn ngăn cản Hư Hào Hải quy tắc bạo động. Còn tốt có dự kiến trước, sớm rút lui. Bằng không, Thanh Tông phải xui xẻo. Diệp Lưu Quân che giấu lấy tự thân bản nguyên đế uy, giống như phàm nhân. Tiền bối ý kiến gì chuyện này? Tuy nói quan hệ không tệ, nhưng Lý Mộ Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, tôn ti có thứ tự, không dám quá phận. Khó nói. Diệp Lưu Quân cho không ra một cái chính xác hồi phục. Hai người một mực nhìn chăm chú đang tại thông qua vết nứt không gian đi ra ngoài Hư Hào Hải, tâm tình nặng dị thường. Hơn 10 ngày thời gian, Hư Hào Hải hoàn toàn hiện ra tại Song Liên tinh vực. Màu đen nhánh ông dương đại hải, chiếm cứ một mảng lớn khu vực, đủ bao dung hàng ngàn hàng vạn ngôi sao. Mặt biển bình tĩnh, giống như là đọc lại, không có nổi lên một tia gợn sóng. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Chớ có quên, không bị thế nhân biết thái cổ thần tộc, chính là ẩn dấu ở Hư Hào Hải chi bên trong. Xoẹt xẹt. Cái này vẫn chưa xong, lại có một đạo vết nứt không gian bốc lên. Phản phất là thiên địa tạo hóa chi lực biến thành một thanh đao sắc bén, hung hăng một bổ, phân mênh ngông tinh không, thủy tinh thần ngàn vạn. Xoẹt. Khe hở không ngừng quyết trương, dị cảnh hiện ra. Tinh hải một mảnh huyết sắc, tản ra cực hạn rét lạnh chi ý nhiều ngày sau, lại là một phương cổ chi cấm khu bông xuống giới này. Bốn phía đều bị nồng vụ che lấp, nhìn bằng mắt thường không đến trong sương mù chi cảnh. Thần bí khó lường, làm cho người sợ hãi. Động tĩnh lớn như vậy, nhưng phàm là có chút khả năng tồn tại, nghĩ không biết cũng khó khăn. Bởi vì cấm khu biến hóa, khiến cho các nơi trật tự xuất hiện trạng huống dị thường. Vong hồn cổ địa. Một vị nho nhã công tử đạp không mà đến, địa vị siêu nhiên, được người kính ngưỡng. Cho dù là cổ chi quân vương, cũng phải kính dâng một câu thế tử. Nam Cung Ca xuất hiện, làm cho người tinh thần hơi rung động, không thể không nhìn. Trước kia phát sinh ở Cựu Thổ Tuyệt Đỉnh Tịch Yến, trực tiếp đặt Nam Cung Ca siêu phàm địa vị. Mời chư đế tuế nguyệt giấu chân ngồi xuống luận đạo, thủ đoạn biết bao cao siêu, để cho người ta mỗi lần hồi tưởng lại, liền có một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Mau nhìn, bên kia lại có tình huống tương tự. Song Liên tinh vực một cái khác vị trí, không gian sụp đổ, vạn đạo tịch diệt. Thật là lớn chiến trận a. Nhìn địa bộ này, tất cả cấm khu thật muốn tề tụ tại Bắc Hoang. Cổ lão cấm khu hội tụ ở này, đến tột cùng ý muốn cái gì là? Vô số đại năng lũ lượt mà tới, không muốn bỏ lỡ bực này náo nhiệt. Xưa nay chưa từng có, chúng ta may mắn chứng kiến, đời này là đủ, lại không tiếc nuối. Phần lớn người tương đối kích động. Trước nay chưa có sự kiện lớn, nhất định đem ghi vào sử sách. Tất nhiên sinh ở thời đại này, còn có thực lực nhất định, há có thể co đầu rút cổ không ra. Sau một tháng, vãng sinh giới xuất hiện. Lại nửa tháng, tháng hàng cấm khu vượt qua vô biên hư không, hàng lâm nơi này. Đến nước này, tứ đại cổ chi cấm địa tụ ở Song Liên tinh vực. Ầm ầm, theo cấm khu xuất hiện, toàn bộ tinh vực đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trật tự bị hủy, cực độ hỗn loạn. Tứ đại cấm khu chi lực tương dung trở nhau, thường xuyên nhấc lên một hồi phù văn gió lốc. Gió lốc gần chứa hung uy, ngay cả đế quân nhìn cũng phải nhíu mày, nghiêm túc đối phó, không thể khinh thường. Còn như vậy phát triển tiếp, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến xung quanh tinh vực. Nam Cung Ca quan sát thêm vài lần, có này phán đoán. Nếu như chỉ là một phương cấm khu loạn lạc quy tắc, vẫn tương đối dễ xử lý. Tứ đại cấm khu quy tắc chi lực giao dung đến cùng một chỗ, bộ phát ra đạo uy dị thường đáng sợ, muốn phong tỏa phạm vi, không khác chuyện ngàn lẻ một đêm. Vẫn là kém một cái. Mặt khác, đi qua Nam Cung Ca nhiều lần quan sát, không thấy lại có vết nước không gian tạo ra. Như vậy xem ra, cho dù tăng thêm ở vào phù lưu tinh vực tận tuyết cấm khu, cũng chỉ có ngũ đại cấm khu hiện ra tại thế mắt người phía trước. Còn có một phương cấm khu chậm chạp chưa từng xuất hiện, làm cho người lo lắng. Chương 1963, yên lặng theo dõi kỳ biến chương 1963, yên lặng theo dõi kỳ biến cổ chi cấm khu xuất hiện, đem Song Liên tinh vực cắt đứt trở thành tứ đại bản khối. Các giới đại năng đến đây vây xem, cũng chỉ dám đứng tại tinh vực biên giới vị trí, không dám hướng phía trước bước vào nửa bước. Thường xuyên có quái dị kinh khủng chi cảnh phát sinh, thí dụ như hàng ngàn hàng vạn lôi hải vòng xoáy, vô số đầu đen như mực pháp tắc xiển xích tại luân vũ, có được phân liệt tiên địa chi uy cương phong tại gào thét. Chớ nói tu sĩ tầm thường, liền xem như chuẩn đế đi vào cũng có cực lớn vẫn lạc phong hiểm. Đến nỗi xâm nhập trong đó, không phải phàm nhân có thể bị. Suy suy suy, ban đầu, các đại cấm khu quy tắc chi lực ở vào đối đầu gay gắt trạng thái, dẫn đến giao phong chỗ hư không trực tiếp băng liệt, tạo thành đến không rõ nghịch loạn hắc động cùng giữ tận hình ảnh quỷ dị. Về sau, những thứ này cấm khu pháp tắc huyền lực không ngừng đổ vào, dần dần không có bài xích như thế. Loại này tình huống dị thường, vẹn vẹn có số rất ít tồn tại phát giác. Tân Tuyết cấm khu, tạm thời an ổn. Một ánh mắt quét tới, Diệp Lưu Quân ánh mắt xuyên thủng mênh mông tinh không, nhìn trộm đến Tân Tuyết cấm khu vị trí chỗ ở, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, lúc này mới thu hồi đồng thuận, biểu lộ nghiêm trọng. Hắn quan tâm không phải Tân Tuyết cấm khu, mà là cấm khu bên trong cái vị kia hồng y cô nương. Nhớ ngày đó Tân Tuyết cấm khu có biến hóa dị thường, Trần Thanh Nguyên tìm tới Diệp Lưu Quân xin vay vách quan tài, cưỡng ép đả thông một con đường, mượn cơ hội thấy được một mắt tâm tâm niệm niệm người. Lại tiếp đó, bạo phát cấm khu đại chiến, đến nay còn rất nhiều người đang nói bể, mọi loại rung động. Nàng không thể xảy ra chuyện, bằng không thì ta không mặt mũi cùng Trần Thanh Nguyên gặp lại. Diệp Lưu Quân thiếu Trần Thanh Nguyên một cái mạng, phần ân tình này nhất định phải trả. Nếu như Tân Tuyết cấm khu cũng có đại biến, từ đó uy hiếp đến Hồng Y cô nương tính mệnh, Diệp Lưu Quân tất nhiên sẽ dốc hết thảy thủ đoạn đi ngăn cản, tận khả năng kéo dài thời gian. Cấm khu loạn lạc, xử lý không tốt ta. Thanh Tông đám người chỗ khu vực, Âu Dương Triệt mặt đầy râu ria, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống lên một ngụm. Hắn đối với năm đó cấm khu chi chiến tương đối hiểu rõ, biết rõ Hồng Y cô nương đối với Trần Thanh Nguyên trọng yếu bực nào. Âu Dương Triệt cùng Diệp Lưu Quân tình huống không kém nhiều, đều ứng chịu tới Trần Thanh Nguyên ân cứu mạng, không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế tử, ngươi nhìn thế nào? Lý Mộ Dương nhìn về phía một bên Nam Cung Ca, ánh mắt tôn kính. Lời này vừa nói ra, người chung quanh không hẹn mà cùng đem ánh mắt rời về phía Nam Cung Ca, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước mắt đến xem, Tân Tuyết cấm khu tương đối an ổn. Nam Cung Ca âm thầm suy tính rất nhiều lần, tạm thời không có phát hiện nguy hiểm, kiên nhẫn chờ đợi, lấy bất biến ứng bất biến. Nghe được Nam Cung Ca lời ấy, đám người giữ yên lặng. Trong khoảng thời gian này, đông đảo đại lao sẽ không rời đi. Một khi có tình trạng đột phát, nhưng tại trước tiên ra tay. Nam Cung Ca ngóng nhìn một mắt Táng Hàng cấm khu, người được một tia như có như không không tầm thường khí tức. Tiếp lấy, lại đem ánh mắt khóa chặt ở Hư Ảo Hải, lông mày căng thẳng, suy nghĩ phức tạp. Hư Ảo Hải chi bên trong, cất giấu một cái cực kỳ đáng sợ tộc đàn. Thái cổ thần tộc. Thần tộc sẽ ở gần đây nhập thế sao? Song Liên tinh vực đã bị vô số cấm kỵ pháp tắc bao trùm ở, dù cho Nam Cung Ca có được thăm dò thiên cơ chi thuật, muốn nhìn rõ ràng cấm khu bên trong tình huống, giống như phàm nhân đăng tiên, không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là tổ sư khôi phục như lúc ban đầu, cùng với hợp lực, ngược lại là có thể nhìn trộm cấm khu chi bí. Nam Cung Ca ngóng nhìn phía trước, tự lẩm bẩm. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tụ đến, chỉ vì chứng kiến lịch sử. Số ít người vì nhìn càng thêm tinh tưởng, không cẩn thận nhiều đi về phía trước một khoảng cách, chợt nổi lên một trận pháp tắc phong bạo, dường như vô số trôi đao sắc bén kiếm mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt đem bọn hắn cắt chém trở thành xương máu, liền một câu tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên. Có vết xe trước, chúng tu sĩ phần kia lòng hiếu kỳ lập tức giảm xuống không thiếu, tăng thêm mấy phần vẻ kinh hãi, làm việc cẩn thận rất nhiều. Nguyên sơ cổ lộ, tòa thứ nhất tiên điện, xếp bằng ở trên bậc thềm ngọc tĩnh viễn cao tăng, nhắm mắt tụ kinh. Giữ vững được lâu như vậy, hắn đã khiêng đến cực hạn. Bần tăng cuối cùng vẫn là thấy không rõ phía trước chi lộ. Tĩnh viễn cao tăng tiêu hao hết toàn thân linh lực, khí huyết khô bại, đại nạn sắp tới. Hắn phảng phất đã thấy chính mình kết cục, viên tịch nơi này biến thành trong dòng sông lịch sử một hạt cũng không thu hút các biển. Đối mặt tử vong, Tĩnh viễn cao tăng mười phần bình tĩnh. Cho dù hắn không thể lĩnh hội thành công, sắp chết ở đây, cũng không hối hận bước vào nguyên sơ cổ lộ. A Di Đà Phật. Tĩnh viễn cao tăng tự hiểu chỉ còn dư mấy ngày tuổi thọ, cũng không nửa phần sợ hãi, tâm như chỉ thủy, tiếp tục tụng kinh. Một ngày về sau, Tĩnh viễn cao tăng còn thừa sinh cơ đã không nhiều, khí huyết hao hết, gầy như quét ủi. Tinh khí thần càng ngày càng kém, thể xác tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng viễn siêu thường nhân tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Lại một ngày, Tĩnh viễn cao tăng sắc mặt trắng bệnh, đóng chặt lại môi khô khốc, liền tụng kinh khí lực cũng mất. Bần tăng tuổi thọ đến điểm kết thúc. Mấy canh giờ sau đó, Tĩnh viễn cao tăng trong lòng sinh ra ý nghĩ này, cũng lại không chống nổi, cổ lộ cấm kỵ pháp tắc như thủy triều mãnh liệt mà đến. Tĩnh viễn cao tăng một mặt trang trọng, nên đón tử vong đến. Đông Dương, tình huống có biến. Mắt thấy Tĩnh viễn cao tăng liền bị pháp tắc thôn phệ, thân thể một bên toát ra một điểm ánh sáng nhu hòa. Cái này một vòng ánh sáng nhu hòa, dùng tốc độ cực nhanh vây xung quanh Tĩnh viễn cao tăng, đem bọn tới ngập trời pháp tắc toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, không đả thương được cao tăng một chút. A, mặc dù Tĩnh viễn cao tăng toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng hắn vẫn có thể phát giác được tình huống xung quanh. Nguyên bản cái kia cố lệnh linh hồn hít thở không thông pháp tắc cảm giác áp bách, đột nhiên biến mất. Tĩnh viễn cao tăng rất muốn mở to mắt nhìn một chút, đáng tiếc đại nạn đã tới, không cách nào làm được. Dù cho không có bị cấm kỵ pháp tắc gạt bỏ, cũng không cải biến được cục diện. Dù sao, Tĩnh viễn cao tăng sinh cơ đang tại trôi qua, còn sót lại một tia, bất quá là chết muộn nửa canh giờ. Ông không biết ánh sáng nhu hòa chặn mênh mông pháp tắc như biển chi uy, tiếp lấy phân ra một phần lực lượng, chui vào Tĩnh viễn cao tăng mi tâm, phong bế trong cơ thể cái kia một tia sinh cơ, sẽ không tản mạn khắp nơi ra ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhu hòa chi lực tiến nhập cơ thể, đại đại giảm mất Tĩnh viễn cao tăng đau đớn, lại để hắn chậm rãi có thêm vài phần khí lực. Đối mặt bực này tình trạng, hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng chắc chắn phải chết, ai ngờ xảy ra chuyển biến lớn như vậy. Thời gian một nén nhang, Tĩnh viễn cao tăng khôi phục một chút khí lực, chậm chạp mở mắt, vận đục tựa như biển. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, mới hào hào cảm thụ một chút cỗ này nỗ lực, lập tức có đáp án, nội tâm ngũ vị tạp trần. Đây là Trần thí chủ lưu lại thủ đoạn. Tĩnh viễn cao tăng nghĩ tới trước đây ít năm cùng Trần Thanh Nguyên đụng phải một mặt, cùng với lần đầu quen biết chẳng cảnh, tha khẽ, ai. Lại qua một canh giờ, Tĩnh viễn cao tăng trạng thái rõ ràng thay đổi tốt hơn, trên mặt có mấy phần huyết sắc, làn da không còn quá độ khô gắt. Cô. Lúc này, Tĩnh viễn cao tăng trước mặt hư không hơi hơi bặm mẻo, tạo thành một đạo lớn chừng bàn tay vòng xoáy. Sống sót, đi làm một chút chuyện có ý nghĩa. Vòng xoáy bên trong, truyền đến Trần Thanh Nguyên âm thanh. Chương 1964, Huy kiếm chương 1964, huy kiếm trước kia Trần Thanh Nguyên đi ngang qua nơi đây, âm thầm lưu lại một đạo pháp ấn ở nơi này. Đợi đến Tĩnh Viễn cao tăng gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, ấn ký kích động, vì đó hộ đạo. Đa tạ thí chủ. Tĩnh Viễn cao tăng chính xác không sợ vừa chết, nhưng chính như Trần Thanh Nguyên lời nói như vậy, sống sót làm một chút chuyện có ý nghĩa, dù sao cũng so chết ở chỗ này muốn hảo. Phía trước Tĩnh Viễn cao tăng không chịu đi, là nghĩ tại bên bờ sinh tử chỗ đột phá bản thân, dọn dẹp mê vụ, thấy rõ con đường phía trước. Sự thật chứng minh, cử động lần này vô dụng. Tất nhiên thất bại, vậy cũng chỉ có thể nhận rõ thực tế. Sửa sang lại tâm tình, Tĩnh Viễn cao tăng đứng lên. Có ánh sáng nhu hòa hộ thể, ra khỏi nguyên sơ cổ lộ không phải việc khó. Trước khi đi, Tĩnh Viễn cao tăng liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt tiên điện này. Với hắn mà nói, lần này kinh nghiệm ý nghĩa phi phàm. Đợi đến sau khi đi ra ngoài, chỉ cần Tĩnh Viễn cao tăng nguyện ý sống tiếp, rất dễ dàng tìm được một chút duyên thọ chi vật, trong thời gian ngắn sẽ không biên tịch. Nguyên sơ cổ lộ, tòa thứ 5 tiên điện. Trần Thanh Nguyên chưa tiến vào tiên điện, mà là bị cưỡng ép hút tới một mảnh nguyên thủy lá cây bên trong. Diệp nội thế giới, tĩnh mịch đến cực điểm. Đi không biết bao xa, Trần Thanh Nguyên từ đầu đến cuối không có phát hiện một tia sinh cơ. Quái, cho tới bây giờ, Trần Thanh Nguyên còn không biết được nên như thế nào ly khai nơi này. Lại đi về phía trước một đoạn thời gian, thần niệm đảo qua, phát giác dị thường. Trần Thanh Nguyên hóa thành một vệt sáng, xông thẳng tới. Phút chốc, đặt tới dị thường chi địa. Một quả phi thường to lớn màu xám cổ tinh, trôi nổi tại băng lãnh vũ trụ cô quạng chỗ sâu, trung quanh rất lớn một phiến khu vực, không có vật gì khác nữa. Đắt. Rơi xuống cổ tinh phía trên, Trần Thanh Nguyên chăm chú nhìn phía trước. Tĩnh mịch bình nguyên phần cuối, đứng bước một người. Nói đúng ra, hẳn là một bộ tử thi. Thân thể gầy còm, làn da ngăm đen, thể nội không có một giọt máu tươi, quấn quanh lấy một cỗ tử khí nồng nặc. Bởi vì Trần Thanh Nguyên đến, cổ tử thi này ngón tay nhẹ nhàng bỗng lúc đích. Cô thi thể này tồn thế bao nhiêu năm, không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Bất quá có thể khẳng định là, này thi thể có thể bảo tồn đến nay, tuyệt đối là nhận lấy nguyên sơ cổ lộ pháp tắc ảnh hưởng. Có lẽ, đây là cổ lộ quy tắc cố ý lưu lại, mục đích rất đơn giản, trở thành kẻ đến sau một đạo khảo nghiệm. Đông Long, nơi này không biết yên lặng bao nhiêu năm, bây giờ bắt đầu rung động. Đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét. Tử thi không có ánh mắt, trống rỗng như vực sâu. Đáy mắt chỗ sâu, chợt có một đạo không dễ bị người phát giác cú quang thoáng qua. Nếu như Trần Thanh Nguyên không thể phát hiện hành tinh cổ này dị thường ba động, chứng minh hắn động sát lực còn cần ma luyện, sẽ bị nhiều vây khốn một đoạn thời gian, thẳng đến phát hiện mới thôi. Phát hiện về sau, tự nhiên không tính kết thúc. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tử thi phía bên phải đột nhiên hiện ra một đạo hư không khe hở. Bang! Một thanh trường kiếm màu đen từ hư không khe hở chậm chạp bay ra. Trần Thanh Nguyên tập trung nhìn vào, vững tin chuôi này hắc kiếm chính là hỗn độn pháp tắc ngưng kết mà thành. Tiến vào diệp nội thế giới về sau, Trần Thanh Nguyên không riêng gì đang tìm kiếm phương pháp phá cuộc, hơn nữa còn thường xuyên nghiên cứu trong tay nắm chặt cái kia sợi hỗn độn pháp tắc. Cho nên, Trần Thanh Nguyên đối với hỗn độn quy tắc ba động tương đối quen thuộc. Oanh! Sau một khắc, tử thi cầm trường kiếm màu đen, tiếp lấy hướng về phía trước là mạnh, toàn thân bạo phát ra một cỗ đủ lật tung phiến thiên địa này cuồng bạo uy thế. Lấy cái chết thi làm trung tâm, phương viên mấy bạn giảm mặt đất trực tiếp sụp đổ. Trần Thanh Nguyên lù lù bất động, không bị đến chết thi uy áp ảnh hưởng. Tử thi hiện ra tu vi uy áp, rõ ràng là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao. Hắn khi còn sống chắc chắn là một tôn nhân vật cực kỳ mạnh, lấy được nguyên sơ cổ lộ tán thành. Nếu không phải như thế, há có thể trấn thủ ở này? Bất quá, tử thi bản tôn đoán chừng bại bởi cùng thời đại càng mạnh hơn tồn tại, cho nên không thể đi đến đỉnh phong. Tới. Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, không sợ một trận chiến. Không chờ chết thi có hành động, Trần Thanh Nguyên đi trước ra tay. Đối phương tất nhiên cầm kiếm, vi biểu tôn trọng, tự nhiên lấy kiếm thuật quyết đấu. Lập tức, Trần Thanh Nguyên tay cầm tử quân kiếm cách không vung lên. Bá, kiếm khí ngang dọc 10 vạn dặm, đem phương thiên địa này phân làm hai nửa. Đông Long. Ken. Tử thi rút kiếm chặn lại, cho thấy cực hạn kiếm đạo chi uy. Mặc dù Trần Thanh Nguyên không hề sử dụng toàn lực, nhưng đầy đủ trấn áp vạn cổ tuế nguyệt đại bộ phận đỉnh phong chuẩn đế. Cổ tử thi này có thể tiếp lấy một kiếm này, không phải tầm thường. Có chút ý tứ. Trần Thanh Nguyên tới mấy phần hứng thú, đứng lơ lửng trên không, nắm chặt đĩa kiếm, hướng về tử thi lần nữa vung lên. Kiếm quang như chạy xiết hồng thủy, sóng lớn mãnh liệt, trong khoảnh khắc che mất thế giới này. Tử thi không lùi mà tiến tới, từ dưới lên trên, cầm kiếm một bổ. Vô cùng đậm đà tĩnh mịch khí tức, từ trường kiếm màu đen phát tiết đi ra. Lấy hành tinh cổ này làm điểm xuất phát, cấp tốc lan tràn đến tinh hải các nơi. Ầm ầm. Song kiếm đụng nhau, trường không nổ tung. Thần quang bắn tung tóe, chư đạo tịch diệt. Oanh. Song phương giao thủ, khiến cho vạn đạo quy tắc hỗn loạn dị thường. Viên này màu xám cổ tinh căn bản không chịu nổi, ầm vang nổ tung. Tinh thần nổ tung, ước vạn sợi quang trạch bắn tung tóe. Bụt. Tử thi tốc độ cực nhanh, một cái lắc mình liền đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, nhấc lên trong tay trường kiếm màu đen, hướng về đầu bộ tới. Trần Thanh Nguyên xem thấu tử thi động tác, nghiêng người vừa trốn, tránh đi một chiêu này. Đến nỗi kiếm ý của đối phương uy thế còn dư, nhưng là không đả thương được Trần Thanh Nguyên một chút. Trốn tránh lúc, Trần Thanh Nguyên thuận thế một cái từ dưới lên trên chẳng nghiêng. Tử thi rất muốn tránh lại bởi vì Trần Thanh Nguyên xuất kiếm tốc độ quá nhanh thất bại, chỉ có thể bị thúc ép chống cự. Trong một ý niệm ngưng kết ra cường đại kiếm đạo kết giới, muốn dùng cái này ngăn cản, chỉ cần tranh thủ được một hơi thời gian, liền có thể vận dụng thủ đoạn khác tới hóa giải. Nhưng mà Trần Thanh Nguyên một kiếm này phá lệ sắc bén, trong nháy mắt chém ra tử thi sáng lập hộ thể kiếm giới, thế công không giảm. Xoẹt xẹt, kiếm quang thoáng qua, tử thi ngực xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vết kiếm, da thịt phân ly, dữ tợn đáng sợ. Tuy có vết thương, nhưng không máu chảy ra. Cỗ thi thể này có thể phát huy ra sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn là dựa vào nguyên sơ cổ lộ quỷ dị pháp tắc. Thế nhưng là tử thi sức mạnh bùng lên lại mạnh, cũng rất khó cùng Trần Thanh Nguyên ngang vai ngang bế. Trần Thanh Nguyên thừa cơ truy kích, đem hết toàn lực, liên tiếp lựa ra vài kiếm. Bang, bá, cực đạo kiếm uy, nứt ra mênh mông tinh hải. Vạn đạo tránh lui, không dám tranh phong. Thế tồi khô là hủ, lệnh cổ tử thi này bất lực chống đỡ. Vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là không cải biến được kết cục, chia 5 x 7, đạo vận tận tán. Không ra 10 chiêu, thắng bại đã phân. Sâu trong tinh không, Trần Thanh Nguyên cầm kiếm cô lập. Đợi đến tử thi tiêu tan sau đó, một đầu từ hỗn độn pháp tắc tương dung mà thành con đường, đột nhiên hiện ra. Lấy Trần Thanh Nguyên vị trí làm điểm xuất phát, không biết thông hướng nơi nào. Đắc. Trần Thanh Nguyên không chút do dự, một bước giẫm ở trên đường. Dọc theo đường này, sải bước mà đi. Đi rất lâu, thấy được một điểm yếu đất dị mang. Thần thức chi thuật không được tác dụng, không biết nơi cuối cùng có đồ vật gì. Lại có thể một đoạn thời gian, Trần Thanh Nguyên mơ hồ thấy được một thân ảnh. Người kia là Sở Mặc. Chương 1965, Túc Địch Tương Kiến. Chương 1965, Túc Địch Tương Kiến. Huyền quang cuối con đường, đứng vững một vị dáng người hùng tráng người. Người này mặc màu đen đặc cẩm bào, tóc dài dùng vải gắt gao trói chặt. Huyền uy như biển, mênh mông vô biên. Thái cổ thần tộc, Sở Mặc. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên Sở Mặc đồng thời, đối phương cũng trở về con mắt nở nụ cười, thật sâu ngắm nhìn hắn. Cách nhau hư không vô số bên trong, hai người bốn mắt đối lập. Này phương vũ trụ quy tắc, tựa hồ bởi vì hai người đối mặt mà chấn động một cái. Vô hình uy áp, trên thân hai người dạo dược mà ra, theo ánh mắt đụng nhau bắt đầu ma sát, đen như mực lại băng lánh sâu trong vũ trụ phảng phất bị hai bàn tay to xé rách, vạn đạo pháp tắc kịch liệt ba động, đủ loại cổ chi phủ văn đang lóe lên. Cái nhìn này đối mặt, như hai đầu không bình hành thẳng tắp dọc theo khoảng cách rất xa, cuối cùng tại một đoạn thời khắc tương giao, va chạm. Số mệnh bên trong địch nhân, hôm nay tương kiến. Tuy không nói gì, nhưng đều xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Hai người bọn họ tất có một trận chiến, không thể tránh né. Một thế này chứng đạo thời cơ, song phương đều muốn lấy được, không có khả năng nhượng bộ. Đắc. Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ nhìn qua cuối đường người kia, không còn lưu lại tại chỗ, bước ra chân trái, đạp nát hư không. Hoa, đông ủ, một bước này rơi xuống, Trần Thanh Nguyên giải khai tự thân gông xiềng gò bó, thỏa thích phóng xuất ra đạo uy. Chân đạp tà nhãn luân hồi hải, như minh phụ tử thần buông xuống giới này. Bên trái, chí dương chi lực đang lưu chuyển, hóa thành một khỏa cực lớn liệt nhật, cháy hừng hực. Phía bên phải, thái âm chi lực chợt nổi lên chợt nặng, cuối cùng tạo thành một vầng luân nguyệt, tản ra vô số sợi cạc quang. Đỉnh đầu, sơn hà cầm tú, vạn cảnh huy hoàng. Đắc. Bước thứ hai rơi xuống thời điểm, vũ trụ rung chuyển, vạn đạt vây quanh. Trong thoáng chốc, Trần Thanh Nguyên trở thành thế giới này kẻ thống trị, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn tới đại đạo dị tượng, tính mịch thế giới đã đản sinh ra nồng đậm bàng bạc thiên địa linh khí, trùng trùng điệp điệp. Đắc. Xúc địa thành thốn, một bước trăm triệu dặm. Bước thứ ba bước thời điểm, Trần Thanh Nguyên đã tới Sở Mặc trước mặt, hai người ở giữa khoảng cách không hơn trăm trượng. Người so trước đó mạnh rất nhiều. Cảm thụ được đập vào mặt kinh thế bị áp, Sở Mặc sinh ra áp lực thực lớn. Lần trước cùng Trần Thanh Nguyên lúc gặp mặt, không có cảm giác cấp bách lớn như vậy. Mặc dù Trần Thanh Nguyên uy áp phi thường khủng bố, nhưng còn ép không được Sở Mặc. Keng. Ầm ầm. Sở Mặc trước người ngưng tụ ra một đầu hành mở vô biên vực sâu, vô số thần văn pháp tắc từ bên miệng phun dung manh tiến ra, tạo thành ngàn vạn của sáng, đâm xuyên này phương vũ trụ, lại đem Trần Thanh Nguyên mênh mông đạo uy chắn bên ngoài. Đạo uy giao phong chỗ, xuất hiện không gian thật lớn vết nứt, trật tự sụp đổ, vạn đạo trầm luân. Phản phất cái này cổ lão vũ trụ tinh mịch, bị ngạnh sinh sinh chia làm hai nửa. Người cũng là. Trần Thanh Nguyên mặc một bộ màu xanh nhạt cờ bảo, thần sắc lạnh lùng, hờ hững mà đạo. Khoảng cách gần xem xét, hai người thấy rõ thế cục. Trần Thanh Nguyên từ đầu này pháp tắc con đường đi tới, Sở Mặc từ một nơi khác đến nước này. Bọn hắn vị trí chi địa cũng không giống nhau, khó trách không phát hiện được đối phương khí tức. Bọn hắn sở hành pháp tắc cuối con đường, tất cả ở vào nơi đây. Ở đây chạm mặt, dương cung bạc kiếm. Nhiều năm trước, hai người liền ước hẹn một trận chiến. Chiến trường chi địa, tự nhiên là nguyên sơ cổ lộ. Chỉ có người thắng mới có tư cách đi đến đỉnh phòng, quân lâm thiên hạ, bệ nghệ và cổ. Ô, phanh phanh phanh. Pháp tắc chi lộ phần cuối đột nhiên có biến. Một cái vòng xoáy to lớn thông đạo lộ ra tại trước mắt của hai người. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc không hẹn mà cùng liếc qua vòng xoáy thông đạo, tiếp lấy vừa nhìn về phía đối phương. Lẫn nhau nhìn chăm chú, trầm mặc không nói. Tuy nói hai người đều sinh ra một trận chiến chi ý, nhưng rằng co, không có động thủ. Có lẽ, bọn hắn cho rằng bây giờ không phải liều chết một trận chiến thời điểm tốt. Song phương đều không đi đến chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đi vào trước nhìn một chút, giữa chúng ta sự tình sau đó lại nói, như thế nào? Sở Mặc lần nữa nhìn sang bên cạnh vòng xoáy thông đạo, mở miệng đề nghị. Có thể. Trần Thanh Nguyên đồng ý đề nghị này. Ý kiến nhất trí, hai người không cần nhiều lời, tất cả đem khí thế của tự thân thu liễm. Mặc dù mặt ngoài không có ma sát giao phòng, nhưng hai người mười phần cảnh giác, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị, không sợ lọt vào đánh lén. Thiên Tân Vạn Cổ đi đến ở đây, ai cũng không muốn bởi vì một lần sơ ý mà mất tiên cơ, ảnh hưởng toàn cục. Hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, để phòng vạn nhất. Thỉnh. Trần Thanh Nguyên không có ý định vượt lên trước một bước. Sở Mặc cùng Trần Thanh Nguyên lại sâu sắc liếc nhau một cái, không nói một lời, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhanh chân đi đến vòng xoáy thông đạo. Đắt một tiếng, cơ thể của Sở Mặc liền tiến vào vòng xoáy thông đạo, động tác dứt khoát lưu loát, không chút rông dài. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên theo sát phía sau. Phong ngừa ngoài ý muốn nổi lên, tiến vào thông đạo phía trước, Trần Thanh Nguyên điều động toàn thân linh lực, tại bên ngoài thân sáng lập ra mấy đạo cực kỳ mạnh mẽ kết giới. Nếu như Sở Mặc thừa cơ đánh lén, cái này mấy đạo kết giới có thể vì Trần Thanh Nguyên tranh thủ được vô cùng quý báu phản ứng thời gian. Mặc dù Sở Mặc nhìn sẽ không đi tiểu nhân cử chỉ, nhưng tâm phòng bị người không thể không chú ý cẩn thận, không phải chuyện xấu. Bước vào vòng xoáy thông đạo, rời đi hoàn toàn tĩnh mịch cổ lão vũ trụ. Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi, rõ ràng là tòa thứ 5 tiên điện bên trong chẳng cảnh. A, Trần Thanh Nguyên đứng tại kiên cố trên mặt đất, trung quanh sương mù xám bao phủ, không có phát hiện Sở Mặc thân ảnh. Tên kia đi nơi nào? Quét mắt tả hữu đến mắt, Trần Thanh Nguyên không có bắt được Sở Mặc tí xíu vết tích. Đối mặt loại tình huống này, có thể nào không lòng sinh nghi hoặc? Rõ ràng hai người một trước một sau tiến nhập vòng xoáy thông đạo, tại sao lại dạng này? Không chỉ có là Trần Thanh Nguyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, Sở Mặc cũng là như thế. Chờ trong chốc lát, Sở Mặc không thấy Trần Thanh Nguyên cái bóng. Lấy hắn đối với Trần Thanh Nguyên hiểu rõ, không có khả năng không dám vào tới, nhất định là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, hai người đều thân ở tòa thứ 5 tiên điện bên trong, bất quá lại tại khác biệt không gian. Hai người suy nghĩ phút chốc, không thể nghĩ thông suốt. Thôi, chuyện này đằng sau lại nói. Trần Thanh Nguyên xác định Sở Mặc cùng mình không tại cùng một cái không gian, không đi suy nghĩ sâu sắc. Do xét trong điện các ngóc ngách, biết rõ ràng tự thân vị trí hoàn cảnh. Lớn như vậy cung điện, trống rỗng một mảnh. Không có cổ đỉnh, cũng không mảnh vụn. Đi tới tiên điện sâu hơn chỗ, chờ đợi Trần Thanh Nguyên không phải nguy cơ, mà là một hồi đại tạo hóa. Một bức cực lớn tinh đồ từ phía trên vụ hải hiện ra. Ngước mắt xem xét, vạn tinh rực rỡ. Ước vạn ánh sáng nhu hòa từ tinh đồ mà ra, đem Trần Thanh Nguyên chỗ không gian cuốn chặt lấy. Tạm thời không có cảm giác được nguy hiểm, cho nên không xuất thủ quá nhiều. Không đủ nửa nén hương thời gian, Trần Thanh Nguyên tại trong rộng lớn tinh đồ phát hiện một cái rất đặc thù đồ vật, hơi biến sắc mặt, tương đối giật mình. Đây là Đại đạo chúc phúc. Trần Thanh Nguyên đầu đỉnh hư không, có một đoàn hạ vân phiêu khởi. Hà vân bên trong sinh ra 10 cây đạo liên, còn có như năm đấm to bằng thái hư linh thủy, linh vận như biển tử linh chi các loại. Chương 1966, chúc phúc, đại tạo hóa. Chương 1966, chúc phúc, đại tạo hóa. Ánh mắt đảo qua, chừng 9 loại từ đại đạo quy tắc dựng dục ra tới tuyệt thế chân bảo. Mỗi một loại bảo dược chân vật, số lượng cũng là 10 cái. Tổng cộng 90, phẩm chất so với bình thường thánh dược cao hơn một mảng lớn. Phần lớn thần kiều tu sĩ, nếu phải một gốc thánh dược, vô cùng có khả năng xông phá bình cảnh, tu vi tăng nhiều. Thánh dược trình độ chân quý, không cần nói cũng biết. Nhớ ngày đó, Trần Thanh Nguyên vì thu hoạch cực phẩm thánh dược, hao tổn tâm huyết. Vương Đào Hoa cái kia bạn xấu, hơi kém bị hao trọng. Nhiều như vậy chân bảo hiếm thế, đều là đại đạo chúc phúc chi lực biến thành. Dù cho là nội tình hùng hậu thiên khu lầu, cũng không có trong đó mấy thứ chân vật. Bước vào nguyên sơ cổ lộ lâu như vậy, Trần Thanh Nguyên cuối cùng đụng phải một lần tạo hóa. Đi qua phía trước đủ loại, cổ lộ pháp tắc đã công nhận Trần Thanh Nguyên thực lực, có tư cách khinh thường bản cổ. Cho nên, cổ lộ quy tắc đem ẩn nút vào hẻo lãnh đại đạo tạo hóa chi vật, đưa tới giới này. Một gốc thất diệp đạo liên từ trên trời giáng xuống, phiêu đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, nhân quân hái. Trần Thanh Nguyên nhiều lần dụng tâm quan sát, bảo đảm ở trong đó không có hung hiểm. Thế là, lúc này mới đưa tay chạm đến đạo liên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, liền cảm giác một cỗ nhu hòa chi lực lan tràn đến các vị trí cơ thể, vô cùng thoải mái dễ chịu. Luân hồi đạo thể giống như là thưởng thức được tuyệt thế mỹ thực, muốn đem trước mặt đạo liên một ngụm nuốt lấy. Trần Thanh Nguyên giữ vững tỉnh táo, chế trụ đạo thể sao động. Sẽ không có lừa dối a. Nói thật, đây vẫn là Trần Thanh Nguyên đầu một lần nhận được nhiều như vậy bảo bối tốt, có chút không dám tin, cho nên vô cùng cẩn thận. Trần Thanh Nguyên không bị trước mặt kinh thế chân bảo mê loạn hai mắt, lại bắt đầu dò xét lên tình huống xung quanh. Ý niệm đầu tiên, phát tài. Thứ hai cái ý niệm, trong đó nhất định có âm mưu. Khổ vô số năm Trần Thanh Nguyên chưa từng bị quan tâm như vậy, làm sao dễ dàng tin tưởng. Quả thực là đợi nửa canh giờ, không có phát hiện một tia dị thường, lúc này mới an tâm, mặt lộ vẻ vui mừng. Trên trời rơi xuống chí bảo, đúng là ngoài ý muốn. Kiếp trước và kiếp này, Trần Thanh Nguyên đều là lọt vào đại đạo không dung, thường xuyên phải đối mặt thẩm phán chi lực. Bây giờ, thế mà lại nhận được đại đạo chúc phúc, lại là một đống lớn cực phẩm chân vật, có chút thụ sủng nhược kinh. Nói đúng ra, đây là nguyên sơ cổ lộ đại đạo quy tắc, cùng thần châu không liên quan. Bá, bảo đảm an toàn, Trần Thanh Nguyên bắt lại trước mắt đạo liên, đem hấp thu nhập thể, lập tức luyện hóa. Vận chuyển đạo kinh, đế binh hộ đạo. Không bao lâu, gốc cây này đạo liên liền bị triệt để luyện hóa. Coi như không tệ a. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên đầu đội trời những thứ này chất bảo, thấy được tiến hơn một bước hy vọng, con mắt có tinh quang, khóe miệng mỉm cười. Hưu, nhảy lên một cái, mãi đến không trung. Vung tay lên, đem toàn bộ chân bảo hội tụ đến trước mặt. Ngay sau đó, giải khai gò bó, tùy ý đạo thể nuốt chửng. Bàng bạc linh vận chi lực tràn vào cơ thể, lệnh Trần Thanh Nguyên có loại lay động như tiên cảm giác. Một bên khác, Sở Mặc cũng là lấy được nguyên sơ cổ lộ chúc phúc. Hắn đạt được chi vật, cũng không phải là bảo dược, chính là tiên tiên đạo vận. Đợi đến trận này cơ duyên kết thúc, thực lực của bọn hắn tất nhiên dâng lên. Tương tiến chi địa, rất có thể là cổ lộ phần cuối. Chứng đạo chi giới, đệ cửu trọng thiên. Có Trần Thanh Nguyên bí pháp chi lực che chở, tính viên cao tăng hữu kinh vô hiểm rời đi nguyên sơ cổ lộ. Mới vừa ra tới, liền có vô số đôi mắt tụ đến. Có người từ bên trong đi ra. Mau nhìn. Thật là. Trời ạ. Phật môn vị kia cao tăng, trước kia ta thấy tận mắt hắn đi vào. Vốn cho là hắn sớm đã chết ở bên trong, không nghĩ tới vậy mà có thể còn sống trở về, không thể tưởng tượng nổi. Hắn tình trạng giống như rất kém cỏi, nhất định là đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Tụ lại tại cổ lộ cửa ra vào tu sĩ có rất nhiều, bọn hắn trước tiên phát hiện tĩnh viên cao tăng, khiếp sợ không thôi, lớn tiếng nghị luận. Trong đám người không thiếu có hung ác hạng người, bọn hắn nhìn thấy tĩnh viên cao tăng trọng thương bộ dáng, trong lòng lên một chút ý niệm không chính đáng. Xin hỏi đạo hữu, trong đó có gì vật? Một cái nhìn như hiền lành lao thái bà, thực lực không tầm thường, lách mình đến tĩnh viên cao tăng trước mặt, chẳng lúc nào đi lộ. có thực lực bước vào cổ lộ người, nhất định là chuẩn đế. Nếu là trước kia, nàng vạn vạn không dám làm việc như vậy, dễ dàng mất mạng. Bất quá, Tĩnh Viễn cao tăng khí tức hỗn loạn, sinh cơ còn sót lại một tia, người sáng suốt đều nhìn ra được hắn đã không sức tái chiến. Thừa cơ hội này, nhìn có thể hay không từ trong nhu lợi. Bần tăng thực lực nông cạn, không lấy được cơ duyên. Tĩnh Viễn cao tăng một mắt nhìn ra trước mắt lao thái bà này lòng mang ý đồ xấu, lạnh giọng đáp lại. Trong nhà của ta có một hài đồng, vô ý nhập ma, hy vọng cao tăng có thể rời bước nhìn qua, xuất thủ tương trợ. Lao thái bà ngữ khí thân mật, trong lòng cũng không phải muốn như vậy. Mượn cớ bụng về như thế, thua thiệt nàng có thể nói ra tới. Bần tăng bất lực, thỉnh thí chủ mời cao minh khác. Tĩnh Viễn cao tăng cự tuyệt. Làm phiền cao tăng theo ta đi một chuyến, hết sức nỗ lực liền có thể. Lao thái bà không dung tha. Nhìn nàng điệu bộ này, rõ ràng là muốn đem Tĩnh Viễn cao tăng một ngụm nuốt lấy. Nàng tuổi đã lớn, tuổi thọ chỉ còn dư mấy trăm năm, thông thường duyên thọ chi vật không được cái tác dụng gì, chỉ có nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Tại mọi người xem ra, Tĩnh Viễn cao tăng rất có thể tại cổ lộ bên trong thu được lớn cơ duyên. Cao tăng cực độ suy yếu, rất thích hợp hạ thủ. Bỏ lỡ hôm nay, về sau nhưng là không còn cơ hội này. Thỉnh thí chủ nhường đường. Đối phương líu lo không ngừng, Tĩnh Viễn cao tăng mày nhăn lại, lòng sinh không vui. Nếu không phải cơ thể quá mức hỏng bét, chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đem người trước mặt chấn sát. Cao tăng khiển trách âm thanh, lại không động thủ. Cái này tại các phương lão gia hỏa xem ra, chính là một cái rất tốt tín hiệu. Phàm là cao tăng còn có dọn dẹp phiền phức năng lực, đã sớm ra tay rồi, hà tất nói nhảm. Một ít người vốn định theo đuôi Tĩnh Viễn cao tăng, tùy thời mà động. Lão thái bà có thể không quản được nhiều như vậy, tin tưởng mình phán đoán, đánh đòn phủ đầu. Vừa vì cao tăng, cần phải lòng dạ từ bi. Trong nhà vãn bối nhập ma, mạng sống như treo trên sợi tóc, cầu cao tăng rời bước, ra tay giải cứu. Lão thái bà vẫn là đồng dạng mực cớ, mặc dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải có. Tĩnh Viễn cao tăng trầm mặc, nội tâm ai thán, đã liệu đến chính mình kết quả bi thảm. Một màn này, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu cao tăng không muốn, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Cuối cùng ba chữ hạ xuống xong, lão thái bà thay đổi vừa rồi hiền lành hòa ái bộ dáng, ánh mắt hung ác, khí thế lăng lệ. Thần kiêu bát bộ chi uy, chấn động thiên địa. Nàng tin chắc cao tăng bản thân bị trọng thương, bất lực đánh trả, dự định lấy thế xét đánh lôi đình đem hắn chấn áp, tiếp đó rời xa giới này, chạy trốn tới một cái không người biết tận bí chi địa, dùng hết đủ loại biện pháp đi thu hoạch cơ duyên. Nói xong, lão thái bà cách không chụp ra một trường, vận dụng một cái át chủ bài, không dám kinh thường. Bần tăng vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Tĩnh Viễn cao tăng một mặt bình thản, sớm đã nhìn thấu tử vong. Nhưng vào lúc này, tình huống đại biến. Anh. Một cú cực kỳ cường đại uy áp từ Tĩnh Viễn cao tăng trên thân truyền ra, trong nháy mắt đánh tan lão thái bà thế công. Làm cản. Đồng thời, một đạo uy nghiêm quát lớn thanh âm hưởng triệt hoàn vũ. Chương 1967, siêu độ, âm hiểm chương 1967, siêu độ, âm hiểm rất nhiều lão già nghe được, đây là Trần Thanh Nguyên âm thanh. Lập tức, dùng mình, sợ hãi đến cực điểm. Đến nỗi xuất thủ lão thái bà, hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, trước tiên nghĩ muốn trốn khỏi, cơ thể lại bị ổn định ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không thể chuyển động, cực hạn hàn ý bao phủ nhục thân các nơi, thậm chí sâu trong linh hồn. Quát lớn thanh âm, trực tiếp xuyên thủng lão thái bà màng nhĩ. Hùng hậu uy áp kinh khủng không ngừng mà tới, khiến cho căn bản không chịu nổi, nội tạng bị hao tổn, thất khiếu chảy máu. Lão thái bà còn không rõ ràng lắm cụ thể là gì tình huống, chỉ biết cô uy áp này đến từ Tĩnh Viễn cao tăng. Giờ khắc này, nàng vô cùng hối hận, sớm biết lại là loại cục diện này, sao dám lòng sinh tàn niệm. Nàng rất nghĩ thông miệng cầu xin tha thứ, sử dụng ra tất cả vô liếng, một mép run không ngừng, lại không phát ra được tí xíu âm thanh. Hưu, lại là một cỗ uy áp đánh tới, biến thành một thanh vô hình lưỡi dao, một hơi sau xuyên thủng lão thái bà mi tâm, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Thi thể của nàng không có bị phá hủy, ở trong hư không phiêu đãng, trên mặt còn lưu lại thần sắc kinh khủng, sinh mệnh vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này. Tĩnh Viễn cao tăng ra khỏi nguyên sơ cổ lộ, lấy thân thể bị trọng thương, khả năng cao sẽ đụng phải phiền phức. Đối với điểm này, Trần Thanh Nguyên sớm đã có đoán trước. Lưu lại cái kia một đạo pháp ấn, không chỉ có thể cam đoan Tĩnh Viễn cao tăng sống mà đi ra cổ lộ, hơn nữa còn có thể bình an rời đi chứng đạo chi giới. Như có người đối với Tĩnh Viễn cao tăng lộ ra sát ý, liền sẽ xúc động pháp ấn cấm chế, đem lòng mang ý đồ xấu hạ người trấn sát. Giết một người dân trăm người, uy hiếp quần hùng. Chết, chết. Mọi người ở đây, nhìn xem nằm ở trong hư không cái kia một cỗ thi thể, đầu tiên là sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng, sau đó nồng đậm sợ hãi chi sắc nước vọt khắp toàn thân, như rơi vào hầm băng. Đám người nhìn chằm chằm vào phía trước, lại không thấy rõ lao thái bà là như thế nào rơi xuống. Thần kiêu bắt bộ đỉnh tiêm đại năng, trong nháy mắt tử vong. Tận mắt nhìn đến màn này, lòng của mọi người bận nhận lấy lực xung kích cực lớn, biểu lộ hãi nhiên, hoang mang lo sợ. Tôn thượng thủ đoạn, vượt quá tưởng tượng. Tại chỗ tu sĩ đều sợ hãi. Còn tốt chúng ta không có phạm ngu xuẩn, bằng không chết liền không chỉ một người. Vốn là động ý đồ xấu mấy cái lao đầu, một trận hoảng sợ, vạn phần may mắn. Bất giác ở giữa, mồ hôi lạnh đã thấm ướt y phục của bọn hắn, mặt không huyết sắc, trong thời gian ngắn rất khó bình phục tâm tình. Cao tăng vừa có tôn tượng hộ đạo, vì cái gì không sớm một chút bày ra? Một ít người một bên lau sạch lấy cái trán không ngừng nổi lên mồ hôi lạnh, một bên truyền âm trò chuyện, nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi. Nhất định là cố ý hành động. Đám người nghĩ như vậy. Đây nhất định là cao tăng ác thú vị, trước hết để cho lòng mang ý đồ xấu hạ người từng bước ép sát, bộc lộ ra tự thân ý đồ, sau đó mới thật có lý do chính đáng đem hắn diệt sát. Không đúng, không nên nói là diệt sát, mà là siêu độ. Trong thoáng chốc, có người bắt đầu miễn tưởng. Một vị đầy người Phật quang đắc đạo cao tăng, một bên trang nghiêm túc nặng tụ kinh, một bên ở trong lòng tính toán nên như thế nào đem người trước mặt mang đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Số bụng, âm hiểm. Bọn hắn nhìn về phía Tĩnh Viễn cao tăng ánh mắt rất là sợ. Thật tình không biết, Tĩnh Viễn cao tăng căn bản không có ý nghĩ này. Hắn căn bản muốn không hiểu được Trần Thanh Nguyên còn lưu lại thủ đoạn, vừa rồi đều làm xong biên tịch chuẩn bị tâm lý, chắp tay trước ngực, thản nhiên chịu chết. Lão thái bà thi thể tung bay ở trước mắt mọi người, chính là một cái vô cùng nghiêm khắc cảnh cáo. Từ giờ phút này bắt đầu, không có ai dám đánh Tĩnh Viễn cao tăng chủ ý, trốn ở rất xa vị trí, không rét mà run. Ai? Sống sót sau tai nạn, Tĩnh Viễn cao tăng trên mặt không có cái gì vui mừng, vẫn như cũ bình thản. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Nguyên Sơ cổ lộ, trước mắt tựa hồ lóe lên Trần Thanh Nguyên thân ảnh, trong mối cảm xúc đột ngang, trong lòng thở dài một cái. Xem ra Trần thí chủ rất muốn bảo trụ Bần tăng cái mạng này, nghe theo đề nghị của hắn, đi làm một chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình, dù sao cũng tốt hơn cứ như vậy vô thành vô tức chết. Tĩnh Viễn cao tăng quyết định đi tìm Phật tử, đi theo ở bên người, du tẩu chư thiên các giới, phổ độ chúng sinh. Lại không người ngăn cản, Tĩnh Viễn cao tăng lại không trực tiếp rời đi, ngược lại chậm rãi đi tới lao thái bà trước thi thể, thuận theo liếc mắt nhìn. Tiếp lấy, Tĩnh Viễn cao tăng xếp bằng ở hư không, một mặt thành kính, tụng một thiên vãng sinh chú. Thí chủ nhân Bần tăng mà chết, Bần tăng tự nhiên vì người siêu độ. Tĩnh Viễn cao tăng không có ý tứ gì khác, đơn thuần siêu độ. Hắn suy nghĩ, nếu thế gian thật có luân hồi vãng sinh, nguyện bị thí chủ này có thể đầu thai tốt, tiếp sau đừng có lại ngăn trở người khác đường đi, chân thật sinh hoạt. Giết người chu tâm a. Vị này cao tăng quả nhiên là kinh khủng. Lão hủ có thể chắc chắn, cao tăng cử động lần này là đang cảnh cáo chúng ta. Âm hiểm như thế cử chỉ, lại là một vị đắc đạo cao tăng. Con mắt sáng lên, tuyệt đối đừng đắc tội vị này. Bằng không thì, hắn chân trước diệt chúng ta cả nhà, chân sau liền A Di Đà Phật vì ta tụng kinh siêu độ, suy nghĩ một chút liền toát ra mồ hôi lạnh. Không ít người vô ý thức lui về phía sau mấy bước, đem Tĩnh Viễn cao tăng thân hình bề ngoài in dấu thật sâu ấn tại linh hồn, lui về phía sau nếu là xui xẻo đụng phải, nhất định phải trốn xa một chút, vạn vạn không dám trêu chọc. Cái nào đó quen thuộc Trần Thanh Nguyên lão giả, nhỏ giọng nói một câu, vị này cao tăng không hổ là cùng tôn thượng giao hảo, phong cách hành sự không có sai biệt. Không, hẳn là càng hơn một bậc. Chọc tôn thượng, chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng, đưa ra thật nhiều tài nguyên, còn có sống sót cơ hội. Người khác suy nghĩ trong lòng, Tĩnh Viễn cao tăng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu biết, nhất định là vạn bất đắc dĩ, hết đường chối cãi. Siêu độ hoàn tất, Tĩnh Viễn cao tăng đang lúc mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, dần dần rời đi giới này. Không có người theo dõi, chỉ dám nhìn về nơi xa. Trần thí chủ lực uy hiếp, coi là thật không nhỏ. Tĩnh Viễn cao tăng như thế nào không nhìn thấy trong mắt người khác vẻ sợ hãi, chỉ coi là Trần Thanh Nguyên nhân tố. Trên thực tế, Trần Thanh Nguyên đạo uy trấn áp cũng không phải là toàn bộ. Tương lai bỗng dưng một ngày, Tĩnh Viễn cao tăng cái này xấu bụng hòa thượng tên tuổi, chắc chắn sẽ vang vọng chư thiên các giới, lệnh vô số tu sĩ người mà sợ hãi. Giết ngươi, thuận tiện siêu độ một chút, thu hoạch công đức. Ba người thành hổ, hôm nay phát sinh sự tình nhất định sẽ xuất hiện nhiều loại phiên bản, càng truyền càng tà dị. Đến cuối cùng, Tĩnh Viễn cao tăng không biết sẽ bị thế nhân miêu tả thành bộ dáng gì. Bác Hoàng, Song Liên tinh vực. Tứ đại tiên quốc cấm khu hội tụ ở này, chấn động chư thiên bản giới. Hàng ngàn hàng vạn thần tiểu tu sĩ chạy đến, chỉ vì chứng kiến lịch sử, không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Cho đến trước mắt, cấm khu quy tắc chỉ ở Song Liên tinh vực dung chuyển, tạm không tác động đến chỗ khác. Đúng là như thế, Nam Cung Ca bọn người chậm chạp không có động tác. Phanh, chợt có một đạo tiếng vang từ sâu trong Song Liên tinh vực truyền đến. Mọi người tại đây, tất cả nghe được cố này động tĩnh, trái tim vì theo hung hăng run lên, biểu lộ cũng chợt biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù trong khoảng thời gian này một mực có không gian tiếng nổ, nhưng đạo này tiếng vang phá lệ khác biệt, đã dẫn phát cực lớn động tĩnh, cấm kỵ quy tắc như gợn nước quyết tán, mấy sợi quy tắc đột phá tinh vực ở giữa vô hình hàng rào, truyền đến càng xa xôi. Đứng tại tinh vực chô giao giới đám người, sắc mặt tất cả biến, nhao nhao lui lại. Chương 1968, biết tịch lộ diện. Chương 1968, biết tịch lộ diện. Ẩn dấu ở chỗ tối hỏa linh thủy tổ Diệp Lưu Quân lập tức ra tay, lấy cường thế chi uy chặn mãnh liệt tới cái này mấy sợi cấm kỵ quy tắc, ổn định cục diện, không có tạo thành tử thương. Các tộc tu sĩ không rõ ràng cấm kỵ quy tắc vì cái gì mà đến, vì cái gì lại biến mất, sợ không thôi, một mặt mở miệng. Diệp Lưu Quân mặc dù ra tay, nhưng vẫn như cũ ẩn nút thân hình, không nghĩ bị người khác phát hiện. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Song Liên tinh vực chỗ sâu, thông qua vừa rồi động tĩnh để phán đoán ra ngọn nguồn phương vị cụ thể. Không đầy một lát, có kết quả. Số rất ít tồn tại, đem ánh mắt như ngừng lại táng hàng cấm khu vị trí. Dù là cách xa nhau vô tận hư không, Diệp Lưu Quân cùng Nam Cung Ca mấy người cũng nhưng nhìn đến một chút mơ hồ chi cảnh. Táng hàng cấm khu, có gì biến cố? Nam Cung Ca hơi hơi nheo lại hai mắt, dựa vào phía sau lưng tay trái giấu ở ống tay áo bên trong, nhanh chóng bấm ngón tay suy tính, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê vụ, nếu cưỡng ép nhìn trộm, e rằng có đại họa. Vốn nghĩ cẩn thận thăm dò, chậm rãi biết rõ ràng tình huống này. Ai ngờ lại là một cỗ pháp tắc bạo động, hoàn toàn không cần đến tôi diễn. Dẫn phát trận này động tinh đầu nguồn, sắp xuất hiện. Đông Long, cỗ thứ hai cấm kỵ pháp tắc sóng lớn, khiến cho toàn bộ Song Liên tinh vực đều run mấy lần. Một bóng người từ táng hàng cấm khu đi ra, khoảng cách rất là xa xôi, tới tham gia náo nhiệt tuyệt đại đa số thần kiều tu sĩ, căn bản không có năng lực quan sát, chỉ có thể cảm giác được cấm địa pháp tắc dung chuyển bất ổn. Là nàng. Chỉ cần một thân ảnh mờ ảo, Nam Cung Ca liền biết được người nọ là ai, trong mắt có một đạo tinh quang lóe lên, tương đối kinh ngạc. Vị này, thế mà ở chỗ này. Diệp Lưu Quân cũng là nhận ra thân phận của người kia, biểu lộ rõ ràng có biến. Thì ra nàng đi táng hàng cấm khu, khó trách liên lạc không được. Một chỗ ẩn nút không gian, thân mang màu đen huyền bào cố không, một chỗ nơi này, kinh ngạc đạo. Người kia dáng người cao gầy, lấy một kiện màu sáng thẳng cư nho nhã, tóc trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh. Nàng bên ngoài thân bọc lấy một tầng hàn ý, đóng băng bốn phía hư không. Người này là ai? Viễn cổ thời kỳ cuối tuyệt đỉnh tồn tại, tóc trắng nữ đế, tên là Chi Tịch. Vừa rồi động tĩnh, chính là bởi vì Chi Tịch dựng lên. Nhiều năm trước nàng bước vào Táng Hàng cấm khu, muốn lần nữa xâm nhập cấm khu, dò xét liên quan tới quý nhân tin tức. Sau khi đi vào, bị cường đại không biết chi lực xung kích, từ đầu đến cuối không thể đi đến Táng Hàng cấm khu phần cuối. Trước đó không lâu, nàng cảm giác được toàn bộ cấm khu đang di động. Hôm nay nhận lấy càng mạnh mẽ hơn cự lực quanh kích, Chi Tịch không thể không ra khỏi. Ra cấm khu, liền nhìn thấy tình huống chung quanh. Chi Tịch lạnh nhạt gò má trắng nõn hiện lên ra lướt qua một cái vẻ kinh ngạc, mười phần ngoài ý muốn. Bất quá, nàng rất mau đem phần nhân tình này tự ba động che giấu, sắc mặt lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm. Nam Cung Ca bọn người dò xét nàng thời điểm, nàng tại trước tiên phát giác, quay người quăng tới một ánh mắt, xuyên thủng hư không vô số bên trong, đem tụ lại ở đây tất cả mọi người thu hết tại đáy mắt. Tới. Chi Tịch một mắt tìm được cố không địa điểm, truyền âm thanh âm hơi có vẻ lạnh lùng. Đại tỷ mà nói, cố không sao dám không nghe. Thế là, hắn lập tức hướng lấy song liên tinh vực chỗ sâu mà đi, tránh đi dung chuyển tại cái này phương cương vực cấm khu quy tắc chi lực. Liên quan tới cô không động tĩnh, chỉ có chút ít mấy người có thể bắt được hắn vết tích. Cái gì vậy? Chỉ chốc lát sau, cố không hiện thân tại Chi Tịch trước mặt. Tưởng tượng thời kỳ viễn cổ, cố không là một cái môn phái nhỏ trưởng lão, mà Chi Tịch vừa mới nhập môn, trở thành ngoại môn đệ tử. Về sau, Chi Tịch bởi vì một ít chuyện bị trục xuất tông môn, ngược lại gặp quý nhân, nhân sinh nên đón chuyển biến cực lớn. Đặt trước đó, Chi Tịch thấy cô không cần hành lễ vân an. Mỗi lần hồi tưởng lại cái kia đoạn quá khứ, tựa như một hồi không thiết thực đại ngộ. Đây là cái tình huống gì? Chi Tịch quét mắt liếc chung quanh, hỏi. Ước chừng 200 năm trước cố không mã lần trước phục. Rất nhanh, Chi Tịch hiểu rồi chuyện ngọn nguồn, hai đầu lông mày vẻ nghi hoặc tiêu tan vô hình, tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Bút tích của hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, Chi Tịch cũng có thể biết chuyện này vì sao người nổi lên. Quả thật có dấu vết của hắn. Đối với ẩn nút tại bị ngạn cái vị kia cố nhân khí tức, Sở Mặc hết sức quen thuộc, chắc chắn gật đầu. Chi Tịch lạnh lùng như băng, phản phát sinh ra thì sẽ không, phải có đại động tác. Cố không nói, tiên cốt cấm khu, có thể cùng hắn sở cầu con đường trường sinh có liên quan mật thiết. Chi Tịch vẫn là rất bội phục người này nghị lực, kiên trì không ngừng, một con đường đi đến đen, hắn ẩn nhẫn hơn 600 vạn năm, vì chính là một ngày này. Cố không xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, người muốn ngăn cản hắn sao? Chi Tịch ngữ khí lạnh nhạt, hắn khẳng định có đề phòng, ngăn không được. Thú hổ, ta không có lý do gì ngăn cản hắn. Cố không lo lắng nói, chờ hắn thực lực tiến thêm một bước, đoán chừng ngươi rất khó ứng phó. Đối với cái này, Chi Tịch cũng không thèm để ý, không ngại. Ngươi ở bên trong, tìm được cách cẩn thuyền sao? Nói xong rồi cấm khu dị biến sự tình, cố không đề cập đến lão hữu, lo lắng. Kiếm thần Ly cẩn thuyền, cùng cố không, Chi Tịch, bị ngạn mục thương nhạn đều là cùng thời đại nhân vật tuyệt đỉnh. Nhiều năm trước, cách cẩn thuyền cùng một khối nhỏ tiên cốt mảnh vụn dung hợp, tựa như đã biến thành một người khác, không chùn bước vào Táng Hàng cấm khu, sau đó cũng lại không có đi ra. Cố không rất lo lắng lão hữu, nhưng lại bất lực tìm kiếm. Chi Tịch nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ai? Nhìn thấy Chi Tịch động tác lắc đầu, cố không than nhẹ một tiếng, trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm mấy phần, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Nói chuyện tiếng xong, Chi Tịch chuẩn bị rời đi. Người muốn đi đâu? Thấy thế, cố không nhìn chằm chằm, mở miệng hỏi thăm. Chi Tịch trả lời, phù lưu tinh vực. Tiếng nói rơi xuống một khắc này, Chi Tịch liền xé rách hư không, rời đi giới này. Tất nhiên tìm kiếm không đến Táng Hàng cấm khu chỗ sâu nhất bí mật, tạm thời chỉ dễ thả xuống. Cấm khu có biến, khả năng cao sẽ uy hiếp được an hệ nhược tính mệnh. Bởi vậy, biết được chuyện này Chi Tịch quyết định đi tới Tấn Tuyết cấm khu, để phòng vạn nhất. Trong lòng nàng, tự nhiên thừa nhận Trần Thanh Nguyên là thân truyền đệ tử thân phận. Cho nên, nàng phải bảo vệ chính mình đồ con dâu, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Trong chớp mắt, Chi Tịch vô tung vô ảnh. Cố không còn nghĩ trò chuyện nhiều vài câu, xem ra không có cơ hội này. Hắn lập tức thối lui ra khỏi song liên tinh vực, về tới khu vực biên giới. Lúc này, Nam Cung Ca đến đây, cúi đầu thi lễ, tôn kính nói, bái kiến đế quân. Thế tử không cần đa lễ, xin đứng lên. Cố không cách không giơ lên một chút tay, đem Nam Cung Ca dịu dắt, mặt mỉm cười, tương đối hữu hảo. Cầu vấn đế quân, vị tiên nữ đế đi đến nơi nào? Nam Cung Ca đi thẳng vào vấn đề. Phù lưu tinh vực. Đây không phải bí mật gì, cố không đúng sự thật trả lời chắc chắn. Như thế thì tốt. Nam Cung Ca mặt lộ vẻ vui mừng. Khi nhìn đến nữ đế ánh mắt đầu tiên, Nam Cung Ca liền động thỉnh cầu trợ giúp ý niệm. Chỉ cần nữ đế nguyện ý trấn thủ, trong thời gian ngắn đủ cam đoan Tấn Tuyết cấm khu an ổn. Hiện tại xem ra, không cần đến Nam Cung Ca đứng ra khẩn cầu. Nghe qua thế tử uy danh, hôm nay tương kiến, một chuyện muốn nhờ. Bây giờ gặp gỡ, cố không có một cái ý nghĩ. Chương 1969, thỉnh cầu trợ giúp, nhưng có phát hiện chương 1969, thỉnh cầu trợ giúp, nhưng có phát hiện đế quân mời nói. Nam Cung Ca không có trực tiếp đáp ứng, trước nghe một chút là chuyện gì. Song liên tinh vực biên giới vị trí, hai người đối mặt, cách biệt bất quá một trượng. Cách cần thuyền, có biết người này? Cố không thần sắc nghiêm túc, một tay chắp sau lưng, không vòng mèo tử. Tự nhiên sẽ hiểu. Nam Cung Ca gật đầu đáp, kiếm thần chi danh, như sấm bên thai viễn cổ chi cuối cùng tam đế cùng tôn, phàm là kiếm thần có ý định đăng lâm đế quân, như vậy cố không vị trí này chắc chắn là kiếm thần. Bởi vì Chi Tịch ban sơ tìm được người đồng hành, chính là kiếm thần. Kiếm thần cự tuyệt, không phải không dám lịch thiên trèo lên đạo, mà là bại bởi Chi Tịch, không cách nào quét ngang đương thời, không có tư cách chạm đến đế vị. Thế là Chi Tịch tìm được cố không, bắt đầu mưu đồ. Hắn chỗ thế tử có thể hay không suy tính ra? Cố Không hỏi lại. Nếu không có dẫn bật, vô căn cứ thôi diễn, chỉ sợ có chút khó khăn. Chỉ bằng một cái tên, tới suy đoán sinh tại viễn cổ thời kỳ cuối tuyệt đỉnh tồn tại dấu vết, Nam Cung Ca cũng không phải là làm không được, mà là không có nhẹ nhàng như vậy. Đây là hắn thiếp thân chi vật, có tác dụng sao? Cố Không cùng Kiếm Thần Ly Cẩn Thuyền chính là hảo hữu chí giao, có đối phương tín vật tiếp thân. Nói chuyện thời điểm, từ tu di giới bên trong tìm kiếm ra một cái không đáng chú ý hình tròn ngọc bội. Vừa có kiếm thần thiếp thân chi vật, vãn bối nguyện ý thử một lần. Nam Cung Ca đưa tay nhận lấy cái này lộng lẫy nhạt nhẽo hình tròn ngọc bội, thuận theo nhìn chăm chú, đầu ngón tay ma sát mấy lần, quyết định ra tay. Đa tạ. Cố Không cảm kích nói. Mặc kệ được hay không được, nhân tình này xem như thiếu. Làm phiền đế quân chờ chốc lát. Nói đi, Nam Cung Ca chậm chạp nhắm mắt lại, bắt đầu thôi diễn. Có Cố Không tọa trấn nơi này, căn bản không cần đến lo lắng vấn đề an toàn, toàn thân tâm đầu nhập vào. Hai tay một trên một dưới, lòng bàn tay đối diện nhau. Viên kia hình tròn ngọc bội trôi nổi tại song trường bên trong, một tia mắt thường không thể nhận ra sợi tơ quấn quanh ở ngọc bội phía trên, làm cho chậm chạp chuyển động. Cơ thể của Nam Cung Ca bốn phía xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái phù văn, dưới chân cũng có một bức tiên diễn càn khôn đạo đột như ẩn như hiện. Cố Không lui về phía sau một khoảng cách, nhìn rõ xung quanh, không để bất luận cái gì ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, làm lên người hộ đạo. Hắn phải chăng như truyền ngôn như vậy, siêu nhiên vật ngoại, thủ đoạn lạ thường. Cố Không một bên phòng bị ngoại giới nhân tố quấy rầy, một bên cẩn thận quan sát lấy Nam Cung Ca thôi diễn quá trình. Nam Cung Ca người này, rất có sắc thái truyền kỳ. Thiên phú tu hành cực kém, lại tại thôi diễn chi đạo có cực lớn thành tựu. Tối làm cho người sợ hãi than thành danh sự tình, chính là tuyệt đỉnh thị yến. Nhắm chặt hai mắt Nam Cung Ca, lấy cái này ngọc bội vì tiếp nổ, cách ra cách cẩn thuyền một tia khí tức, vận dụng sở học, nghiêm túc suy tính. Ý thức của hắn đi đến một cái không có màu sắc không gian đặc thù, trải rộng vô số phù văn, còn có rất nhiều lịch sử hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một tia dây nhỏ quấn quanh ở Nam Cung Ca ngón trỏ tay phải phía trên, không ngừng hướng về không gian chỗ sâu lan tràn. Theo Nam Cung Ca thi triển thủ đoạn, cái kia sợi dây nhỏ càng ngày càng dài, không biết thông hướng nơi nào. Ngoại giới, Cố Không kiên nhẫn chờ đợi. Bất chi bất giác, đi qua nửa canh giờ. Cơ thể của Nam Cung Ca duy trì đứng thẳng tư thế, mấy sợi xương mù vờn quanh dựng lên. Đột nhiên, hắn song trưởng bên trong viên kia hình tròn ngọc bội ngừng lại chuyển động. Dù đang ở mảnh không gian này cổ truyện phù văn, dường như nhận lấy vô cùng đáng sợ ngoại lực để ép, ầm vang nổ tung, động tĩnh không nhỏ. Đồng thời, Nam Cung Ca dưới chân ngưng tụ ra càn khôn đạo đồ, lên dậm dạp chẳng chịt vết rạn, sau đó sụp ra. Ô. Nam Cung Ca lập tức mở mắt, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng bàn tay ngọc bội, phanh một tiếng nổ thành một mịn. Thấy vậy tình huống, Cố Không ánh mắt đổi biến, lập tức lao đến, cần phải ra tay đem Nam Cung Ca bảo vệ. Cảm nhận được Cố Không lực lượng cường đại vào tới, Nam Cung Ca nâng tay trái, ra hiệu hắn không cần thần trường, chính mình hết thảy mạnh khỏe. Điều chỉnh một chút trạng thái, Nam Cung Ca thối lui ra khỏi cái kia phiến trật tự hỗn loạn địa giới, đi tới tương đối an toàn khu vực, cùng Cố Không đang đối mặt xem. Không có sao chứ? Cố Không ngữ khí lo lắng, rút lui kịp thời, cũng không tổn thương. Nam Cung Ca sớm thành thói quen loại này tại bên bờ vực nhảy múa cảm giác, vân đạm phong khinh. Phàm là tốc độ của hắn chậm một chút, liền sẽ lọt vào cấm kỵ pháp tắc phản vệ. Tình huống có biến trong nháy mắt đó, Cố Không minh lộ ra cảm thấy một cỗ kinh khủng dị thường đạo uy, phong tỏa lại mảnh này cương vực, cực kỳ nguy hiểm. Cũng may Nam Cung Ca một mực đề phòng, dùng tốc độ nhanh nhất chặt đứt diễn toán nhân quả vết tích, lúc này mới hữu tình vô hiểm hóa giải. Nhưng có phát hiện, Cố Không không có ôm lấy hy vọng gì, thuận miệng hỏi một chút. Mặc dù vừa rồi sức mạnh cấm kỵ chợt lóe lên, nhưng để cho Cố Không đều sinh ra mấy phần cảm giác các bách. Xem ra, thôi diễn quá trình bên trong chạm đến thứ rất đáng sợ. Loại tình huống này, cam đoan tự thân an toàn đệ nhất yếu vị, không thể yêu cầu quá nhiều. Có. Nam Cung Ca điều tức một hồi, trên mặt có thêm vài phần hồng nhuận chi sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Thật có. Cố Không ngạc nhiên, cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếm thần tiền bối, đi táng hàng cấm khu. Nam Cung Ca nói ra một chỗ. Là. Nghe được đáp án này, Cố Không ánh mắt hơi hơi biến hóa, đáy mắt chỗ sâu sinh ra mấy phần khâm phục chi ý. Phía trước Cố Không cũng không giảng thuật rời khỏi cần tuyến bước vào táng hàng cấm khu sự tình, muốn nhìn một chút Nam Cung Ca bản sự phải chăng có chỗ tiến bộ. Bây giờ xem ra, năng lực viễn siêu lúc trước. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, tiếp xúc không đậm mà thôi. Lần đầu tương kiến chi địa, chính là một chỗ vừa mới dựng dục ra sinh mệnh lực tinh thần chi tâm, Nam Cung Ca gặp đại kiếp, tại tinh hạch bên trong tái tạo nhục thân. Biết được chuyện này, Cố Không phía trước đi xem xét, hàn huyên một hồi. Kiếm thần tiền bối, có lẽ cùng nhân tộc đệ nhất quân có nhân quả quan hệ. Nam Cung Ca ngữ khí một trận, sắc mặt nghiêm túc dị thường, trầm giọng nói: "Nhân tộc đệ nhất quân?" Cố Không lập tức biết được là ai, trên mặt xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn. Khải Hằng đại đế. Lao Ly như thế nào cùng Khải Hằng đại đế có nhân quả quan hệ? Chuyên môn táng hàng cấm khu chính là Khải Hằng đại đế nơi chôn xương, nhưng cái này cùng Lao Ly có gì liên quan hệ? Chẳng lẽ là bởi vì khối kia tiên cốt mạnh vụ? Đối với Nam Cung Ca suy tính kết quả, Cố Không không có hoài nghi. Nếu như không xác định mà nói, Nam Cung Ca sẽ không nói ra. Xin hỏi đế quân, kiếm thần tiền bồi tiến vào táng hàng cấm khu phía trước, chuyện gì xảy ra? Có gì dị thường? Nam Cung Ca nói 3 phần, lưu lại 7 phần. Còn có một số đồ vật cũng không khẳng định, cho nên không muốn giảng thuật đi ra, nói nhiều tất nói hớ, dễ dàng dẫn tới phiền phức. Cái này Cố Không lần nữa cùng Nam Cung Ca đối mặt, do dự một hồi, vẫn là quyết định nói rõ sự thật, năm đó hắn chịu đến bị ngạn quy tắc điều khiển, sắp biến thành khối lỗi. Dưới tình thế cấp bách, ta đem một khối to bằng móng tay tiên cốt mảnh vụn dung nhập người, về sau liền tạo thành cục diện như vậy. Tiên cốt mảnh vụn. Nghe được lời này, Nam Cung Ca sâu thẳm trong ánh mắt lập lòe tinh quang, ngựa khí kinh ngạc, mang theo một tia bội vàng hương vị. Chương 1970, chuẩn đế hậu kỳ chương 1970, chuẩn đế hậu kỳ ngoại ý muốn đạt được. Cố Không Không giải thích một khối này tiên cốt mảnh vụn là như thế nào nhận được. Vật này chất quý, có thể xương vô giá. Thế nhưng là vì không để Cách Cẩn Thuyền trở thành khối lỗi, Cố Không cam nguyện bỏ ra khối này tiên cốt mảnh vụn. Đa tạ đế quân cáo chi. Đem các loại tin tức kết hợp với nhau, Nam Cung Ca làm rõ rất nhiều chuyện. Nếu phải tiên cốt mảnh vụn tiến hành nghiên cứu, thật là tốt biết bao a. Nam Cung Ca thầm nghĩ rồi một lần, đáng tiếc tạm thời không có cơ hội này. Hắn còn an toàn sao? Cố Không rất quan tâm nhà mình hảo hữu an nguy. Căn cứ ta suy đoán, tạm thời chưa có nguy hiểm tính mạng. Nam Cung Ca trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Đã nhiều năm như vậy, còn sống là được. Cố Không hơi thở dài một hơi. Đa tạ thế tử ra tay giải hoặc, lui về phía sau như có nhu cầu, cứ mở miệng. Cố Không không có lưu lại tín vật gì, lấy Nam Cung Ca bản sự, muốn tìm hành tung của mình chỗ, cũng không phải là việc khó. Như làm phiền đế quân chỗ, vạn bối nhất định sẽ không khách khí. Nam Cung Ca túi người hành lễ. Hiu. Cố Không chuyển thân rời đi, tìm cái nơi yên tĩnh, tiếp tục quan sát đến tiên cốt cấm khu thay đổi, ưa thích một chỗ, đổ cái thanh tĩnh. Hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, Nam Cung Ca nhiều ít có mấy phần nghĩ lại mà sợ. Nhìn trộm Cách Cẩn Thuyền thời điểm, chạm đến một đạo cực kỳ đáng sợ sức mạnh cấm kỵ. Trong thoáng chốc, Nam Cung Ca trở thành mặt đất bao la phía trên một hạt cho bụi, trước mặt kinh hiện một ngọn núi lớn. Tập trung nhìn vào, thì ra đây không phải là núi, mà là một thân ảnh. Người kia túi đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt như cửu thiên huyền mang, xuyên thấu mây mù vạn dặm, mãi đến dưới chân Nam Cung Ca. Chỉ là một mắt, liền phá Nam Cung Ca thuật tính toán, khiến cho không thể không dừng tay, quay về thực tế. May mắn tại thôi diễn quá trình bên trong xuất hiện đạo kia bóng người to lớn, đối với Nam Cung Ca cũng không ác ý, bằng không làm không được toàn thân trở ra. Đạo kia bóng người mơ hồ, hung hăng xung kích đến Nam Cung Ca tâm thần. Căn cứ vào Nam Cung Ca kinh nghiệm để phán đoán, thì thào nói nhỏ, Khải Hằng đại đế, như sơn nhạc nguy nga, xa không thể chạm. Táng Hằng cấm khu phần cuối, ẩn dấu bí mật gì? Tóc trắng nữ đế từ Táng Hằng cấm khu đi ra, lại có cùng Khải Hằng đại đế dính dấp cực sâu nhân quả Cách Cẩn Thuyền. Nam Cung Ca rất muốn đem chuyện này thăm dò tinh tường, bất quá hắn biết mình trước mắt không có năng lực này, ổn định cảm xúc, xa xa nhìn qua, âm thầm suy xét. Một bên mấy vị tuyệt đỉnh tồn tại, nhìn chăm chú đến từ cấm khu đi ra ngoài tóc trắng nữ đế, hết sức kinh ngạc, biểu tình biến hóa tương đối rõ ràng. Nhất là Hỏa Linh Thủy Tổ Diệp Lưu Quân vốn muốn tiến đến Vân An, ai ngờ tóc trắng nữ đế chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, không thể làm gì khác hơn là lần sau sẽ bàn. Nguyên Sơ Cổ Lộ, tòa thứ 5 tiên điện. Trần Thanh Nguyên không ngừng luyện hóa hiếm thấy chân thuốc, tu vi có rõ ràng để thăng. Dựa theo trước mắt tu hành tốc độ đến xem, không cần thời gian bao lâu, liền có thể chạm đến thần tiểu bước thứ 9 hậu kỳ chi cảnh. Bước lên đầu này cổ lộ, chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ, quả thật có thể đụng tới đại tạo hóa. Không chút nào khoa trương mà nói, dưới mắt vây quanh Trần Thanh Nguyên phiêu động những thứ này cực phẩm bảo dược, tùy tiện lấy ra một gốc, đều có cực lớn xác suất để cho thần tiểu bát bộ đỉnh phong chi cảnh đại tu sĩ tìm được xông phá bình cảnh cơ hội, từ đó bước vào chuẩn đế chi cảnh. Nhưng mà Trần Thanh Nguyên luyện hóa mấy chục gốc tầng thứ này bảo dược, còn không có đạt đến luân hồi đạo thể cực hạn, thật sự là một cái động không đáy. May là cực đạo thịnh thế, đặt ở trước kia rất nhiều thời kỳ, dù cho Trần Thanh Nguyên tu luyện giang lịch thiên đạo thể, cũng không thật nhiều tài nguyên tới tiêu hao, tu vi tự nhiên như tốc độ như rùa đi từ từ, căn bản không có hy vọng đi đến chỗ cao. Cô, dầm dầm, một bội lại một bội cực phẩm bảo dược, hóa thành tia nước nhỏ, có chui vào mi tâm, có tiến vào trái tim. Xoẹt, kéo kẹt, khi thì trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên sẽ vang lên một chút nhỏ nhẹ xương cốt ma sát thanh âm. Không biết thời gian qua bao lâu, tổng cộng 90 gốc đại đạo chúc phúc bảo dược bị Trần Thanh Nguyên luyện hóa hơn phân nửa số. Còn thiếu một chút, bởi vì Trần Thanh Nguyên vừa đột phá tới cựu bộ trung kỳ không bao lâu, góp nhặt không đủ, cho nên muốn trong khoảng thời gian ngắn lại có tăng lên, cần tài nguyên đạo vận quả thực là một con số khổng lồ. Vốn nghĩ dựa vào những thứ này bảo dược có hy vọng chạm đến cựu bộ đỉnh phong chi cảnh, xem ra là Trần Thanh Nguyên hy vọng xa vời, không có khả năng thực hiện. Có thể thuận lợi tu luyện tới thần kiều bước thứ 9 hậu kỳ, đã là kết quả không tệ. Tòa thứ 5 tiên điện bên trong đã nổi lên nhàn nhạt màu đỏ sương mù, bao hàm vô cùng đặc thù thời gian quy tắc. Vũ trụ và giới tuần hoàn theo cùng một bộ thời gian trật tự, tốc độ chạy cơ bản một dạng. Nguyên Sơ Cổ Lộ tự thành một mạch, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nhất là tòa thứ 5 tiên điện, phản phất một cái cỡ nhỏ thế giới, cùng ngăn cách ngoại giới, không biết thời gian. Tuế Nguyệt pháp tắc tại bên cạnh thân di động, Trần Thanh Nguyên tự nhiên biết được. Bởi vì trong đó không tồn tại nguy hiểm, cho nên không thèm để ý chút nào. Cụ thể trải qua bao lâu, Trần Thanh Nguyên tạm thời không rõ lắm. Hắn chỉ biết là chính mình vừa rồi luyện hóa thứ 70 gốc bảo dược, bình cảnh đã có giãn ra dấu hiệu. Nhất cổ tác khí, lại đem vài quặng bảo dược luyện hóa vào cơ thể. Mặt ngoài thân thể đã nổi lên mấy chục sợi xương trắng, che lấp thân hình, thần bí như tiên. Đông. Âm thanh từ Trần Thanh Nguyên đan điền vị trí truyền ra, giống như là trung đỉnh ngấm khẽ. Tiếp lấy, chỗ mi tâm xuất hiện một đạo màu đỏ nhạt dựng thẳng văn. Đạo này dựng thẳng văn không ngừng quyết tán, trải rộng đến khuôn mặt các nơi. Theo thời gian trôi qua, đạo văn từ lúc mới đầu màu đỏ, chuyển biến trở thành màu đen nhạt. Trong điện mênh mông tinh đồ, hào quang lóng ánh từ mỗi phương hướng tụ lại mà đến, cuối cùng rơi xuống Trần Thanh Nguyên dưới chân, hóa thành một tòa đăng thiên thai. Tà nhãn hải vực kỳ cảnh xuất hiện lần nữa. Bình tĩnh mặt biển nhấc lên quần cuộn sóng lớn, vô cùng mãnh liệt. Sau đó, trăm ngàn đạo cột sáng phóng lên trời, phản phất muốn đem thế giới này xuyên thủng. Trần Thanh Nguyên chậm chạp mở mắt, con mắt dường như âm dương trô giao giới, thật sâu chỗ có u quang lưu chuyển, thẳng tới minh phủ. Sau khi hắn mở mắt, trên khuôn mặt đạo văn trong nháy mắt ẩn vào làn da, không thấy tăm hơi, không lưu lại một tia vết tích. Chuyện này đã thành. Trần Thanh Nguyên không giận tự uy, bờ môi bi phân. Pháp chỉ thiên âm, không dung ngỗ nghịch. Tiếng nói rơi, bình cảnh phá. Vâng. Uy áp cường đại từ trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên mãnh liệt tuôn ra, khuấy động bát phương. Đông ủ ủ. Cả tòa tiên điện phảng phất đều tại khẽ run, bên ngông tinh hải chi đồ cũng nhận ảnh hưởng, đồ bên trong ngàn vạn tinh thần không chịu nổi, phát ra liên tiếp bành long âm thanh, lần lượt nổ tung, giống như pháo hoa, đủ mọi màu sắc, uy như biển sao, vô biên vô hạn. Phút chốc, Trần Thanh Nguyên phất tay áo vung lên, kịch liệt hỗn loạn pháp tắc sóng lớn, lập tức lắng lại. Thời khắc này Trần Thanh Nguyên trên thân tản mát ra uy áp, cùng lúc trước rõ ràng khác biệt. Thần tiêu bước thứ 9, hậu kỳ. Tiêu phí thời gian mấy ngày, củng cố căn cơ. Bấm ngón tay tính toán, bế quan đã có hơn 500 năm. Trong lúc tu luyện, Trần Thanh Nguyên liền đã phát giác bên trong tiên điện thời gian quy tắc không hề tầm thường. Lại thôi diễn một chút, ngoại giới chỉ là đi qua 5 năm. Như thế, Trần Thanh Nguyên âm thầm thở dài một hơi. Nếu như bên ngoài đã qua hơn 500 năm, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chương 1971, hư ảo như mộng chương 1971, hư ảo như mộng còn lại bảo dược, không thể lãng phí hết. Trần Thanh Nguyên không xác định những thứ này bảo dược có thể hay không mang ra tiên điện, thích đáng lý do, tốt nhất là trực tiếp luyện hóa. Thế là, lại hao tốn một chút thời gian, đem còn thừa bảo dược hấp thu tại thể, không có lãng phí mảy may. Tu vi đạt đến thần tiểu bước thứ 9 hậu kỳ, lại nghị hướng phía trước để thằng cái kia một bước nhỏ, đối với Trần Thanh Nguyên mà nói, độ khó cực cao. Lại hướng lên, là chuẩn đế đỉnh phong, cũng là viên mãn chi cảnh. Muốn để cho luân hồi đạo thể đạt đến viên mãn cảnh giới, ngoại trừ đại lượng tài nguyên, còn muốn thôi diễn ra hoàn chỉnh luân hồi đạo kinh xác định con đường này có thể đi thông. Tài nguyên bảo dược không được tác dụng gì, mà là cần một cơ hội cảm ngộ. Đầy đủ. Trần Thanh Nguyên trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến một bước này, đã là vừa lòng thỏa ý theo thực lực dâng lên, Trần Thanh Nguyên càng có thể nhìn rõ ràng nguyên sơ cổ lộ phù văn đạo ngân. Phía trước chỉ cảm thấy vô cùng ảo diệu, cái hiểu cái không. Bây giờ lại có thể tìm hiểu ra số rất ít cổ chi phù văn ẩn chứa thâm ý ông. Thân ở trong điện, lấy ra cái kia một tia bên người mang theo lấy hỗn độn pháp tắc. Cái này sợi pháp tắc như trong suốt dây nhỏ, tại đầu ngón tay di động, mười phần linh hoạt. Trần Thanh Nguyên thuận theo nhìn chăm chú, song đồng chỗ sâu có không dễ bị người nhận ra được u quang lấp lóe. Càng xem càng nhập thần, trong thoáng chốc tiến vào một cái vô cùng kỳ quái không gian hỗn độn. Pháp tắc diễn hóa chi giới. Trong không gian tràn ngập nồng nặc sương mù màu xám, một đầu giống như là từ tuế nguyệt trường hà phân ly xuống dòng suối, phiêu đãng đến nước này, vạn đạo quy tắc lập lòe, quỷ dị huyền quang vừa đi vừa về lưu chuyển. Trần Thanh Nguyên một đạo thần thức tiến vào cái này phương không gian dọc theo đầu này từ không gian phần cuối phiêu đãng tới dòng suối, dần dần xâm nhập, từ từ xem rõ ràng cái này một tia hỗn độn quy tắc chân tướng. Cổ chi tu sĩ lưu truyền một câu nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái gì là chân chính? Đạo. Đi đến tầng thứ này Trần Thanh Nguyên muốn tìm kiếm đồ vật, chính là khởi nguồn vạn vật đạo. Vũ trụ sơ phân chính là hỗn độn, hết thảy bắt đầu, không có quy tắc, không có trật tự, cũng không âm dương cản khôn cùng vạn vật sinh linh. Sau khi được vô số năm phát triển, thai nghén hồng mông chi khí, hiện ra sinh cơ. Cái gọi là hỗn độn quy tắc chính là đã vượt ra đại thế trật tự đồ vật, ẩn chứa một tia vũ trụ bản nguyên chi lực. Coi đây là dẫn, có lẽ có thể nhìn đến vạn đạo cản khôn bản chất, từ đó nhảy thoát ra cái này phương cố định quy tắc trật tự, tại lĩnh vực cấm kỵ đi càng xa một chút, tăng tiến thực lực bản thân. Hư ảo như mộng. Trước đó Trần Thanh Nguyên nhiều lần lĩnh hội cái này sợi hỗn độn pháp tắc, từ đầu đến cuối có loại gần ngay trước mắt nhưng lại không cách nào đụng vào cảm giác. Ta giống như có thể chạm tới. Lần này, đầu ngón tay của hắn giống như nhẹ nhàng chạm đến rồi một lần, không khỏi muốn cấp độ càng sâu hiểu rõ, dần dần quên đi thời gian. Nếu muốn tu tới chuẩn đế viên mãn chi cảnh, nhất định phải hoàn toàn thấy rõ chính mình chỗ đi lộ. Liên quan tới phương diện này, chỉ có ngộ. Lĩnh hội hỗn độn quy tắc có lẽ là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần nhìn thấu vũ trụ sơ phân một tia bản nguyên chi lực, đem hắn dung nhập bản thân, nhất định có thể để cho luân hồi đạo thể có chỗ tinh tiến. Không chân thiết. Trần Thanh Nguyên cái này một tia thần thức cùng đầu ngón tay hỗn độn quy tắc gắt gao tương dung, tận lực lĩnh hội. Mặc dù có thể chạm tới một tia đồ vật không tầm thường, nhưng từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn nhìn thấu. Loại cảm giác này giống như là trước mắt thường có sương mù che lại toàn bộ ánh mắt. Sau một khắc, gió mát nhẹ nhẹ, sương mù tản rất nhiều, lại có thể nhìn thấy một chút mơ hồ cảnh tượng, như ẩn như hiện, nửa thật nửa giả. Luyện hóa còn thừa bảo dược cùng lĩnh hội cái này sợi hỗn độn quy tắc thời gian, đảo mắt qua hơn 200 năm. Đáng tiếc, thực sự không có cách nào thêm một bước lấy được thu hoạch, Trần Thanh Nguyên đành phải thôi. Chính là bởi vì nơi này thời gian pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, chậm trễ không được bao lâu, cho nên Trần Thanh Nguyên mới dám tĩnh tâm lĩnh hội. Bằng không thì, hắn sẽ không làm ra động tác này. Trần Thanh Nguyên nắm trong tay cái này một tia hỗn độn pháp tắc, chính là lúc trước tiên điện bên trong đạt được, hao phí không nhỏ khí lực, mới có được một tia hoàn chỉnh hỗn độn quy tắc. Tạm thời không có cách nào lộ ra, đem cỡ nào thu hồi. Về sau nếu là có cơ hội, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Trước mắt khẩn yếu nhất nhiệm vụ là đi đến nguyên sơ cổ lộ phần cuối, đem một thế này chứng đạo thời cơ trưởng cùng lấy. Đắc. Sửa sang lại tâm tình, Trần Thanh Nguyên nhanh chân đi hướng về phía tòa thứ 5 tiên điện chỗ sâu. Trần Thanh Nguyên thực lực nâng cao một bước, đối với trong điện tình huống tương đối hiểu rõ. Cho dù hắn còn chưa đi đến tiên điện tối phần cuối, cũng có thể cảm giác được hàng rào huyền giới hỗn độn pháp tắc ba động. Hơn nữa, thông đạo là ở chỗ này. Cước bộ trầm ổn, thẳng đến phía trước. Mỗi khi Trần Thanh Nguyên tiến lên một bước, con đường phía trước sương mù xám liền sẽ hướng về hai bên tản ra, không dám ngăn cản. Ban đầu bước vào nguyên sơ cổ lộ thời điểm, Trần Thanh Nguyên không dễ dàng dọn dẹp những thứ này quỷ dị sương mù xám. Bây giờ, chỉ bằng vào trên thân lưu chuyển pháp tắc áp, liền có thể xua tan sương mù xám, không bị ngăn trở. Không bao lâu, đi chí tiên điện phần cuối. Chính như Trần Thanh Nguyên sở liệu như vậy, đây là một mặt cực lớn pháp tắc hàng rào. Chính giữa đã nứt ra một đường vết rách, có thể nhà thông thái. Đợi đến Trần Thanh Nguyên tới gần sau đó, pháp tác hàng rào không còn yên tĩnh, hiển hóa ra rất nhiều khí tức kinh khủng chi vật, muốn đem người tới trấn sát. Đối với hỗn độn pháp tác diễn hóa mà thành trở ngại, Trần Thanh Nguyên sắc mặt không thay đổi, nhìn thẳng thông đạo vị trí, nhanh chân hướng về phía trước. Phanh, phanh, ầm ầm. Vẹn vẹn lấy trong một ý niệm sinh thành lực vô hình, liền đem con đường phía trước bụi gai đều xóa đi. Dù cho đập vào mặt mỗi một tia hỗn độn pháp tắc đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng đối Trần Thanh Nguyên không tạo được một tia tổn thương. Cao chừng ngàn trượng giữ tợn cô lâu, không thể diễn tả quỷ dị hung thú, cực hạn sát phạt chi đạo biến thành đao kiếm lưỡi dao các loại. Hết thể cản đường chi vật, toàn bộ quy về hư vô. Trần Thanh Nguyên dễ dàng bước vào thông đạo, xuất hiện ở nguyên sơ cổ lộ chỗ càng sâu một vị trí. Hành tẩu lúc, hắn đang tự hỏi một việc. Vì cái gì cái này hai gian tiên điện, liền quy khư đỉnh mảnh vụn cũng không thấy? Chẳng lẽ là triệt để hư hại? Trần Thanh Nguyên trong lòng cất giấu không ít nghi vấn. Không nghĩ ra, vậy thì dằn xuống đáy lòng. Đi ra tòa thứ 5 Diệu Bảo Tiên Cung, Trần Thanh Nguyên đứng ở chỗ này, không thấy Sở Mặc thân ảnh, cũng không bắt được hắn vết tích. Có thể hắn còn không có đi ra. Hai người mặc dù đồng thời tiến nhập tòa thứ 5 tiên điện, nhưng bởi vì trong cung điện quy tắc chi lực rất là đặc thù, làm bọn hắn ở vào khác biệt không gian, không thể tương kiến. Ngóng nhìn phương xa, nỗi lòng hơi nổi sóng. Lấy lại tinh thần, quyết định nhất cổ tác khí, chạy đến cổ lộ chỗ sâu nhất. Phía sau con đường, áp lực mặc dù càng lúc càng lớn, nhưng đối với Trần Thanh Nguyên tới nói không coi là cái gì, sắc mặt bình thản, đi bộ nhàn nhã. Vung khẽ ống tay áo, bình định trên đường gặp được toàn bộ chướng ngại. Đi đến đệ lục tọa tiên điện, nắm tay đặt tại trên cửa lớn. Cổ lão hỗn độn quy tắc lập tức che đậy ở trên thân Trần Thanh Nguyên, không ngừng tạo áp lực. Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, tùy ý những thứ này quy tắc chi lực đánh thẳng vào nhục thân. Chương 1972, chờ đợi, nhớ chuyện xưa chương 1972, chờ đợi, nhớ chuyện xưa giữ vững được một đoạn thời gian, Trần Thanh Nguyên đã chứng minh thực lực bản thân. Đông, cùng cụt, cực lớn cửa điện, mở ra một cái khe hở. Không chút do dự, Trần Thanh Nguyên vừa bước vào bên trong. Trong điện trống trải, không có một vật. Vốn cho rằng phía sau tiên điện đều có lấy tạo hóa, xem ra là Trần Thanh Nguyên suy nghĩ nhiều, đáy mắt lướt qua vẻ thất vọng, rất nhanh bình tĩnh lại. Đi đến phần cuối, đồng dạng là một mặt cực lớn pháp tắc hàng rào. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi thông qua. Có đôi khi, Trần Thanh Nguyên có thể đủ nhìn thấy một mảnh kia nguyên thủy lá xanh từ trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất một mực theo bên người, lấy thủ đoạn đặc thù ẩn giấu ở hư không. Trên đường bất luận cái gì một đạo pháp tắc ba động, một bức huyền pháp đạo đồ, đối với thế nhân mà nói chính là vô thượng tạo hóa, sẽ làm vô tận một đời chi lực đi cảm ngộ. Nhưng tại Trần Thanh Nguyên xem ra, trừ phi là tương đối đặc thù cấm kỵ pháp tắc hoặc là hỗn độn pháp tắc, bằng không không có gì giá trị nghiên cứu, điều bình thường. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Thanh Nguyên một đường thông suốt, đi tới đệ bát tọa tiên điện. Gấp rút lên đường trong lúc đó, ngoại trừ đụng tới nổi loạn hỗn độn quy tắc, còn có một số lai lịch cực kỳ cổ lão tuế nguyệt dấu chân. Bất quá, đều bị Trần Thanh Nguyên từng cái hóa giải. Cái này một tòa tiên điện, trong đó không còn là vắng vẻ chi cảnh. Một tòa hư hại hơn phân nửa cổ đỉnh, đứng ở tiên điện chính giữa, đột nhiên lộ ra ở trước mắt. Đỉnh này bị để đặt tại chỗ này, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Quy Khư đỉnh. Lại là một tôn Quy Khư đỉnh, Trần Thanh Nguyên gặp được vật này thời điểm, sắc mặt rõ ràng có một chút biến hóa, ánh mắt cũng tại nhẹ ba động. Kinh hãi phù hiện ở mặt, nội tâm nổi lên sóng lớn. Thân đỉnh tan phá, diện tích lớn hư hao, màu sắc cảm đạm, không có chút nào lộng lẫy. Bảo tồn lại cổ đỉnh bộ vị, hiện đầy sâu đậm đạo ngân, không biết trải qua như thế nào hủy hoại, khiến lòng người căng thẳng. Đi tới cổ đỉnh vị trí, Trần Thanh Nguyên đưa tay chạm đến. Tang thương cổ pháp, khe rãnh vô số, lịch sử phong phú cảm giác đập vào mặt. Nhìn chăm chú rất lâu, Trần Thanh Nguyên suy nghĩ ngàn vạn. Thu hồi ánh mắt, hướng về trong điện chỗ sâu mà đi. Liên quan tới Quy Khư đỉnh lịch sử, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải chiều sâu hiểu rõ, giải khai trong lòng bí ẩn. Vô kinh vô hiểm rời đi đệ bát tọa tiên điện, chỉ kém cuối cùng một khoảng cách là có thể đến nguyên sơ cổ lộ phần cuối, từ đó đạt tới trong lòng mong muốn. Đoạn đường này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, màu tím rộng lớn con đường, không có một tia sương mù xám. Tập trung nhìn vào, không gian chung quanh hỗn loạn dị thường, cực bất quy tắc, du động cổ chi pháp tắc không có quy luật chút nào có thể nói. Mặc dù không có sương mù xám cách trở, nhưng tạm thời không nhìn thấy đệ cửu tọa tiên điện, bởi vì tại cuối con đường chính là một cái đen như mực pháp tắc vòng xoáy. Trần Thanh Nguyên một ánh mắt quét tới, liền đoán được đại khái tình huống. Cái lô đen này vòng xoáy hẳn là sẽ thông hướng thần tiểu chi địa. Nguyên sơ cổ lộ mặc dù là tại rơi thần khư chứng đạo chi giới, nhưng quy tắc trật tự đã siêu thoát, vượt qua không gian biết lũy, mãi đến ở vào đế châu thượng lâm tinh hệ thần tiểu cương vực. Hắn biết rõ, cho dù mình bây giờ đi qua, cũng không chiếm được chứng đạo thời cơ. Chỉ có người thắng mới có tư cách chạm đến. Ngừng đi về phía trước bước chân, Trần Thanh Nguyên hướng về bên cạnh thân khu vực đạn chỉ một điểm. Xuất hiện hai cái nhã tọa, mỗi cái chỗ ngồi phía trước còn trưng bày một cái bàn dài. Trên bàn để một đống chân quả rượu ngon, trà thơm bánh ngọt. Trần Thanh Nguyên ngồi xuống sau đó thưởng thức rượu, kiên nhẫn chờ đợi. Vừa đang uống rượu, cũng tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Kết quả của trận chiến này đủ ảnh hưởng đến toàn bộ thời đại hướng đi tương lai. Ngồi ở chỗ này, Trần Thanh Nguyên nội tâm phá lệ yên tĩnh. Uống rượu một mình, nhịn không được hồi tưởng lại quá khứ đủ loại. Ngày xưa bạn cũ từng cái từ trước mắt thoáng qua, để cho Trần Thanh Nguyên trên mặt ngẫu nhiên hiện ra mấy xóa vẻ vui thích, ngược lại đáy mắt lại có mấy phần buồn bã. Chuyện xưa như sương khói, năm xưa như nước. Sầu tư vị đã bất tận. Lộc cộc, ngay cả uống vài chén hương thuần đậm đà rượu ngon, Trần Thanh Nguyên cũng không cảm thấy một phần men say, ngược lại càng tin tưởng. Hoàng hốt, hắn về tới hơn 300.000 năm trước thượng cổ thời đại, về tới thần tiểu trận chiến ngày đó. Tăng thêm Trần Thanh Nguyên, tổng cộng 27 người. Đặt vào hành trình, ý chí kiên định. Người đồng hành trong lòng rất rõ ràng điểm này, đi theo Trần Thanh Nguyên đi làm chuyện này, hữu tử nhất sinh. Thế nhưng là, bọn hắn không chút nào khiếp đảm, theo sát không bỏ. Hơn nữa, thời kỳ thượng cổ cũng không chứng đạo thời cơ, coi như đi tới thần tiểu phần cuối, cũng không có thể đăng lâm đế vị. Cho dù là dạng này, tất cả mọi người vẫn là nguyện ý bồi tiếp Trần Thanh Nguyên đi tới một lần, điên cuồng một cái. Vì để cho Trần Thanh Nguyên lấy trạng thái tốt nhất đi xung kích thần tiểu phần cuối, tất cả mọi người liều lên tính mệnh, đem dọc theo đường đụng tới phiền phức hết thảy giải quyết. Bọn hắn đến chết, trong mắt cũng không có một tia hối hận. Dừng Thất Lang, an tĩnh lâu như vậy Trần Thanh Nguyên, trong mắt có sóng ánh sáng hơi hơi lấp lóe, đột nhiên mở môi đóng mở, nói ra một cái tên. Không khỏi nhớ lại quá khứ. Một năm kia, thân mang áo đen Trần Thanh Nguyên đi đến một cái tiệm thợ rèn. Đi qua nhiều mặt tìm hiểu, hắn biết một vị rất lợi hại luyện khí sư ẩn cư ở này, giúp ta chế tạo một kiện binh khí. Đứng tại cửa hàng bên ngoài, nhìn xem đang tại rèn đúc binh khí Mập Lùn. Mập Lùn làm lấy chính mình sống, không có ngẩng đầu, lạnh lùng nói, chờ lấy, xếp hàng. Trần Thanh Nguyên hỏi, sắp xếp bao lâu? Mập Lùn thái độ không phải rất tốt, không biết. Cái này vừa đợi, chính là hơn 10 ngày. Mập Lùn gặp người này đứng hơn 10 ngày, một tấc cũng không rời. Hôm nay tâm tình không tệ, đi ra liếc mắt nhìn, hỏi, muốn rèn đúc binh khí gì? Trần Thanh Nguyên cùng với đối mặt, trả lời, thế gian cực hạn chi khí. Mập Lùn sững sờ, sau đó bật cười, à, không nói trước ta có thể hay không chế tạo ra tới, ngươi có tư cách này không chế sao? Trần Thanh Nguyên, cùng ta đồng hành, ngươi liền biết ta có hay không có tư cách này. Mập Lùn lại cười, nguyên lai là nghĩ mời chào ta, dựa vào cái gì? Trần Thanh Nguyên không nói lời nào, yên tĩnh nhìn xem. Có lẽ là cảm nhận được Trần Thanh Nguyên trên người không tục khí tức, Mập Lùn hỏi nhiều một câu, ngươi là ai vậy? Tên gọi là gì? Trần Thanh Nguyên như nói thật, Trần Thanh Nguyên. Kiếp trước và kiếp này, cũng là cái tên này. Nghe vậy, Mập Lùn thu hồi trên mặt giễu cợt chi ý, thần sắc dần dần túc trọng, trên dưới dò xét, nghe nói qua tên tuổi của ngươi, gần nhất rất vang dội. Trần Thanh Nguyên hỏi lại, có muốn đi theo? Mập Lùn, ngươi có thể cho ta cái gì? Trần Thanh Nguyên, biết ngươi yêu thích các loại chân thạch, chỉ cần trên thế giới này tồn tại, vậy ta liền sẽ đem hết toàn lực vì ngươi tìm tới. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói. Có thể là cảm nhận được Trần Thanh Nguyên phần kia rõ ràng nhiệt tình, có thể là vừa vặn thiếu khuyết một chút tài liệu, Mập Lùn suy tư thật lâu, làm ra quyết đoán, ngươi thực sự là phách lối a. Bất quá, ta thích. Nhiều năm sau, Mập Lùn mở miệng một tiếng lao đại trở thành Trần Thanh Nguyên huynh đệ tốt nhất, cam nguyện đánh đổi mạng sống. Khoảng cách chứng đạo thời cơ càng ngày càng gần, Trần Thanh Nguyên ngăn không được mà hồi tưởng đến những thứ này chuyện cũ. Chương 1973, hắn tới chương 1973, hắn tới chương khải diễn. Trần Thanh Nguyên lại đọc lên một cái tên, chính là thời kỳ thượng cổ đạo tôn. Lần đầu cùng đạo tôn quen biết, hắn vẫn là trong đạo quan một tiểu đạo đồng. Về sau, hắn bị Trần Thanh Nguyên 7 phần thật thành cùng 3 phần tính toán thủ đoạn, lôi kéo đến bên cạnh. Tiểu Lục Tử, một vị yêu thích cất rượu bạn cũ, thực lực xếp tại cuối cùng, nhưng địa vị cũng rất cao. Dù sao, các huynh đệ đều nghĩ thường xuyên uống đến Tiểu Lục Tử rượu ngon, nào dám đắc tội. Khương 17, một vị trận đạo đại năng, mỗi lần bày trận tất cả lấy 17 căn trận trụ làm căn cơ. Trần Thanh Nguyên trận pháp chi thuật chính là cùng hắn học, được tinh túy, thậm chí càng hơn một bậc. Vương Vinh, hạng núi xa, tạ thần từng cái danh tự từ trong miệng Trần Thanh Nguyên phun ra, từng đạo thân ảnh quen thuộc từ trước mắt thoáng qua. Bên hai, còn quấn bạn cũ nhóm vui cười đùa giỡn thanh âm. Thanh sơn như trước tại, mấy độ hoàng hôn. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong chớp mắt. Uống cạn rượu trong chén, suy nghĩ quay về thực tế. Cách một tiếng, đem chén rượu để lên bàn. Ngồi ngay ngắn như trùng, ngước mắt nhìn qua phía trước. Trần Thanh Nguyên dưới mắt ra có lướt qua một cái vẻ mệt mỏi, chớp mắt tiêu thất. Hỗn độn quy tắc nơi này phương thế giới tàn phá bừa bãi cuồn cuộn, bất luận cái gì một tia sức mạnh rơi xuống nhân gian, đều biết gây nên bạo động, đối với vô số thương sinh mà nói là một hồi tai họa ngập đầu. Ở đây không có nhật nguyện tinh thần, cũng không sơn hà bức tranh, có chỉ là cấm kỵ pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc sen lẫn mà thành thủy triều, không ngừng oanh kích lấy mảnh cương vực này mỗi một góc. Các nơi không gian lọt vào trọng kích, ở vang băng liệt. Sau một khắc, chữa trị như lúc ban đầu. Thông hướng đệ cửu tòa tiên điện con đường, vô cùng rộng lớn, chính thể vì ám tử sắc. Trần Thanh Nguyên hiện nay chỗ tựa như một phương cực lớn tinh vực, chỉ dựa vào mắt thường mà nói, không cách nào trông thấy hai bên phần cuối. Cái này vừa đợi, chính là nhiều năm. Tại trong lúc này, Trần Thanh Nguyên một mực quan sát đến quanh thân quy tắc chi lực. Nó ý thơ bảo, thấy không rõ toàn cảnh. Một ngày, giới này trật tự có một tia biến hóa vi diệu. Trần Thanh Nguyên sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng tiếng lòng chấn động một cái, thầm nghĩ, hắn tới. Cách đó không xa hư không, cường độ thấp bóp méo một chút. Tiếp lấy, một bóng người tùy theo xuất hiện. Người kia khôi ngô như núi, lấy một kiện màu đen đặc tay áo lớn cầm bảo, nồng đậm tóc đen dùng một cây vải buộc chặt, trên thân tản mát ra như có như không khí tức cường đại. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc liền đối với xem lên. Chờ ngươi rất lâu. Trần Thanh Nguyên phá vỡ trầm tĩnh không khí. Xin lỗi. Sở Mặc cảm thấy xin lỗi. Ngồi. Trần Thanh Nguyên chỉ vào chính đối diện nhã tọa không vị, nho nhã lễ độ. Hắn giống như là chủ nhà, tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi khách nhân. Không chút nào giả mồm, Sở Mặc bước ra một bước, lập tức ngồi xuống. Sở Mặc chiều cao 6 trượng, ước chừng 20 mét. Ngồi xuống về sau, hắn thuận theo nhìn xem ngay phía trước Trần Thanh Nguyên, trong mắt cũng không vẻ để ý, ngược lại có loại bạn cũ gặp lại hương vị. Ngươi vào cổ điện, thấy hạ cảnh. Vấn đề này, Trần Thanh Nguyên rất sớm phía trước liền muốn tìm hiểu rõ ràng. Thần tộc di tích. Sở Mặc cũng không giấu giếm, thẳng thắn. Quả nhiên không ra Trần Thanh Nguyên sở liệu, hai người đụng tới tình huống hoàn toàn khác biệt. Trần Thanh Nguyên có thể đủ nhìn thấy Khải Hằng Đại Đế lưu lại quy khư đỉnh, mà Sở Mặc lại không cách nào nhìn thấy, mà là chạm tới thái cổ thần tộc cổ chi di tích. nguyên sơ cổ lộ trật tự quy tắc càng đặc thù, mỗi người nhìn thấy đồ vật có thể cũng không giống nhau. Có lẽ tại nửa Phật thân thể tĩnh viễn cao tăng trong mắt, Diệu Bảo Tiên Điện tràn ngập vô số Phật văn, giống như Phật quốc lâm thế, bao hàm vô thượng Phật vận. Ta với ngươi thấy khác biệt. Trần Thanh Nguyên thần tình lạnh lùng. Ân. Đối với cái này, Sở Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hẳn là đã sớm đoán được. Cũng đúng, hắn chính là thái cổ thần tộc người, biết được lấy rất nhiều bí ẩn cấm kỵ. Trước kia tiến vào cổ lộ, ta uống ngươi một bầu rượu. Hôm nay, đến phiên ta mời ngươi. Một năm kia, Sở Mặc tiến vào cổ lộ, Trần Thanh Nguyên đến đây quan sát, tặng rượu đối ẩm. Lúc đó, Sở Mặc nói một câu nói, rượu đồng dạng, người rất không tệ. Len keng. Chỉ thấy Sở Mặc nâng tay trái nhẹ nhàng vung lên, mười mấy bầu rượu ngon rơi tới mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, như sáo trúc êm tai. Ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, một nửa rượu ngon trôi giạt đến Trần Thanh Nguyên nhã tỏa mặt bàn. Thân tộc đặc biệt cất, vong xuyên ngọc lộ. Sở Mặc nói, nguyên vật liệu 10 phần chất quý, từ 18 loại thánh phẩm rượu dược cùng thần tộc bản nguyên chi một chồi non mà thành, tốn thời gian vào năm mới có thể hợp cách. Ngày bình thường, Sở Mặc căn bản vốn không cam lòng uống quá rượu này, ngẫu nhiên tới cảm giác cũng chỉ là uống rượu một ly. Mười mấy ấm vong xuyên ngọc lộ, tiêu hao cực phẩm tài nguyên có thể nói là một con số khổng lồ. Một giọt ngọc lộ liền có thể để cho thế gian sinh linh thoát thai hóa cốt, trở thành một phương thiên tiêu, hay là để cho đại năng giả không có chút nào nguy hiểm đột phá tu vi. Đã rượu cũng là thế gian cực hạn bảo dược. Hôm nay tình huống đặc thù, Sở Mặc đem áp đáy hòm chân cất toàn bộ lấy ra, chỉ vì uống, không lưu tiết bối. Vậy ta phải thật tốt nếm thử. Trần Thanh Nguyên liếc mắt nhìn trước mặt bảy ấm chân cất, hơi có chờ mong. Thỉnh. Sở Mặc ấm thanh to, lại mang theo mấy phần tử tính. Giải khai bầu rượu phía trên cấm chế phong ấn, châm cho một ly. Đậm đà mùi rượu bị lập tức xông vào mũi, ẩn chứa 10 phần không tầm thường linh vận. Chỉ là ngửi bên trên một tia mùi rượu, liền có loại cảm giác làm cho người say mê. Dù cho là thần kiệu bát bộ đỉnh tiêm đại năng, cũng biết bởi vì một tia mùi rượu mà sinh ra men say. Nếu là uống một ngụm, sợ là sẽ phải say mềm mấy ngày. Sau khi tỉnh lại, liền có thể phát hiện tự thân tu vi có chỗ tinh tiến. Nếm thử một miếng, Trần Thanh Nguyên chậm rãi cảm thụ. Rượu ngon vào cổ họng, chảy tới trong bụng. Sau đó, trên choáng biến thành vô số sợi linh vận, cùng huyết dịch từng dùng, chảy xuôi đến thân thể mỗi vị trí. Một hớp này, không thua gì luyện hóa nửa cây cực phẩm thánh dược. Không hổ là thái cổ thần tộc, nội tình chính xác thâm hậu, không phải thế tục tộc đàn có thể so sánh. Suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao thần tộc trước đó nhận lấy đại đạo quan tâm, bao trùm vạn tộc, chiếm cứ vô số chân quý tài nguyên. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn như cũng là thường. Như thế nào? Sở Mặc nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Nguyên, rất muốn biết đối phương chân thực cảm thụ. Quả thật không tệ. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc đánh giá. Chỉ là không tệ. Sở Mặc đối với đánh giá này có vẻ như rất không hài lòng, hỏi ngược một câu. Ta uống qua so cái này còn tốt rượu ngon. Trần Thanh Nguyên cấp ra nguyên nhân. A. Sở Mặc cũng không hoài nghi Trần Thanh Nguyên mà nói, chỉ có kinh ngạc. Lấy Trần Thanh Nguyên thực lực cùng nhân phẩm, không đến mức đối với chuyện như thế này nói dối. Ra sao rượu ngon? Sở Mặc hứng thú đột khởi. Nhiều năm trước một vị trưởng bối tặng cho, trong rượu có dấu mùi hoa quế, may mắn uống một ly, phải ngộ đại đạo, thực lực tăng nhiều. Trong mắt của ta, cái kia đã không phải nhân gian chi vật, chính là thiên ngoại tiên ngưỡng. Nếu không phải được một ly tiên ngưỡng, Trần Thanh Nguyên rất khó rõ ràng luân hồi đạo thể phương hướng, muốn chậm trễ đại lượng thời gian, chỉ sợ đi không đến hôm nay độ cao. Bởi vì ly kia tiên ngưỡng, lệnh Trần Thanh Nguyên đạo thể căn cơ thêm một bước củng cố. Chương 1974, nói chuyện, kinh ngạc chương 1974, nói chuyện, kinh ngạc trong miệng ngươi trưởng bối, là nhân vật thế nào? Sở Mặc giọng nói chuyện có mấy phần bội vàng, rất muốn biết. Vị trưởng bối kia sinh tại cũ cổ chi sơ, cách nay hẹn 600 vạn năm thế nhân tôn làm, dựa cô. Lấy Sở Mặc năng lực, thật muốn dụng tâm đi điều tra, sớm muộn có thể biết. Cho nên, Trần Thanh Nguyên không cần thiết che giấu, đúng sự thật trả lời chắc chắn. Dựa cô. Sở Mặc hơi hơi thuận theo, nhẹ giọng thì thầm mấy lần, một mực nhớ kỹ. Sau đó, ngước mắt hỏi lại, người này còn tại. Trần Thanh Nguyên nói, đương nhiên. Sở Mặc, có cơ hội, vì ta dẫn tiến. Trần Thanh Nguyên đáp ứng, hảo. Sở Mặc hơi vui. Sau đó đột nhiên nổi lên mấy xóa vẻ u sầu, ánh mắt thâm trầm, giống như cổ yên. Thật sự có cơ hội dẫn tiến sao? Một trận chiến này, hai người đã chú định sẽ dốc hết toàn bộ, không giữ lại chút nào. Đánh tới loại trình độ kia, khả năng cao sẽ phân ra sinh tử. Tại Sở Mặc xem ra, hắn nhất định trèo lên đạo. Bởi vì, hắn dựa vào không chỉ là chính mình, còn có thần tộc hùng hậu nội tình. Vì phục hưng, thần tộc đợi vô số năm. Cơ hội lần này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đáng tiếc a. Sở Mặc mặc dù chưa cùng Trần Thanh Nguyên giao thủ, nhưng chiều sâu hiểu qua tin tức của hắn, 10 phần kính nể, cùng chung chí hướng. Không khí lập tức buồn bực, mảnh không gian này giống như là bị một tầng khói mù che lại. Bắt được Sở Mặc giữa lông mày tâm tình chập chờn, đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, Trần Thanh Nguyên sắc mặt đạm nhiên, rất tự nhiên hướng về trong miệng đưa một chén rượu. Uống xong sau đó, nói, có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Mới nói, chỉ cần không đề cập tới thần tộc bí mật, Sở Mặc biết gì nói nấy. Hai người chậm rãi thưởng thức rượu ngon cùng chân quả, phản phất lao hưu gặp bữa, tự nhiên thật tốt ôn chuyện, có lời nói mãi không hết. Đợi đến rượu uống cạn, là đại chiến mở ra thời điểm. Đối với cái này, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Không cần đến đặt tới trên mặt nổi tới nói. Trần Thanh Nguyên trực tiếp đặt câu hỏi liên quan tới Khải Hằng Đại Đế lịch sử vết tích, ngươi biết bao nhiêu? Nghe được vị này nhân vật, Sở Mặc ánh mắt rõ ràng biến hóa, sắc mặt túc trọng, vô ý thức toàn thân căng thẳng, thuận theo suy xét, lì non, Khải Hằng Đại Đế phía trước có một lần gặp mặt, Trần Thanh Nguyên bỏ ra hai cái tiên tiên linh bảo, tìm Sở Mặc nghe được nguyên sơ cổ lộ lai lịch. hôm nay nhưng là nghĩ chiều sâu nghiên cứu thảo luận một chút. Kỳ thực Trần Thanh Nguyên khi lấy được Nhân Hoàng kiếm thời điểm, thấy được đại lượng có quan hệ với Khải Hằng đại đế lịch sử hình ảnh. Bất quá, Sở Mặc thân là thái cổ thần tộc người, có thể sẽ biết càng nhiều bí mật, nhìn có thể hay không thăm dò được quy khư đỉnh liên quan manh mối. Thấy được Sở Mặc lâm vào trầm tư, Trần Thanh Nguyên cũng không lên tiếng quấy rầy, mà không biểu tình, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn là một cái trước nay chưa có tuyệt đỉnh tồn tại, nếu không có hắn, liền không hôm nay nhân tộc. Nâng lên Khải Hằng đại đế, Sở Mặc không có một tia hận ý, ngược lại rất là kính trọng. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới, chính là so với ai khác năm đâm lớn. Huống hồ, Khải Hằng đại đế nhân cách mị lực không thể khinh thường. Hắn mặc dù lấy thủ đoạn cứng rắn đánh tan thần tộc, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, thậm chí còn phân ra một khối khu vực cung cấp thần tộc người hoạt động, chỉ cần không vi phạm luật pháp, hết thể dễ nói. Thời đại kia, Khải Hằng đại đế phổ biến vạn tộc luật pháp, các tộc ở giữa hữu hảo sống chung, như có ân oán cá nhân trước mắt hướng về địa điểm chỉ định giải quyết, không thể tác động đến vô tội. Muốn để cho luật pháp rất tốt thực hành, đương nhiên muốn đánh phục tất cả tộc quần người mạnh nhất. Bao quát thái cổ thần tộc, cũng phải tuân thủ quy tắc, không thể vì muốn bị. Tộc ta sử sách ghi chép, một mình hắn giết vào bị ngạn phần cuối, lấy vô địch tư thái trấn áp trong tộc tổ đế, lại một trưởng thương tổn tới tộc ta bản nguyên. Đến lúc này, thần đài sụp đổ, đại đạo không còn quan tâm, hết thể đều thay đổi. Sở Mặc xem trong tộc sách sử, thông qua những văn tự kia, phản phất chính mắt thấy Khải Hằng đại đế, cảm nhận được vô hình cảm giác áp bách, rung động trong lòng, không lời nào có thể diễn tả được. Đoạn lịch sử này, Trần Thanh Nguyên đương nhiên biết. Bất quá, chuyện này từ Sở Mặc trong miệng giảng thuật đi ra, lại phối hợp trên mặt thần sắc biến hóa, vẫn như cũ lệnh Trần Thanh Nguyên tương đối động dung. Có biết quy khư đỉnh? Trần Thanh Nguyên nhắc tới một cái đồ rất mấu chốt. Tự nhiên biết. Sở Mặc nhẹ nhàng gật đầu, mười phần nghiêm túc. Có thể hay không nói rõ? Trần Thanh Nguyên phía trước nhìn thấy lịch sử hình ảnh, có rất ít quy khư đỉnh vết tích. Sở Mặc trầm mặc. Hắn nhiều lần há miệng ra môi, nhưng lại không thể nói một lời chữ. Hắn đại khái là nghĩ tới điều gì, nội tâm không tĩnh. Liên tiếp uống vài chén vong xuyên ngọc lộ, Sở Mặc nhìn có thêm vài phần mông lung men say, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói tới, Khải Hằng đại đế trấn áp tộc ta thời điểm, chưa từng vận dụng quy khư đỉnh. Về sau, hắn ban bố vạn tộc luật pháp, rộng truyền chư thiên vạn giới, vì củng cố trật tự cân bằng, mới đưa cựu đỉnh hiện ra tại thế. Cựu đỉnh chân thế, uy hiếp vạn tộc. Ân uy tịch thi, vạn tộc thần phục. Thẳng đến cựu đỉnh nhập thế, thái cổ thần tộc mới hoàn toàn chịu phục. Hóa ra cái kia một hồi đại chiến, Khải Hằng đại đế còn có điều giữ lại. Nghe được lời này, Trần Thanh Nguyên mí mắt run mấy lần, trong lòng tạo nên quần quần sóng lớn, khó mà yên tĩnh. Khó trách Sở Mặc chậm chạp không có mở miệng, thì ra còn có một đoạn này bí ẩn không muốn người biết. Trấn áp thái cổ thần tộc đã là không thể tưởng tượng nổi vĩ đại sự tình, chưa từng nghĩ Khải Hằng đại đế còn không có vận dụng toàn lực. Nếu không phải hôm nay cùng Sở Mặc trò chuyện với nhau, Trần Thanh Nguyên kiên quyết sẽ không biết. Này đối thần tộc tới nói, rất là mất mặt. Sở Mặc đem Trần Thanh Nguyên trở thành đúng nghĩa đối thủ, nguyện ý nói rõ sự thật. Sự cường đại của hắn vượt quá tưởng tượng. Sở Mặc thở dài một tiếng, đáy mắt chỗ sâu xuất hiện hết sức rõ ràng vẻ kính sợ. Liên quan tới quy khư đỉnh tin tức, còn gì nữa không? Hơi ổn định nỗi lòng ba động, Trần Thanh Nguyên tiếp tục đặt câu hỏi. Đông dương một ngày, tiên quốc hàng thế, hoàn vũ chấn động. Sau đó không lâu, Khải Hằng đại đế không biết đi đến nơi nào, trấn thủ thần châu cựu đỉnh cũng biến mất theo. Căn cứ vào người viết sử tái, thế nhân phỏng đoán Khải Hằng đại đế bước vào một phương nào tiên quốc sáng lập cấm khu, bất hạnh bất lạc, dẫn tới vô số dị tượng, thiên địa bi thường, vạn đạo chu chéo. Dị cảnh bao trùm rất nhiều phồn hoa tinh vực, kéo dài mấy năm dài. Từ đó về sau, quy khư đỉnh trở thành một cái truyền thuyết cố sự. Theo thời gian trôi qua, người hậu thế thậm chí cho rằng quy khư đỉnh căn bản vốn không tồn tại, chính là bịa đặt. Tất nhiên Trần Thanh Nguyên muốn biết, như vậy Sở Mặc nguyện ý đem biết sự tình toàn bộ nói ra. Mới đầu, Trần Thanh Nguyên cho là cựu đỉnh vỡ vụn, là bởi vì cùng thái cổ thần tộc đại chiến. Bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Nghe xong Sở Mặc giảng thuật, Trần Thanh Nguyên đối với Táng Hằng cấm khu tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Táng Hằng cấm khu chỗ sâu, tất nhiên cất giấu kinh thế chi bí. Liên quan đến Khải Hằng đại đế vẫn lạc cùng quy khư đỉnh vì cái gì bể tan cảnh nguyên nhân. Cái này kinh thế chi bí, thái cổ thần tộc đoán chừng cũng không rõ ràng. Nếu không, lấy Sở Mặc thân phận địa vị, không có khả năng tiếp xúc không đến. Thì ra là thế, đa tạ cáo chi. Run lên mấy hơi thở, Trần Thanh Nguyên sửa sang lại suy nghĩ, ngẩng đầu cùng Sở Mặc nhìn nhau, lên tiếng nói cảm ơn. Chương 1975, hắn là thần tộc người. Chương 1975, hắn là thần tộc người, càng là hiểu rõ lịch sử, càng là kính sợ. Đây vẫn chỉ là ngàn vạn năm trước thời đại, đến nỗi càng thêm xa xôi lịch sử vết tích, chắc chắn cũng từng sinh ra nhân vật ghê gớm, không bị người hậu thế biết được. Còn có hỏi một chút. Trần Thanh Nguyên uống một chén rượu, chưa quên một cái phi thường mấu chốt sự tình. Sở Mặc yên tĩnh nhìn xem, chờ đợi tra hỏi. Ẩn dấu ở bị ngạn tên kia, ngươi có thể hiểu được. Nâng lên người này, Trần Thanh Nguyên thần sắc trang nghiêm. Nghe vậy, Sở Mặc biểu lộ tuy không rõ ràng biến hóa, nhưng đáy mắt chỗ sâu hơi lên ba động, như đang ngẫm nghĩ, tạm thời trầm mặc. Trần Thanh Nguyên ngược lại cũng không đổi uống vào vong xuyên ngọc lộ, giữ yên lặng. Mười mấy cái hô hấp đi qua, Sở Mặc nước mắt, cùng Trần Thanh Nguyên bốn mắt nhìn nhau, đang thúc nói, lai lịch của hắn, ta tự nhiên tin tưởng. Hắn tên Mục Thương Nhạn đản sinh tại thời kỳ viễn cổ chi cuối cùng, tam đế cùng tôn chi một. Ngoại trừ tin tức này, ngươi còn biết cái khác? Bị ngạn tồn tại tục danh, Trần Thanh Nguyên đã biết được. Ân. Sở Mặc thần tình nghiêm túc, nhẹ giọng trả lời một câu, xem ra thật hiểu được một chút bí mật. Nhìn ra Sở Mặc một tia khó xử, Trần Thanh Nguyên mở miệng ngừng, nếu như không thuận tiện mà nói, không nói cũng được. Dù cho Sở Mặc không nói, thông qua phản ứng đến xem, có thể Mục Thương Nhạn cái này người cùng thái cổ thần tộc có một chút quan hệ. Nếu không phải là như thế, Sở Mặc hà tất đáp ứng? Đột nhiên, Sở Mặc khẽ than thở một tiếng, "Ai." Thở dài đi qua, ngay cả uống vài chén rượu ngon. Rượu hương thuần đồng hậu dày đặc, coi như Sở Mặc thân thể khổng lồ, tu vi kinh khủng, cũng ẩn ẩn có mấy phần mèn say. "Ngươi, không có gì tốt dấu dếm." Đổi lại là người khác, Sở Mặc tất nhiên một chữ không để cập tới. "Bất quá, đặt câu hỏi người nếu là chính mình công nhận đối thủ mạnh mẽ, trò chuyện chút cũng không có gì quan hệ. Bây giờ không hảo hảo tâm tình một phen, lui về phía sau sợ là không có cơ hội này. Ngược lại cũng không có dính đến thần tộc bí ẩn cấm kỵ, nói ra cũng không sao." Nghe được Sở Mặc câu nói này, Trần Thanh Nguyên vội vàng buông xuống trong tay chén rượu, ngồi ngay ngắn không nói, để bày tỏ xem trọng. Ở sâu trong nội tâm, lên một hồi không nhỏ sóng lớn. Cho đến ngày nay, rốt cuộc phải biết tên kia lai lịch. Đúng là không dễ a. Kiếp trước và kiếp này, Trần Thanh Nguyên nhiều lần lọt vào mục thương nhạn ngăn cản, thù hận cực sâu, tương lai một ngày chắc chắn sẽ buộc phát xung đột chính diện. Hán, là thái cổ thần tộc người. Sở Mặc ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói ra. Đông Long. Lời ấy như cự thạch đập vào đỉnh đầu, lệnh Trần Thanh Nguyên trên mặt nổi lên một tia khó mà che giấu kinh hãi. Mặc dù Trần Thanh Nguyên đoán được kết quả này, nhưng nghe đến Sở Mặc khẳng định chi ngôn, mới chính thức chắc chắn ngờ tới, càng chấn kinh. Tên kia, thực sự là thần tộc người. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía Sở Mặc ánh mắt hơi bất thiện. Các ngươi là cùng một bọn, chuyên môn đến khi phụ ta đúng không? Một cái bụng trộm âm người, một cái trên mặt nổi trở thành đối thủ. Nhìn điệu bộ này, không đem ta giết chết, quyết không bỏ qua. Phát giác Trần Thanh Nguyên quăng tới đạo này bất thiện ánh mắt, Sở Mặc lập tức giảng giải, hành vi của hắn cùng tộc ta không quan hệ. Hai người tuy là đối thủ, nhưng Sở Mặc không muốn gây nên hiểu lầm. A. Trần Thanh Nguyên ngược lại nghe một chút nguyên do. Kế tiếp ta muốn nói sự tình, chớ có cáo chi người khác. Sở Mặc ngữ khí nghiêm khắc mấy phần, mang theo ý cảnh cáo. Yên tâm, ta giỏi nhất bảo thủ bí mật. Vi biểu thành ý, Trần Thanh Nguyên trịnh trọng phát hiện. Ngược lại là ta hưởng công vô ích, ngươi khả năng cao là không có cơ hội nói cho người khác biết. Đống nhiên nghĩ tới đây là nguyên sơ cổ lộ, Sở Mặc không khỏi nở nụ cười. Tại đạo này dưới nụ cười, cất giấu mấy phần tiết hận chi ý chưa một trận chiến, các hạ đừng quá tự tin. Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói. Nếu như không có nháo đến tình cảnh nhất thiết phải phân ra sinh tử, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Trên lệch thực lực của hai bên nếu là rất lớn, mạnh như vậy giả phía kia chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên có thể thủ hạ lưu tình. Nếu thực lực cực kỳ tương tự, cái kia chỉ có đánh cược tính mệnh mới có thể phân ra thắng bại. Ngươi cũng nói như vậy, đến lúc đó ta sẽ thủ hạ lưu tình. Trần Thanh Nguyên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hai người gắt gao nhìn nhau, ngôn ngữ đối chọi gay gắt. Hảo, vậy ta cảm ơn trước ngươi. Mấy hơi sau, Sở Mặc không những không giận mà còn cười. Không khách khí. Trần Thanh Nguyên theo cột trèo lên trên. Hôm nay lời tuyên bố, ta bảo đảm sẽ không tiết lộ ra ngoài. Quay về chính đề, xin vì ta giải hoặc. Trần Thanh Nguyên chỉnh trọng việc, ứng thuận hứa hẹn. Chuyện này liên lụy đến thái cổ thần tộc mặt mũi vấn đề. Đặt tại trước đó, Sở Mặc tuyệt đối không có khả năng cáo chi cho người khác. Bất quá, Trần Thanh Nguyên rất được Sở Mặc tán đồng, nguyện ý nói chuyện, nói đúng ra, hắn là thần tộc cùng cá heo tộc kết hợp vận. Cái gì? Nghe vậy, Trần Thanh Nguyên kinh hãi, con mắt mở to mấy phần, nhịn không được kinh hô. Thượng bị giả, thì nộ không lộ. Cũng không phải là Trần Thanh Nguyên hàm dưỡng cùng lòng dạ không đủ sâu, mà là tin tức này quá mức rung động, nghĩ đến nát óc đều khó có khả năng đoán được, thái quá đến cực điểm. Cái gọi là cá heo tộc chính là heo. Thái cổ thần tộc cùng heo giao phối kết tinh, cái này không thể tưởng tượng. Đây chính là thần tộc a. Bao trùm vạn tộc, đại đạo quan tâm. Loại chuyện này liền giống với là phàm nhân vương triều quân chủ, cùng trong khu ổ chuột một đầu heo mẹ xảy ra quan hệ, biết bao hoang đường. Mặc kệ tu vi đến trình độ nào, Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ không cải biến được ưa thích nghe bắt quái tính tình. Hắn vô ý thức cầm lên trên bàn một quả linh quả, đưa đến bên miệng, hung hăng cắn một cái. Dùng sức nhai lấy linh quả, nếm không ra mùi vị gì, lực chú ý đều bị Sở Mặc hấp dẫn, cấp thiết muốn sau khi biết tục nội dung. Đừng nhìn Trần Thanh Nguyên nếm không ra linh quả tư vị, nhưng lại bản năng cảm thấy ăn ngon, vô cùng mỹ vị, tự dưỡng linh hồn. Thấy được Trần Thanh Nguyên phản ứng, Sở Mặc lại là khẽ than thở một tiếng. Không hiểu ở giữa, hắn có một tí hối hận. Đừng trầm mặc a, nói tiếp. Bất chi bất giác, Trần Thanh Nguyên đã gặm xong một quả linh quả, lại cầm lên một quả, không nín được thúc giục một tiếng. Nếu ta không chịu nói, ngươi muốn như nào? Sở Mặc nhìn đến Trần Thanh Nguyên mắt bên trong khát vọng cùng nội vàng, cố ý chần chờ. Ngươi nếu là dạng này, cái kia rất không tử tế a. Trần Thanh Nguyên gấp. Nếu hôm nay không biết sau này, thành thơi ngứa khó nhịn, toàn thân khó chịu. Gặp Trần Thanh Nguyên càng thêm gấp gáp, Sở Mặc không còn lề mề, kỳ thực ngươi hẳn phải biết, đây không phải chuyện vẻ vang gì. Trần Thanh Nguyên lập tức trả lời, ta không biết, ngươi nói tiếp. Sở Mặc sửng sốt một chút, tình huống thực tế cũng không phức tạp, Trần Thanh Nguyên hơi phỏng đoán một phen, liền có thể biết được cái 7-8 phần. Thế nhưng là, chính mình đoán được đồ vật, cuối cùng chỉ là một cái phỏng đoán, cũng không tìm được chứng minh, không có gì quá lớn cảm giác. Thông qua Sở Mặc giảng thuật, mới có thể thỏa mãn Trần Thanh Nguyên phần này hiếu kỳ. Nghe bắt quái, mấu chốt là nghe. Chính mình đoán, không có nửa phần thú vị. Việc này còn phải ngược dòng tìm hiểu đến ngàn vạn năm trước, Khải Hằng đại đế trấn áp thần châu, phổ biến vạn tộc luật pháp, đã định thái bình trật tự. Tộc ta đã thương căn bản, không hề bị đại đạo quan tâm, bị thúc ép thần phục. Về sau Sở Mặc êm hay nói, chương 1976, mục thương nhạn thân thế chương 1976, mục thương nhạn thân thế về sau, Khải Hằng đại đế cho tộc ta chuyên môn phân ra một khối khu vực, vừa có thể cùng đại thế tiếp xúc, lại có thể nghe theo giáo hóa. Theo thời gian phát triển, tộc ta một ít gia hỏa bắt đầu cùng tộc khác lui tới, thuận theo tự nhiên có tình yêu sự tình. Dĩ vãng, thần tộc tự cao huyết mạch tôn quý, siêu nhiên bật ngoại, miệt thị bản tộc. Dù có số người cực ít tình dục thịnh vượng, ưa thích người tộc khác, cái kia cũng chỉ dám trong bóng tối tiến hành, vạn sẽ không sinh ra dòng dõi. Thế nhưng là, bởi vì Khải Hàng Đại Đế xuất hiện, thần tộc rất nhiều người tháo xuống phần kiêu ngạo kia, tình huống vượt ra khỏi trưởng không nói đến chỗ này, Sở Mặc trên mặt rõ ràng có thêm vài phần vẻ xấu hổ, đối với cái này cảm thấy đau đầu cùng bất đắc dĩ. Theo thời gian trôi qua, thần tộc rất nhiều đại nhất một số người muốn nhấm nháp tộc khác sinh linh tư vị, hoặc là mua sắm nô lệ, hoặc là dùng tự thân mị lực đi mê hoặc. Cho dù đằng sau Khải Hàng Đại Đế xuất hiện ngoài ý muốn, cũng càng không đổi được cái thói quen này. Hơn 6 triệu năm trước, còn có một nhóm thần tộc người chưa tiến vào hư ảo hải, trốn ở cái nào đó không muốn người biết xóa sình, thưởng thụ lấy tùy ý làm bậy sinh hoạt. Có mấy cái thần tộc người, đam mê tương đối đặc thù, rất ưa thích cá heo tộc nữ tử nợ nàng cảm giác, ngày đêm vất vả. Mặc dù tu vi cường đại hạng người muốn sinh ra tử tôn cực kỳ không dễ, nhưng tóm lại sẽ xuất hiện như vậy mấy ví dụ. Thần tộc một ít người cầm quyền cũng đùa bỡn qua tộc khác sinh linh, cho nên ép không được chuyện này. Cho nên, chuyên môn kiến tạo một tên nô lệ độc vật, trong đó có các tộc nam nữ, số lượng nhiều đến hơn 10 vạn. Nếu không cẩn thận sinh ra dòng dõi, sẽ ném tới một nơi đặc thù, cách mỗi 100 năm thanh lý một lần, không thể để cho cái này có chồng nhục tộc đàn mặt mũi tạm trùng chạy ra ngoài. Thời kỳ viễn cổ chi cuối cùng, thái cổ thần tộc người cầm quyền phát giác một tia bất an, quyết định toàn tộc che giấu, bên ngoài tộc nhân nhất định phải nhanh chóng trở về. Thế là, thần tộc người toàn bộ tụ tập đến hư ảo hải. Đến nỗi những nô lệ kia cùng ngoài ý muốn sở sinh người, vẫn như cũ giam giữ tại động quật chỗ sâu. Trước khi đi, thần tộc người bố trí một tòa trận pháp thật to, bao trùm cư trú toàn bộ cương vực, lập tức kích hoạt đại trận, bắt đầu phá hủy. Nơi này tất cả đều là thần tộc vết nhơ, không thể lưu lại. Mục Thương Nhạn chính là đản sinh tại lúc kia, tựa như heo chó đồng dạng sinh sống mấy chục năm. Đại trận bộc phát lúc, dẫn tới vạn đạo băng liệt, lực lượng cường đại xé rách cương vực mỗi một tấc hư không, vừa vặn tại phủ cận Mục Thương Nhạn lồng giam tạo thành một cái không gian hắc động. Tuân theo liều mạng một lần tín niệm, đầy người dơ bẩn lại trần trụi Mục Thương Nhạn đem hết toàn lực vọt vào hắc động, tại cương vực sụp đổ phía trước rời đi. Có lẽ là thượng thương chiếu cố, Mục Thương Nhạn bị hắc động pháp tắc mang đến một cái so sánh khu vực an toàn, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng may nhặt về một cái mạng. Từ đó về sau, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Cho dù ai cũng không có ngờ tới, một cái ngay cả sâu kiến cũng không tính nhân vật, sẽ đối với thế gian thế cục tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí kéo dài đến mấy trăm vạn năm về sau. Thái cổ thần tộc cùng những tộc quần khác, không có gì khác biệt. Thậm chí, tới một mức độ nào đó càng thêm dơ bẩn. Nghe xong đoạn này bí mật, Trần Thanh Nguyên liên tiếp ăn mười mấy quả quả, uống năm ly chân cất, hơi hơi nhíu mày, không tỉ hiểm chút nào đánh giá. Không nghĩ tới hắn lại có dạng này quá khứ. Tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên phát ra một tiếng cảm thán. Thần tộc tự xưng là tôn quý, làm được lại là hạ lưu cử chỉ, ác tâm. Trần Thanh Nguyên liếc qua Sở Mặc, biểu lộ ghét bỏ. Thái cổ thần tộc ngay từ đầu chính xác siêu phàm thoát tục, về sau bị Khải Hàng Đại Đế đánh rất thế gian, đã mất đi đại đạo quan tâm, chậm rãi hòa vào hồng trần. Cái gọi là thượng lưu, kỳ thực làm ra chuyện hạ lưu càng thêm khoa trường, không bị thế nhân biết thôi. Đối với Trần Thanh Nguyên chi ngôn, Sở Mặc há hốc mồm, không thể nói một lời chữ, bất lực phản bác. Giống loại này ô uế mất mặt sự tình, Sở Mặc thật không muốn nhắc đến. Bất quá, đây là sự thật, cho dù hôm nay Trần Thanh Nguyên không biết, lui về phía sau chỉ sợ cũng có thể biết. Chuyên môn Nam Cung Ca có được cảnh giới đỉnh cao nhất thôi diễn chi đạo, chỉ cần tìm được một cơ hội, liền có thể suy tính ra thái cổ thần tộc đã làm dơ bẩn sự tình. Nam Cung Ca cùng Trần Thanh Nguyên chính là hảo hữu chí giao, sao lại giấu giếm? Còn nữa, coi như Trần Thanh Nguyên biết, khả năng cao cũng không cơ hội truyền bá ra ngoài. Người sẽ không a đột nhiên, Trần Thanh Nguyên dùng ánh mắt quái dị trên dưới đánh giá Sở Mặc vài lần, muốn nói lại thôi, ý tứ rõ ràng. Ta đối với nhục dục sự tình, không có hứng thú. Sở Mặc sầm mặt lại, lập tức phủ nhận. A Trần Thanh Nguyên kéo dài một chút âm điệu, có loại ý vị sâu xa ý tứ. Sở Mặc không thèm để ý, nhanh chóng đổi một cái chủ đề. Đoạn thời gian trước, hắn cùng với tộc ta từng có liên hệ, bất quá cũng không thừa nhận mình là thần tộc người thân phận. Cũng đúng, năm nào khi còn bé trải qua không bằng heo chó thời gian, đằng sau lại bị tộc đàn bứt bỏ, đổi ai cũng biết lòng sinh ghi hận. Hắn cùng với thần tộc liên hệ, cần làm chuyện gì? Trần Thanh Nguyên tiếng lòng khẽ động, thuận thế hỏi một chút. Không thể nói. Lần này, Sở Mặc không có cho Trần Thanh Nguyên giải hoặc. Cái đề tài này, chính xác đưa tới Trần Thanh Nguyên hứng thú. Sở Mặc không chịu nói rõ, điểm đến là dừng, rõ ràng là cố ý hành động. Tốt ta. Tất nhiên Sở Mặc cự tuyệt, Trần Thanh Nguyên rất thức thời, không tiếp tục hỏi. Hai người trầm mặc, có suy tư. Bầu không khí hơi có vẻ nặng nề, quanh mình không gian tựa như lặp lại. Hàn huyên một đoạn thời gian, lại riêng phần mình suy tư một hồi, trên bàn rượu ngon chỉ còn dư một nửa, mang ý nghĩa hai người phần này yên tĩnh thời gian còn thừa không nhiều lắm. Rõ ràng là đối thủ, lại như lão bằng hữu một dạng ngồi đối diện chuyện phiếm. Chỉ tiếc, cục diện này là tạm thời, chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ. Nên ta hỏi ngươi. Sở Mặc quăng tới một đạo xâm lược tính chất ánh mắt. Ngươi muốn biết cái gì? Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không giống Sở Mặc thẳng thắn như vậy, nhìn tình huống đáp lời. Ngươi đạo thể, ra sao từ đâu tới? Sở Mặc từng âm thầm điều tra qua Trần Thanh Nguyên thở bình sinh kinh nghiệm, biết được đạo thể là thường, nhiều lần đọc qua lịch sử điện tịch, lại không tìm được tương ứng vết tích. Đây là muốn tìm hiểu lai lịch của ta, làm tốt tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị sao? Trần Thanh Nguyên hơi hơi nheo lại hai mắt, trầm ngâm một chút, thành thật trả lời, Tam Đan Thánh phẩm, hợp nhất thành biển, ta gọi hắn là Luân Hồi Đạo Thể. Theo ta được biết, chỉ có hơn 7 triệu năm trước Tạ Vô Nhai đạt đến ba đan đạo thể chi cảnh, đáng tiếc không thể quý nhất. Tạ Vô Nhai, người này chính xác không đơn giản. Liên quan tới người này, Sở Mặc có hiểu biết. Nhắc tới Tạ Vô Nhai, vậy thì phải trò chuyện một chút vị kia Suối Chảy Đế Quân, cổ tịch ghi chép, vị này đế quân không cẩn thận chết đuối hư ảo hải. Trên thực tế, Suối Chảy Đế Quân là bị thái cổ thần tộc tinh kế, vừa chứng đạo không bao lâu liền vẫn lạc, làm cho người ai thán. Tạ Vô Nhai cùng Suối Chảy Đế Quân chính là cùng thời đại tuyệt đỉnh tồn tại, nếu không phải Tạ Vô Nhai không được viên mãn, quân vương chi vị không tới phiên Suối Chảy Đế Quân. Bởi vì, Suối Chảy Đế Quân chứng đạo sau đó, từng cùng Tạ Vô Nhai giao thủ qua, chưa phân thắng bại. Chương 1977, Hố Cha Hàng, khí cấp bại phôi. Chương 1977, Hố Cha Hàng, khí cấp bại phôi. Ta may mắn được Tạ tiền bối truyền thừa, thu hoạch rất nhiều. Trần Thanh Nguyên suy diễn ra luân hồi đạo thể chính là dĩ Tạ không bờ bến truyền thừa đạo pháp làm cơ sở, thiếu đi rất nhiều đường quân co, tiết kiệm đại lượng thời gian. Tam đan quý nhất, luân hồi đạo thể. Sở Mặc chờ mong kế tiếp cùng Trần Thanh Nguyên đánh nhau chính diện, nhìn đối phương một chút đạo thể rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cảm nhận được Sở Mặc trong mắt nhau nhau muốn thử phần kia chiến ý, Trần Thanh Nguyên cùng với đối mặt, lẫn nhau dò xét, ánh mắt không tránh né chút nào. Nghe nói ngươi được nhân hoàng kiếm, là thật hay không? Rượu còn không có uống xong, tự nhiên không tới động thủ thời điểm. Sở Mặc tiếp tục mở miệng hỏi thăm, phá vỡ trầm muộn không khí. Là chờ một lúc đại chiến, khẳng định muốn vận dụng nhân hoàng kiếm. Cho nên, Trần Thanh Nguyên không có gì tốt giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Ngàn vạn năm trước, tộc ta tổ đế cùng Khải Hàng đại đế giao chiến, chính là bị nhân hoàng kiếm chỗ chạm. Sở Mặc nhắc tới chi tiết này, khí thế trên người ẩn ẩn tăng lên mấy phần. Có lẽ, ta chấp trưởng nhân hoàng kiếm, hôm nay còn có thể bại ngươi. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc nhìn nhau, lời này rơi xuống, bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Sở Mặc cười, chỉ sợ ngươi làm không được. Trần Thanh Nguyên, vậy cũng chưa chắc. Ngươi chủ tu cũng không phải là kiếm đạo, mà là thương pháp. Tất nhiên công nhận Trần Thanh Nguyên đối thủ này, Sở Mặc đương nhiên nhiều phương diện điều tra qua. Muốn biết những tin tức này, cũng không phải là việc khó. Là Trần Thanh Nguyên biểu lộ bình tĩnh, gật đầu một cái. Ngươi bản mệnh trường thương đã hủy, chỉ dựa vào nhân hoàng kiếm, có thể hay không phát huy ra toàn bộ thực lực của ngươi? Sở Mặc muốn cùng trạng thái tốt nhất Trần Thanh Nguyên một trận chiến, hơn nữa chiến thắng. Đầy đủ. Trần Thanh Nguyên câu trả lời này, làm cho người suy nghĩ sâu sắc. Là đầy đủ phát huy ra tự thân toàn bộ bản sự, vẫn là hiện nay có được thực lực, đầy đủ đánh bại Sở Mặc đâu? Sở Mặc không khỏi nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, không ngừng xem kỹ, chờ Mặc không nói. Cuồng vọng, phế lối. Bất quá, ta thích. Sở Mặc nhếch miệng lên, cười. Tới mấy phần hứng thú, trực tiếp bưng lên một bình rượu ngon, hai ba lần đem uống cạn. Người không có bản lãnh khẩu suất của ngôn, đó là tự tìm cái chết. Có bản lĩnh người, nhưng là tính tình phóng khoáng. Một vấn đề cuối cùng, ta quan ngươi Nguyên Dương còn tại, Trần Y Y hẳn không phải là con của ngươi à? Sở Mặc lời nói xoay chuyển. Phật tử chi nữ. Trần Thanh Nguyên lập tức cảnh giác, không biết Sở Mặc vì sao muốn hỏi thăm Lưu Luyến sự tình. Chuyên ngôn quả nhiên không tệ. Có Trần Thanh Nguyên căn cứ chính xác thực, Sở Mặc chậm rãi gật đầu. Ngươi có ý tứ gì? Trần Thanh Nguyên mắt thần phòng bị, trực tiếp hỏi. Phía trước đụng phải mấy cái không có mắt ra hỏa, giải quyết sau được mấy cái tu gì giới, trong đó để một ít lời bản, trong lúc rảnh rỗi nhìn không thiếu, rất là thú vị. Sở Mặc nói rõ tình huống, tựa hồ nghĩ tới một ít lời vốn nội dung, khóe miệng không tự giác giơ lên một chút đường cong, nụ cười nghiền ngẫm. Nguyên lai là thoại bản, Trần Thanh Nguyên há mồm muốn nói, nhưng lại không lời nào để nói, có một cái thoại bản, nói ngươi từng bị nữ nhân vứt bỏ, là thật là giả. Thừa dịp sau cùng phần này điên tĩnh thời gian, Sở Mặc từ trong ngực móc ra một bản hiện ra nhàn nhạt linh vận lộng lây thoại bản, trang địa viết một nhóm cực kỳ hấp dẫn ánh mắt tiêu đề, Trần Tôn giả không thể không nhắc phong lưu chuyện cũ. Đem lời bản nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, Sở Mặc rất có hứng thú nhìn xem Trần Thanh Nguyên, mép nụ cười càng thêm rực rỡ. Sở Mặc kỳ thực cũng có mấy phần xấu bụng hương vị, hắn đem thái cổ thần tộc dơ bẩn chuyện nói cho Trần Thanh Nguyên, khiến cho nghe sướng rồi, còn kinh bị rêu cợt vài câu. Cho nên, Sở Mặc muốn từ địa phương khác tìm về một chút mặt mũi, như thế trong lòng mới tương đối thoải mái. Trần Thanh Nguyên liếc qua thoại bản, lười nhác trả lời. Trần Y Y, ngươi cái hố cha hàng, lao tử một thế anh danh đều bị ngươi hủy, cái này ta thoại bản khả năng cao sẽ lưu truyền bản thế. Vũ trụ biết bao bao la, hôn ước bị hủy sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh. Thế nhưng là chỉ có Trần Thanh Nguyên hấp dẫn người ta nhất chú ý, bởi vì thân phận địa vị của hắn cực kỳ bất phàm, kèm theo thuộc tính xa không phải thế nhân có thể so sánh. Ngươi chấp nhận? Sở Mặc thuận thế mà nói. Trần Thanh Nguyên lạnh lùng một mắt, thứ, con gái của ngươi là một nhân tài, năm nào nếu là cùng với gặp nhau, không ngại chỉ điểm một hai. Chỉ bằng nhìn thấy Trần Thanh Nguyên ăn quả đáng bộ dáng, Sở Mặc liền đối với Trần Y Y sinh ra mấy phần hảo cảm. Lui về phía sau nếu là có cơ hội, ta đem thần tộc những cái kia dơ bẩn chuyện chỉnh lý thành sách, giao tất cả cho ta cái kia bất thành khí nữ nhi, để cho nàng thật tốt vì thần tộc tuyên truyền một chút. Trần Thanh Nguyên ngữ khí hơi có vẻ ngoan lệ. Ngươi thể sẽ không cáo chi người khác, há có thể trái với điều ước? Sở Mặc nụ cười cứng lại. Ta đương nhiên sẽ tuân thủ ước định, bất quá việc này bị người khác suy tính đi ra, vậy thì không liên quan gì đến ta. Chuyện này giải quyết, Trần Thanh Nguyên nhất định phải để cho Nam Cung Ca đem hết toàn lực thôi diễn thái cổ thần tộc dơ bẩn chuyện, dẫn đạo Nam Cung Ca hướng về phương diện này đi chiều sâu tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần không chủ động cáo chi là được. Ngươi người này, thật không phân rõ phải trái. Trong ngay mắt, Sở Mặc tự nhiên cũng đoán được Nam Cung Ca còn có sáng lập Thiên Thư Tư Đồ Lâm. Bằng vào Trần Thanh Nguyên giao thiệp quan hệ, thỉnh hai vị này thôi diễn đại năng ra tay, dễ như trở bàn tay. Ta nơi nào không giảng đạo lý, ngược lại lại không vi phạm ước định. Trần Thanh Nguyên lên tiếng phản bác. Rượu trả cho ta, không mời ngươi uống. Nói đi. Sở Mặc để mắt tới Trần Thanh Nguyên mặt bàn mới ấm vong xuyên ngọc lộ, cách không đưa tay, hấp lực cường đại. 3. Trần Thanh Nguyên vỗ nhẹ cái bàn, thi triển diệu pháp, ngăn lại Sở Mặc tiểu động tác, trên bàn chân cất rung rung mấy lần, sau đó bình tĩnh. Tất nhiên mời ta uống, há có thể phải trở về đạo lý. Hai người đạo uy đang tại ma sát, không gian bốn phía đều bị xé rách. Trần Thanh Nguyên trừng mắt liếc, khiển trách tiếng nói. Ta chỉ còn dư một bầu, ngươi còn có ba ấm. Cách không lấy rượu thất bại, Sở Mặc không có tăng cường sức mạnh. Trần Thanh Nguyên hỏi, ngươi không có hàng tích trữ? Sở Mặc một mặt trung thực, không còn. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên bó tay rồi. Người này cũng quá ngay thẳng, thế mà thật sự đem chân tảng nhiều năm rượu ngon lấy ra hết phân. Tán thành đối thủ, Sở Mặc sao lại tàng tư? Dù sao, hắn cũng không giống như Trần Thanh Nguyên có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Vẫn cho ngươi một bình, về sau còn nhớ ta. Suy nghĩ một chút, Trần Thanh Nguyên quyết định hào phóng một lần. Cái gì? Còn muốn còn cho ngươi? Sở Mặc ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt này không phải trang, mà là thật sự có chút không hiểu. Cái này rõ ràng chính là ta rượu. Sau một khắc, Sở Mặc đề cao tiếng nói, lớn tiếng cãi lại, chấn động đến mức phương viên ngàn trượng không gian trực tiếp nổ tung. Ngươi đưa cho ta, đó chính là ta. Bây giờ, ta cho ngươi một bình, đương nhiên là ngươi thiếu nợ. Thanh âm đối phương to, lệnh Trần Thanh Nguyên mảng nhị chấn động. Thế là, hắn cũng nhắc lên âm điệu, hơn nữa sử dụng sóng âm bí kỹ. "Oeng, ông, nghe vậy." Sở Mặc nâng tay phải lên rút một chút ông tác hưởng hai bên lỗ tai, hóa giải âm ba công kích, mặt buồn rầu mắng, âm thanh như thế làm lớn gì, thật ầm ĩ. Chương 1978, vô sỉ, đại chiến bắt đầu. Chương 1978, vô sỉ, đại chiến bắt đầu là ngươi âm thanh báo trước cầm lớn. Trần Thanh Nguyên đem trách nhiệm đẩy tới trên thân Sở Mặc, dù sao mình không có nổi. Sở Mặc im lặng, ngươi cho nên, ngươi đến cùng muốn hay không ta vân ngươi một bầu rượu. Trần Thanh Nguyên tiếp tục lúc đầu cái đề tài kia. Sở Mặc nghiến răng nghiến lợi, muốn nhắc nhở lần nữa ngươi một câu, về sau còn nhớ. Trần Thanh Nguyên trong nháy mắt một điểm, đem trước mặt một bình bong xuyên ngọc lộ đưa cho Sở Mặc. Đợi một chút đem ngươi làm thịt, sang năm ta lấy bầu rượu này tế điện ngươi. Uống một ngụm rượu ngon, Sở Mặc ngoan lệ đạo. Miệng bên trong nói ngoan thoại, ánh mắt cũng không sát ý ba động. Chỉ cần ngươi có bản sự này, vậy cũng được. Trả liên tốt, không thể đi nợ. Trần Thanh Nguyên phảng phất nghe không hiểu đối phương uy hiếp chi ngôn, bị cười mà nói. Sở Mặc trên mặt hát tuyến lại tăng thêm mấy cái, mắng to, vô sỉ. Cái này tại Trần Thanh Nguyên nghe tới, căn bản vốn không tính được mạng, vui vẻ tiếp nhận, cảm tạ tán dương. Trước đó Sở Mặc chỉ là nghe nói Trần Thanh Nguyên xấu bụng cùng ra mặt dày, hôm nay chiều sâu hiểu rõ, truyền ngôn là thật không giả, thậm chí hắn bản nhân hành vi cử chỉ càng hơn một bậc, hối hận mời ngươi uống rượu. Thỉnh đều mời, thì đừng hối hận. Thời gian bất có thể hồi tưởng nên nắm chắc bây giờ cùng tương lai. Trần Thanh Nguyên cười lên có chút muốn ăn đòn, khuyên nhủ đạo. Không đợi Sở Mặc đáp lời, Trần Thanh Nguyên còn nói, ngươi nếu là thật có thể tìm tới thuốc hối hận, bán ta mấy quả. Như thế tiện hề hề bộ dáng, quả thực làm cho người khó chịu. Sở Mặc cắn chặt hàm răng, hai tay nắm quyền, đã ép không được từ đáy lòng dâng lên hừng hực chiến ý trước đó lúc gặp mặt, như thế nào không có phát hiện hàng này như thế thiếu đánh đâu. Chẳng lẽ là uống mấy ấm bong xuyên ngọc lộ, có chút say, cho nên bộc lộ ra bản tính. Không đầy một lát, hai người liền bình phục tâm tình. Riêng phần mình uống rượu ngon, ăn chấn quả. Thỉnh thoảng sẽ đối đầu một mắt, cũng không trò chuyện. Bọn hắn mặt không biểu tình, nghiêm túc lạnh lùng như băng. Bọn hắn biết, trận này tiệc rượu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nguyên sơ cổ lộ phần cuối, chỉ có một người có thể đi qua. Song phương đều có không thể không đem hết toàn lực lý do, một trận chiến này không thể tránh né. Sở Mặc khi thì thuận theo trầm tư, khi thì nhìn về phía ngồi ở ngay phía trước Trần Thanh Nguyên, sinh ra một cố cùng chung chí hướng, hận gặp nhau trễ cảm giác. Không lâu, bầu rượu trên bàn đã khoảng không, còn sót lại cuối cùng một ly, bóng ánh trong suốt, nồng đậm mùi rượu bên trong ẩn chứa phi phàm đạo vận. Phần lớn thần kiều tu sĩ nếu có thể uống lên một ngụm, hẳn là kinh thiên tạo hóa, thực lực tăng nhiều. Lúc này, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc rất có an ý nhìn về phía đối phương, tuy không nói gì nhưng đều biết đối phương trong ánh mắt ý tứ. Cùng thời khắc đó bưng lên trước mặt cuối cùng một ly vong xuyên ngọc lộ, thần sát trang nghiêm, chăm miệng một lời, thỉnh. Một lời rơi xuống, cùng uống rượu trong chén. Một giọt không dư thừa, cái chén trống không rơi bàn. Hai người lần nữa đối mặt, bầu không khí không còn ôn hòa hòa thuận. Quanh mình không gian đọc lại, khắc ấn tại cái này phương giới vực cấm kỵ pháp tắc cũng nhận nhất định ảnh hưởng, vừa đi vừa về lưu chuyển, nhẹ ba động. Song phương không hẹn mà cùng đứng dậy, nhã tọa cùng bàn ngọc lập tức tiêu thất. Vẹn vẹn luận thân hình bề ngoài, Sở Mặc như một cái sườn núi nhỏ, khôi ngô cao lớn, giống như là quái vật. Hắn cần cúi đầu mới có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp mặt phía trước đối thủ. Trần Thanh Nguyên ngước mắt, cùng Sở Mặc nhìn nhau. Nhìn từ ngoài, hai người ở giữa sức mạnh mười phần cách xa, tựa như thế tục giới phàm nhân cùng con kiến đối mặt, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Kỳ thực, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc khí thế tất cả tại thượng trướng, bất phân cao thấp. Hình thể biến lớn chi thuật chính là tiểu đạo, Trần Thanh Nguyên tự nhiên sẽ. Bất quá, không cần thiết thi triển. Thân thể lớn tiểu nhân biến hóa, cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực bản thân. Bầu không khí càng kiềm chế, dương cung bạc kiếm. Ô. Mấy tức sau, hai người cơ hồ tại cùng một thời gian giải khai công xiềng, bạo phát ra toàn bộ uy áp, hơn nữa đã dẫn phát vô cùng kinh khủng dị tượng. Trần Thanh Nguyên dưới chân kinh hiện một vòng ngực sâu khổng lồ, phản phất thẳng tới U Minh địa phủ, mơ hồ có không thể diễn tả chi vật tại nguyên thực chất di động, âm trầm đến cực điểm. Sau lưng có biển cả đang dâng trào, hải vực phía trên dâng lên một cái song đồng tà nhãn, không phải nhân gian xứng đáng chi vật, phản phất có thể nhìn trộm thiên cơ, nhìn rõ hư ảo. Ken, đạo âm vần quanh quần giới này, vạn liên hiển hóa tại mặt biển, chậm chạp nở rộ. Một bên kia Sở Mặc, đỉnh đầu xuất hiện năm biên quay trùng quanh ở trùng với nhau quỷ dị liên nhật, tựa như tim hình chiếu, dựa theo đặc định tần suất nhảy lên. Sở Mặc vị trí cái kia mảnh đất giới đều là huyết sắc chi cảnh. Hai người mặc dù còn không có độc thủ, nhưng chỉ là đạo uy dị cảnh chi lực, liền đã để cái này phương cương vực chia cắt trở thành hai nửa, rất nhiều cấm kỵ pháp tắc đều lui lánh rất xa. Chen, một đạo kiếm ngân vang, Tử Quân kiếm trôi nổi tại Trần Thanh Nguyên phía bên phải. Đông, hư không rung động, Chấn Thần cung hiện ra tại bên trái. Nếu là kinh địch, đương nhiên không thể coi thường, phải nghiêm túc đối đãi. Nhân Hoàng kiếm đâu? Sở Mặc ngưng nhìn Trần Thanh Nguyên, uy áp như biển, bao phủ mà tới. Trần Thanh Nguyên hai tay chắp sau lưng, một ánh mắt quét tới, liền đem đối phương ngập trời chi uy dẹp yên, không nhận một chút ảnh hưởng, muốn thấy được Nhân Hoàng kiếm ra sao bộ dáng, phải xem bản lĩnh của các hạ. Nghe đến lời này Sở Mặc, trong tròng mắt chiến ý càng đậm mấy phần. Hai người vẫn đối với nhìn, ánh mắt chưa từng rời đi một chút. Khí thế giao phong, phát tác đối bính, đều nghĩ tìm được một cái thích hợp cơ hội ra tay, chiếm đoạt tiên cơ. Thực lực sai biệt càng là nhỏ bé, càng là cần chú trọng các phương diện chi tiết, không được khinh thường. Việc quan hệ chứng đạo thời cơ, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc làm sao có thể tùy ý phanh? Bất quá phút chốc, bởi vì hai người khí thế va chạm, dẫn đến ở giữa khu vực trực tiếp nổ tung, tạo thành một đầu thật dài vết nứt không gian, trực tiếp lan tràn đến cuối đường pháp tắc vòng xoáy. Thông qua pháp tắc này vòng xoáy, liền có thể đi tới cổ lộ chỗ càng sâu. Ánh mắt của song phương mười phần lăng lệ, đạo uy ngưng kết mà thành dị tượng chi uy không ngừng oanh kích lấy thế giới này, rất nhiều nơi xuất hiện băng liệt vết tích, tình huống càng nghiêm trọng. Đông Long, bởi vì Trần Thanh Nguyên có hai cái đế binh gia trì, Sở Mặc uy thế mơ hồ sắp rơi vào hạ phong, cho nên hắn không còn thăm dò, ánh mắt ngưng lại, hung uy bạo khởi, kỳ hưu bên cạnh không gian ầm vang nổ tung. Bắn nổ nguyên nhân rất đơn giản, chính là bị ngoại lực chỗ đập. Một thanh toàn thân màu đỏ sậm cự truy đột nhiên xuất hiện, đầu đũa giống như là có vô số khối sắc bén vảy rồng sắp xếp mà thành, khí tức rất lạnh. Trần Thanh Nguyên dùng khỏe mắt liếc qua cái này cự truy, mặc dù không biết kỳ cụ thể lai lịch, nhưng có thể chắc chắn đây là một kiện đế khí. Thái cổ thần tộc chi tử, tự nhiên có thể chấp trưởng đế binh, không cần đến kinh ngạc. 3. Sở Mặc không muốn rằng co như vậy, nâng tay phải lên, mở ra lòng bàn tay, một cái giữ tại cự truy phần đuôi. Ầm ầm, theo Sở Mặc nắm truy động tác vừa rơi xuống, uy thế đột nhiên dâng lên, không ngừng xung kích hướng về phía Trần Thanh Nguyên, muốn đem phía trước hết thể chi vật nát bấy hết. Áp lực tới. Trần Thanh Nguyên sắc mặt rõ ràng ngưng trọng mấy phần, bên cạnh Tử Quân kiếm cùng Chấn Thần cung tất cả đang tiến dung. Chương 1979, chiến. Mặt trăng lặn tinh hà chương 1979, chiến. Mặt trăng lặn tinh hà đi theo hai cái đế binh, biết được địch nhân phi thường cường đại, cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách, không ngừng chấn động, dốc hết toàn bộ khí uy chống lại. Chanh chanh chanh. Đế binh bù bù, khí thế giao phong chỗ không ngừng xé rách cùng sụp đổ. Sở Mặc nắm chặt tám hồng sắc cự truy một khắc này, Trần Thanh Nguyên đồng dạng nhanh ở treo ở phía bên phải Tử Quân kiếm. Chấn Thần cung cùng Trần Thanh Nguyên tâm niệm tương thông, tự chủ kéo cung, ngưng tụ ra một cây như ẩn như hiện mũi tên, nhắm ngay phía trước Sở Mặc, tùy thời bắn ra. Vâng. Đại chiến tương khởi, giải khai hết thảy gò bó. Sở Mặc đạo uy như biển cả gào thét, chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh tu vi khí tức tiết ra, không chút nào che lấp, dung chuyển trường không. So sánh với Sở Mặc tu vi cảnh giới, Trần Thanh Nguyên tự nhiên yếu đi một bậc, vẹn vẹn đạt đến chuẩn đế hậu kỳ. Đây là tranh đoạt đế vị đại chiến, cũng không phải là luật bàn, song phương tự nhiên phải vận dụng toàn lực, không tồn tại áp chế đến cùng một cái cảnh giới. Sở Mặc tiến vào nguyên sơ cổ lộ sau đó, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thần kiệu bước thứ 9 đỉnh phong, tất nhiên vận dụng trong tộc cường đại nội tình. Thần tộc vì con đường phục hưng, bỏ ra giá cả to lớn, khẳng định muốn làm đủ chuẩn bị, không muốn phát sinh ngoài ý muốn gì. Vô số thời đại, thần tộc vùng vây rất nhiều lần, tất cả dùng thất bại mà kết thúc. Lần này chính là trước nay chưa có cực đạo thịnh thế, lại thêm bồi dưỡng được Sở Mặc tôn này tuyệt đỉnh yêu nghiệt, hy vọng lớn, tự nhiên đánh cược toàn bộ. Tới chiến, không muốn tiếp tục giằng co, Sở Mặc giống to một tiếng, như long hổ thét dài, chấn động đến mức trong vòng nghìn dặm không gian đều băng liệt. Chỗ này chính là nguyên sơ cổ lộ, quy tắc trật tự trình độ chắc chắn viễn siêu thần châu. Dù cho như thế, cũng gánh không được Sở Mặc bá uy, vẻ gãy nghiền nát, vỡ vụn thành cát bã. Giống to lúc, Sở Mặc tay phải nhấc lên, liền đem cự truy giơ qua đỉnh đầu, quán tâu ngập trời thần uy, dùng sức đập tới. Phanh! Ầm ầm. Chú ý rơi lúc, cuốn lấy ước vạn đạo màu máu đỏ thần lôi, hủy thiên diệt địa, vạn đạo tận sụp đổ. Chiến! Đối phương xuất thủ trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên cũng là làm ra phản ứng, cầm kiếm vung lên, kiếm quang như trụ lớn hoành kích. Đồng thời, Chấn Thần cung bạo phát ra kinh thiên chi uy. Hưu! Dây cung bung ra, mũi tên bay ra. Xoẹt! Vâng! Mũi tên quán xuyên trường không, giống như rắn độc phong tỏa lại Sở Mặc. Thoáng chốc, cự truy cùng kiếm quang va chạm, một khu vực như vậy trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, mũi tên mãnh liệt, chưa đến Sở Mặc chi thân, liền bị cự truy phía trên trăm ngàn đạo huyết sắc lôi đỉnh cuốn chặt lấy, xảy ra kịch liệt ma sát. Nhất kích không có kết quả, uy thế còn dư như núi lửa dâng trào, ép Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc tất cả hướng về hậu phương lùi lại rất xa, cách nhau vạn dặm. Đối bọn hắn tới nói, vạn dặm khoảng cách, bất quá chỉ xích chi gian. Không cần nửa hơi, Sở Mặc lách mình ở Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở, lại ở vào chỗ cao, hai tay nhấc cự truy, toàn thân nổi gân xanh, dùng sức đập tới. Ầm ầm. Cự truy như núi, hội tụ vô tận chi uy. Một tia truy uy, liền đem phương viên hơn 10 vạn dặm trường không đánh thành nát bấy, giống như là một mặt vô cùng cực lớn lại 10 phần yếu ớt tấm gương nhận lấy ngoại lực đánh. Sở Mặc thế công không chỉ có lấy hủy đi vô số ngôi sao kinh thế chi uy, hơn nữa còn có thể phong tỏa không gian, khiến cho tại một hơi bên trong không thể phá giải, chỉ có thể nghĩ biện pháp chính diện đường đối. Bất quá, Trần Thanh Nguyên vốn là không có ý định trốn tránh, một sát na này, toàn thân hắn huyết dịch đều giống như sôi trào, nhìn chăm chú Sở Mặc ánh mắt cực kỳ lăng lệ, lúc này mới có ý tứ a. Áp lực như biển gầm đánh tới, phô thiên cái địa. Trần Thanh Nguyên cũng không mảy may hốt hoảng, ngược lại có chút hưng phấn. Đối thủ chân chính, cần phải thỏa thích thi triển. Từ ấy năm tới nay như vậy, Trần Thanh Nguyên chưa bao giờ động tới luân hồi đạo thể toàn lực. Hôm nay, lại không chịu ràng buộc. Sở Mặc dùng sức vung tới một cái trọng truy, Trần Thanh Nguyên bên ngoài thân nổi lên một tầng cực kỳ đặc thù lại ảo diệu huyền văn, vờn quanh tại hắn quanh thân dị cảnh đột nhiên tiêu thất, uy về đạo thể. Sau đó, Trần Thanh Nguyên nắm chặt bảo kiếm trong tay, lệ tử quân kiếm sinh ra một tia bị đau cảm giác. Giơ lên kiếm chằng nghiêng, đối mặt cường địch. Một kiếm phù quang. Thừa ra một kiếm này, trong chiến trường chưa từng xuất hiện mênh mông kiếm hải, cũng không lộng lây chói mắt dị mang, chỉ có một vòng cực kỳ yếu ớt phù quang, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Đại đạo chí giản, phản phát quy chân. Một chiêu này đối bính, không xuất hiện kinh thế chấn động. Mười phần bình tĩnh, vô cùng quỷ dị. Siêu thoát phàm tục kiếm vận, hóa giải cự truy diệt thế chi uy. Sở Mặc rõ ràng cảm nhận được cái này một cái trọng truy chi uy đang nhanh chóng tản mạn khắp nơi, ánh mắt ba động mấy lần. Bây giờ không phải là chiều sâu tìm tòi nghiên cứu thời điểm, Sở Mặc lập tức khống chế xong nỗi lòng, biểu lộ lãnh túc, lần nữa xách theo một cái cự truy đánh tới. Xem ra cần phải càng thêm nghiêm túc. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Sở Mặc trong mắt tràn đầy chiến ý đông long. Một tiếng vang thật lớn, đánh xuyên trường không vô số bên trong. Đạo này tiếng vang nặng nề đến từ Sở Mặc trái tim, mang ý nghĩa phải vận dụng bản lãnh thật sự. Nam viên đặc thù trái tim, lại dung hợp trong tộc bản nguyên thần cốt. Lúc này mới sáng lập ra vạn cổ độc nhất vô thượng thần thể. Trái tim đột nhiên run lên, Sở Mặc sức mạnh tăng vọt gần một lần. Nguyên bản bởi vì giao chiến uy thế còn dư mà băng liệt huyết sắc dị cảnh, lúc này một lần nữa ngưng kết, hơn nữa tản mát ra khí tức càng khủng bố hơn, giống như thực chất hóa, che mất chiến trường mỗi một góc. Hám Thiên, chỉ thấy Sở Mặc tay phải xách theo màu đỏ sẫm cự truy, xác định Trần Thanh Nguyên chỗ phương vị, từng bước đi ra, đạp vỡ phía dưới vạn dặm không gian, thuấn di đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, một truy quét ngang. Một truy này nếu là đập vào ngoại giới một chỗ tinh vực, chắc chắn sẽ đánh nát hơn 10 ngôi sao. Hưu, hưu, hưu. Chiến trường một vị trí nào đó, chân thần cung dây cung trực tiếp kéo căng, bên trên có 5 cái mũi tên, như điên long gào thét. Đông ù ù. 4 cái mũi tên đánh vào cự truy phía trên, khiến cho quét ngang qua tốc độ hơi chậm chạp một chút. Mặt khác một cây mũi tên đâm về phía Sở Mặc mi tâm, thế nhưng lại như ngừng lại khoảng cách mi tâm còn có 3 thước vị trí, không cách nào lại hướng phía trước tới gần nửa tấc, nhẹ rung động. Tiếp lấy, Sở Mặc một cái đối xử lạnh nhạt quét qua mũi tên này. Phanh. Mũi tên này không chịu nổi Sở Mặc thần uy, ầm vang nổ tung. Đối mặt với Sở Mặc một kích toàn lực, Trần Thanh Nguyên 10 phần tỉnh táo. Cầm kiếm đảo qua, đối kháng chính diện. Mặt trăng lặn tinh hà. Nay một kiếm, không giống mới vừa rồi vậy bình thản, chủ sắp phạt, hung mãnh dị thường. Kiếm ra lúc, tựa như trăng khuyết. Trăng khuyết xé rách chỗ đi qua hết thảy, dẫn tới một hồi tinh hải sóng lớn, giống như là từ sâu trong vỡ vụn hư không chạy xiết đi ra, rực rỡ lóa mắt. Oanh. Đông ù ù. Mặt đối mặt, cứng đối cứng. Một bên Sở Mặc không ngừng ra chỉ lấy thần thể chi uy, lệnh cự truy thế công càng đáng sợ hơn. Bên kia Trần Thanh Nguyên cũng là điều động luân hồi đạo thể chi lực, kiếm thế càng ngày càng mạnh. Tay áo phân phật, mơ hồ bám vào một tầng huyền mang. Suy suy suy, phanh đủ đủ. Cự truy cùng tử quân kiếm cũng không tiếp xúc, hai người ở giữa tạo thành một cái cực lớn pháp tắc hấp động. Nguyên bản trải rộng tại phiến khu vực này cấm kỵ pháp tắc đã trôi dạt đến chỗ rất xa. Cổ lộ phía trên hỗn độn quy tắc ẩn nấp không hiện.